Chương 235, Thần Thánh Cấm Vệ Quân. Chương 235, Thần Thánh Cấm Vệ Quân. Long thú bồi dưỡng căn cứ chia làm 4 tầng, trong đó tầng ngoài cùng là tuyệt đại bộ phận long thú kỵ sĩ trông coi địa phương, cũng là bồi dưỡng căn cứ nhà kho. Từng cái gian phòng cực lớn bên trong để đó các loại hỏa diễm cự thú thi thể, những này trong phòng có cự long luyện kim thuật chế tác luyện kim đạo cụ, những này đạo cụ trong phòng tạo thành một cái trận vực, có thể chậm lại thi thể hư thối, cùng trong thi thể tinh hoa sói mòn. Bóng ma trong khe hẹp, Di Chát từ một cái trong kho hàng đi ra, sau đó trong tay trên bản đồ đánh cái tiêu ký. Hắn cái này địa đồ là căn cứ Úy Lì Sẹt dò xét kết quả vẽ ra thô sơ giản lược địa đồ, Di Chát ở phía trên làm ký hiệu là vì thuận tiện đợi lát nữa lúc rút lui thuận tay lấy chút chiến lợi phẩm. Tại bóng ma này cái hở, thế giới vật chất sinh vật mặc dù không phát hiện được Di Chát, nhưng Di Chát cũng vô pháp cùng thế giới vật chất vật phẩm phát sinh lẫn nhau. Chỉ có thể chờ đợi hắn từ trong khe hẹp đi ra, hắn có thể thực sự tiếp xúc những vật này. Long thú bồi dưỡng căn cứ tầng thứ 2 là long thú chăn nuôi trận, những cái kia bị bồi dưỡng ra tới long thú cũng không phải là thành niên thể, nhất định phải tại chăn nuôi giữa sân trưởng thành một đoạn thời gian khả năng làm long thú kỵ sĩ tọa kỵ. Tiến vào tầng thứ 3, tầng này tác dụng hình như là phòng thí nghiệm. Di Chát trông thấy mấy cái hỏa tích đem một cái thoạt nhìn có chút dị dạng long thú chói đến một cái trên bàn, sau đó lấy ra mấy cây kim loại cái đinh thuần thục hướng long thú trong cơ thể cắm xuống. Theo cái đinh cắm vào thân thể, long thú cũng theo đó ngừng lại dãy rủa. Sau đó, Di Chát đã nhìn thấy một cái hỏa tích xuất ra đạo cụ, thuần thục đem long thú giải phẫu, dị dạng bộ phận bị bọn hắn cắt chém, sau đó phóng tới hoàng kim chất liệu bình bên trong bảo tồn. Mà còn lại cái kia bộ phận, tại bị hỏa tích xem xét ghi chép về sau, liền bị long thú kỵ sĩ lôi đi băm làm những cái kia tiểu long thú lương thực. Đây là giải phẫu nghiên cứu. Hỏa tích nhất tộc khai hóa trình độ không thấp a. Di Chát sợ hãi thán nói. Hỏa tích cái này chọn bện thao tác xuống tới, 10 phần trôi chạy quy phạm, xem xét liền là làm thật lâu. Nhưng bọn hắn càng là khai hóa, vũ sư hủy diệt bọn hắn liền sẽ càng triệt để. Xuyên qua tầng thứ 3, Di Chát rất nhanh liền đi tới tầng thứ 4, tại tầng này, Di Chát rốt cục thấy được bồi dưỡng căn cứ hạch tâm. Ở trước mặt hắn mảnh này gần một cây số vương thổ địa bên trên, từng cái to lớn thủy tinh bồi dưỡng kho san sát trong đó, mà bồi dưỡng trong khoang thuyền để đó chính là từng cái long thú phôi thai. Quả nhiên là người mở đường di vật, những này hỏa tích lại có nhiều như vậy người mở đường di vật. Di Chát nhìn trước mắt những này bồi dưỡng kho, thần tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Cùng mảnh này căn cứ so sánh, lúc trước hắn lấy được những người mở đường kia di vật đơn giản liền là phế phẩm. Nhưng ngay tại Di Chát kích động lúc, U Lì sẽ đột nhiên cho hắn dội cho bồn nước lạnh. Dắt, chớ nóng đội kích động, ngươi nhìn kỹ một chút những vật này. Nhìn kỹ một chút. Di Chát đi tới nơi này chút bồi dưỡng kho trước, đột nhiên phát hiện những này bồi dưỡng kho phía dưới đài điều khiển tựa hồ cũng không phải là thủy tinh, mà là kim loại. Tại Di Chát trước đó tiếp xúc người mở đường di vật bên trong, người mở đường vật phẩm đều là từng cái đặc thù thủy tinh, chưa thấy qua bọn hắn dùng kim loại a. U Lì sẽ nói ra chính mình suy đoán, dắt, ta đoán chừng những vật này là người mở đường lưu cho mình tôi tớ quân thiết bị. Nếu không đã nhiều năm như vậy, những dụng cụ này sớm nên bị hư. Ta cũng không tin đám này thằn lằn có thể sửa xong người mở đường đồ vật. Ngươi cẩn thận nhìn một cái, liền xem như loại này bọn hắn có thể duy trì đồ vật, có đều bị hư. Di Chát tại những này bồi dưỡng kho thì đi lòng vòng, phát hiện chính như U Lì Sẹt nói như vậy, quảng trường này bên trong có tương đương một bộ phận máy móc đều là xấu. U Lì Sẹt phát ra cảm thán, rắc, thời gian đáng sợ nhất độc dược. Nó có thể làm cho thần linh vẫn lạc, để máy móc mục nát, để vĩ đại người mở đường thoái hóa thành thổ dân, sáng chói tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Người mở đường còn có thể thoái hóa thành thổ dân. Di Chát thuận miệng hỏi. Dắt, đương nhiên có thể. Mấy cái kẻ dã tâm cộng thêm một trận nội chiến, liền có thể để văn minh rộng lớn cương vực sụp đổ. Kẻ dã tâm nhóm đều chiếm một góc, lẫn nhau chiến tranh. Thế là công nghệ bắt đầu thất truyền, kỹ thuật bắt đầu tuyệt tự, thẳng đến bọn hắn hao hết cuối cùng một phần văn minh nội tình, cuối cùng một chiếc có thể cho phàm nhân rời đi thế giới công cụ hóa thành sắt vụn. Như vậy, vĩ đại người mở đường liền thoái hóa vì thổ dân. U Lì Sẹt tại tự thuật quá trình này thời điểm ngữ khí trầm đồng du dương, giống như là tại ca hát một cái văn minh kết thúc. Các ngươi chư thần văn minh bắt đầu từ cái này văn minh trên thi thể đản sinh. Di Chát hiếu kỳ nói, dắt, không phải, đây là ta từ tiểu quán thế giới nghe du lịch ngâm thi nhân nói. Tiểu quán thế giới là cái hư ảo thế giới kia sinh hoạt một loại được xưng là du lịch ngâm thi nhân sinh vật, những sinh vật này sẽ từ từng cái thế giới thu thập có ý tứ cố sự tại trong tiểu quán truyền sướng, dùng để thu hoạch khách nhân tán mỹ cùng sợ hai thán phục. Thuận tiện nói một chút, những sinh vật này liền là lấy những này tán mỹ cùng sợ hai thán phục làm thức ăn. Nếu như ngươi đụng phải những sinh vật này, không ngại nói cho hắn một cái cố sự. Những tiểu tử này biết dùng bọn hắn cảm thấy đồ vô dụng, cùng ngươi trao đổi bọn hắn cảm thấy đủ tốt cố sự, tỉ như quy tắc mảnh vỡ cái gì. Tiểu quan thế giới, lấy sợ hai thán phục cùng tán mỹ làm thức ăn du lịch ngâm thi nhân. Di Chát cảm giác cái thế giới này thật sự là kỳ diệu, có quá nhiều đồ vật hắn chưa từng thấy. Di Chát tại trong cơ khí đi dạo một vòng, từ đầu đến cuối không có động thủ. Hắn đang chờ đợi cái khác vu sư động thủ cho hắn hấp dẫn hỏa lực. Mặc dù có Ú Lì Sẹt cái này trợ lực, nhưng Di Chát dù sao cũng là nhị hoàn vu sư, bị hắn như thế cái vướng víu liên lụy, Ú Lì Sẹt động thủ cũng sẽ có chút bó tay bó chân. Đồng nhiên, Di Chát nhìn thấy trong sân rộng thao tác máy móc hỏa tích bắt đầu chuyển động. Có vu sư bị hỏa tích phát hiện. Ở căn cứ tầng thứ 3 tới gần tầng thứ 4 vị trí, mạn phải hóa thành một cái hơn 3 mét cao thạch cự nhân, một quyền một cái hai cấp hỏa tích bánh. Mà hắn bị phát hiện nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đáng giận, các người đám này hỏa tích lại còn làm chống đuổi biện pháp. Theo mạn phải bị phát hiện, toàn bộ căn cứ bảo an đều bắt đầu chuyển động, hỏa tích kỵ sĩ cưỡi long thu thuận rộng lớn đường đi hướng vào phía trong tầng xung phong, mà mấy cái kia phụ trách bên trong vòng thủ vệ ba cấp hỏa tích cũng lộ ra chân dung. phát hiện khả nghi mục tiêu phát hiện khả nghi mục tiêu tầng thứ 3 vài tòa bịt kín phòng đột nhiên vỡ vụn, 10 cái thân cao tiếp cận 4 mét khổng lồ sinh vật từ đó đi ra. Mấy cái này sinh vật từ ngoại hình nhìn, mơ hồ có thể nhìn ra hỏa tích đại khái ngoại hình, nhưng ở trên thân thể lại bao trùm một tầng cùng loại xương vỏ ngoài bọc thép áo giáp. Hỏa tích bên thai không ngừng truyền đến bọc thép truyền đến thông báo, tại trong tầm mắt của hắn, một cái đánh dấu khóa chặt tại đang tại một quyền một cái hỏa tích bánh mạn phật trên thân, bên cạnh còn xuất hiện từng đầu tin tức. Mục tiêu: bán nguyên tố sinh vật năng lượng cường độ 37 cấp, thể chất tương đương vì 245-250, tinh thần lực vì 299. Nguy hiểm bình xét cấp bậc, nguy hiểm đánh giết sách lược, đề nghị sử dụng chấn động tần số cao quyền chém giết gần người, hoặc là sử dụng nguyên tố mẫn diệt pháo. Hỏa tích không có nhìn những này, hắn xem không hiểu tin tức, thần thánh áo giáp sử dụng văn tự là cự long văn, những này bọn hắn đã từng chủ nhân sử dụng văn tự, sớm tại vị thứ nhất hỏa tích chi vương giết chết cự long chi vương lúc liền bị hủy bỏ. Mặc dù sơ đại hỏa tích chi vương mệnh lệnh quan văn đem những văn tự này chuyển thừa tiếp, nhưng năm tháng dài đằng đẵng bên trong không xác định nhân tố, đủ để cho bất luận cái gì tinh vi chương trình xuất hiện không thể sơ sót sai sót. Cự long văn đến hắn tiếp nhận thần thánh áo giáp thời đại, đã chỉ có đôi câu vài lời tồn tại. Hỏa tích đối áo giáp dùng cự long ngữ thấp giọng nói ra, xem nhẹ. Sau một khắc, hắn trong tầm mắt liên quan tới mạn phật tin tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn giãn ra thân dưới, nhanh chân hướng mạn phật chạy đi. Phanh! Mạn phật bị một quyền đánh lùi mấy mét, dùng để ngăn cản nắm đấm cánh tay cũng xuất hiện vết rách to lớn, va chạm sinh ra sóng chấn động trong nháy mắt để chúng quanh hỏa tích một trận mê muội. Đây là thất lạc giả di vật. Mạn phật nhìn trước mắt cái này kim loại quái vật, tâm động lập tức hiện lên một tia tham lam. Chỉ cần đem thứ này lấy đi hiến cho chân lý chi tháp, vậy hắn liền có đầy đủ công văn xin đại vu sư thí luyện rồi. Thổ dân, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Mạn phật nhìn xem áo giáp hỏa tích lớn nhỏ, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, từng cái phủ văn tại mạn phật trên thân hiện hiện, mấy giây, mạn phật liền hóa thành một tôn phủ văn thạch cự nhân. Nhưng sau một khắc, mạn phật thân thể liền bay ngược ra ngoài. Áo giáp, cực hạn hình thức chiến đấu. Hỏa tích trong miệng tốt ra hai câu chính mình cũng rõ ràng hàm nghĩa cự long văn, sau đó thần thánh dược tề rót vào thân thể của hắn, hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên trở nhẹ, một cỗ dùng không hết kình trong cơ thể hắn trào lên. Hỏa tích hơi buông tay, mảnh che tay liền bắn ra một thanh quấn quanh lấy năng lượng hồ quang điện liên cơ kiếm. Vũ sư, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Mạn phật bên này xảy ra chiến đấu, cái khác mấy cái vu sư tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn thừa dịp loạn tới gần khu vực trung tâm, chuẩn bị đem những cái kia bồi dưỡng kho phá hư hầu như không còn, nhưng không chờ bọn hắn tới gần, cái khác mấy người mặc thần thanh áo giáp hỏa tích đã tìm được bọn hắn. Tại hỏa tích trong mắt, những này ẩn nấp đi vu sư toàn bộ bị đánh dấu đi ra. Tại người mở đường tạo vật trước mặt, vu sư những thủ đoạn này hiển nhiên không đủ bí ẩn. Tương đạo liên quan tới vu sư tin tức cấp tốc bắn ra, sau đó bị hỏa tích dùng đồng dạng tốc độ xem nhẹ. Thế là chiến đấu liền bắt đầu. Hỏa tích nhóm mở ra cực hạn hình thức chiến đấu, từng cái như chó dại bình thường, vũ sư muốn phản kháng, lại phát hiện những này hỏa tích trên người áo giáp ma kháng cao không hợp thói thường. Hỏa diễm vũ sư vượt qua 5000 mức năng lượng hỏa cầu đánh vào áo giáp phía trên, ngoại trừ lực trùng kích để hỏa tích lui ra phía sau hai bước bên ngoài, thậm chí ngay cả cái vết cắt cũng không có ở áo giáp bên trên lưu lại. Tư Tháp Lâm, những này hỏa tích áo giáp ngươi có biện pháp giải quyết chưa? Thì ổ đỏ một bên thao tác lực hút cùng áo giáp hỏa tích dây dưa, vừa cùng mấy cái vũ sư bên trong, đối luyện kim máy móc quen thuộc nhất Tư Tháp Lâm thương lượng đối sách. Nhưng hắn cũng không có đợi đến trả lời. Bởi vì Tư Tháp Lâm giờ phút này đã bị hai cái áo giáp thần lằn liên thủ bị đi trở thành linh kiện, liền ngay cả linh hồn đều bị áo giáp bắt đi. Tình thế đang theo đối vu sư bất lợi một mặt phát triển. Bồi giữa ngoài trụ sở lụt xò thành, bạn là xạ tại phòng làm việc của mình bên trong, dùng hết bình phong nhìn xem trong căn cứ vu sư cùng áo giáp hỏa tích chiến đấu. Tại bên cạnh hắn, Tô Dìn chính lơm lớp lo sợ chờ đợi bạn là xạ phán quyết, trên trán của hắn mơ hồ còn có thể nhìn thấy một viên cái đinh. Thần thánh cấm vệ quân chiến đấu thật sự là vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không ngán. Bạn là xạ cảm thán một câu, sau đó nhìn sang một bên Tô Dìn. Trên mặt hắn mang theo một chút mỉm cười, ngựa khí không nhanh không chậm nói, Tô Dịn, lần này may mắn mà có ngươi a, nếu như không phải ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, những này thần thánh cấm vệ quân còn tại trong vương cung điện ăn không ngồi rồi đâu. Tấu chương xong, chương 236, chiến đấu luyện kim thuật chương 236, chiến đấu luyện kim thuật. Tô Dịn nhìn xem mặt mỉm cười bạ dạ tổn, có chút cứng ngắc cười nói, vì ra sức vì nước, hẳn là. Thì ổ đỏ trung quy là xem thường cái này bị hắn tùy tiện thu phục hỏa tích nô lệ, làm vu sư tự đại để hắn không để ý đến trọng yếu một điểm. Tô Dìn là cái ngân giáp quý tộc, cho dù hắn tại vu sư trợ giúp dưới trở thành lĩnh xạ chi nhãn một thành viên, nhưng hắn qua lại vinh hoa phú quý cùng làm quý tộc kiêu ngạo, vẫn như cũ để bọn hắn đối vu sư sinh lòng oán hận. Những này hỏa tích bởi vì bị trồng linh hồn hạt giống, những này oán hận chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng, dùng các loại hoang dâm vô đạo hành vi tê liệt tâm linh, không dám chút nào biểu lộ. Nhưng thì ổ đó lại đem những này hỏa tích hành vi coi là thổ dân chủng tộc thói hư tật xấu, tự đại là vu sư kiêng kỵ nhất phẩm chất thứ nhất. Ra sức vì nước, ha ha, đúng là ra sức vì nước. Bã Lạ Xa đứng người lên, dùng sức vô vô bên người tiểu gia hỏa này. Không cần lo lắng, các ngươi lần này tình báo rất trọng yếu, cho nên ta sẽ không đem ngươi cắm vào tử hình giá bên trong. Tô Dìn hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là bã Lạ Xạ lời nói xoay chuyển, ngựa khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, phản bội của các ngươi đối đế quốc tạo thành tổn thất trọng đại, các ngươi cần đền bù điểm này. Linh xạ chi nhãn bên trong các ngươi dạng này hỏa tích tuyệt không tại số ít, ta muốn các ngươi đem bọn hắn từng cái bắt tới. Tô Dìn nuốt nước bọt, ngựa khí run run rẩy rẩy đường, ta sao có thể làm cái này? Bã Lạ Xạ cười cười, từ bên hông rút ra một thanh ấu kim loan đao. Hàn quang chiếu ở trên mặt, để Tô Dìn dùng mình một cái. Tin tưởng ta, ngươi có thể. Nếu như ngươi hy sinh, đế quốc sẽ cho ngươi ban phát huân trường, tựa như mỏ dịp chi thuẫn cái kia hỏa diễm huân trường một dạng. Tên của ngươi sẽ được khắc vào bia kỷ niệm bên trên, bị hậu thế ghi khắc một vạn năm. Tô Dìn vẻ mặt cầu xin, hắn không muốn bị hậu thế ghi khắc, hắn chỉ muốn tại vinh hoa phú quý chúng qua xong cả một đời. Nhưng hắn có chọn sao? Vã Lạ Xạ không để ý đến Tô Dìn, hắn lần nữa cầm lấy màn hình, muốn thưởng thức các vu sư tử tướng. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền từ trong phòng liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, Tô Dìn liền nghe đến một trận du dương tiếng kèn. Đây là tập hợp hảo. Tô Dìn có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Chẳng lẽ 10 cái thần thánh cấm vệ quân thêm nhiều như vậy long thú kỵ sĩ đều toàn diện không được bọn này vu sư sao? Long thú trong căn cứ, Di Chắc nhìn xem bị thần thánh cấm vệ quân đè lên đánh vu sư, không khỏi có chút đau đầu. Những này bồi dưỡng khoang thuyền hắn muốn, nhưng dưới mắt những này thần thánh cấm vệ quân vũ lực thật sự là có chút vượt chỉ tiêu, liền xem như có ú lì xe hộ thân, Di Chắc cũng sợ sệt mình bị thần thánh cấm vệ quân tiện tay một kích giết. Bất quá Di Chắc cũng không có đau đầu quá lâu, bởi vì rất nhanh liền có một cái thần thánh cấm vệ quân phát hiện hắn. Cảnh báo, bóng ma kẽ hở tồn tại sinh vật cảnh báo, bóng ma kẽ hở tồn tại sinh vật phải chăng bắt đầu dùng quấy nhiều hệ thống nhìn xem trong tầm mắt tiêu ký ra ô biểu tượng, hỏa tích không chút do dự lựa chọn là, cho dù hắn không biết áo giáp nhắc nhở đến cùng là cái gì. Sau một khắc, Di Chắc không gian chung quanh bỗng nhiên hỗn loạn, hắc bạch nhan sắc cấp tốc rút đi, thế giới vật chất muôn màu muôn vẻ nhan sắc trong nháy mắt tiến vào Di Chắc tầm mắt. Thảo, cơ giáp này là muốn nghịch thiên a. Di Chắc chửi một câu, trong nháy mắt sử dụng bóng ma xuyên qua. Sau đó liền nghe phanh một tiếng, Di Chắc vị trí cũng bị một nắm đấm đập vỡ nát. Không nghĩ tới còn có một con chuột. Thần thánh cấm vệ quân cười gần nói, thân hình hắn nhất chuyển, cấp tốc tìm được bóng ma xuyên qua sau Di Chắc, sau đó một cái lắc mình liền xuất hiện ở Di Chắc trước người. Như thế cái gần 4 mét cao to lớn sinh vật, tốc độ cũng nhanh đáng sợ. Liên cơ kiếm huy động, thanh âm ông ông giống như tử thần tiếng trung, nhưng sau một khắc, một con quạ trảo liền chặn lại liên cơ kiếm. Ti tiện phàm nhân, quỳ xuống cho ta. U Lì Xét lời nói như là lôi đỉnh chi nộ, tại cái này trong lúc nguy cấp, hắn lần nữa sử dụng thần ngôn thuật. Nói xong, con này hỏa tích chỉ nghe thấy mình bên thai không ngừng truyền đến áo giáp cảnh báo, nói cái gì lọt vào quy tắc đả kích, xin mau sớm tránh né. Mà chính hắn thì hai chân mềm nhũn, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Di Chát thấy thế trong lòng vui mừng, những này thần thánh cấm vệ quân mặc dù lợi hại, nhưng cùng U Lì Xét BN là kém một chút. U Lì Xét không có nhiều lời, thần ngôn thuật cần tiêu hao tín ngưỡng lực, tín ngưỡng của bọn họ chi lực mặc dù dựa vào thánh thụ tinh linh có chút tích lũy, nhưng cũng không nhịn được hắn mấy lần tiêu xài. Chỉ thấy hắn nha chảo hướng phía trước tìm tòi, tới gần hỏa tích đầu lâu lúc, đã phóng đại đến đủ để đem hỏa tích đầu toàn bộ bắt lấy lớn nhỏ. Thần ngôn thuật tác dụng dưới, hỏa tích ngơ ngác quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem nha chảo tới gần. Phanh, xì xì xì. Nhưng U Lì Xét theo dự liệu nhổ củ cải cũng không có xuất hiện, nha chảo tại trên khải giáp hoạch xuất ra trận trận chói hai tiếng vang, nhưng hỏa tích đầu lâu vẫn tại chỗ. U Lì Xét nha chảo vừa thu lại, lập tức liền nắm lấy Di Chắc cấp tốc hướng về sau bay đi. Rắc, đám gia hỏa này trên người áo giáp so mai rùa còn cứng rắn, ngươi cũng đừng nhớ thương những vật này, chúng ta bảo mệnh quan trọng. Thần thánh cấm vệ quân có chút đờ đẫn nhìn xem bay đi U Lì Xét, trong lòng hiện lên một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Xem ra con này quạ đen cầm thần thánh áo giáp không có cách nào. Thông tin, ngăn cản chuẩn bị. Tiếp sau quãng đời còn lại cấm vệ quân không có lựa chọn vây giết cái khác vu sư, mà là mở ra áo giáp thông tin công năng, kêu gọi ngoại tầng long thú kỵ sĩ đoàn kéo dài U Lì Xét bước chân. Ngay sau đó, Di Chát đã nhìn thấy mấy trăm con long thú kỵ sĩ cầm trong tay tiêu thương nhắm chuẩn mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiêu thương như mưa. Tiêu thương sau cơn mưa, Di Chát sắc mặt tái nhợt, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, ma lực của hắn bình chứng cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn ma lực. Nhưng không chờ hắn thở một ngụm, hắn liền lại nhìn thấy mấy trăm con hỏa tích cầm tiêu thương nhắm chuẩn mình. Thảo, ác như vậy, U Lì Xét cứu ta. Dắt, thu được. Một tầng năng lượng bình chứng trong nháy mắt xuất hiện tại Di Chát dưới thân, đem tiêu thương ngăn tại bên ngoài. Nhìn thấy những này long thú kỵ sĩ không chỗ hữu dụng, thần thánh cấm vệ quân đột nhiên đưa tay, trong miệng niệm tụng đường, bắt hình thức. Sau một khắc, trên tay liên cơ kiếm liền bắn ra một đạo năng lượng xiển xích, thẳng tắp phóng tới phía dưới Di Chát. Hắn đã nhìn ra, phía dưới cái này vu sư mới là trọng điểm, chỉ cần đem vu sư lưu lại, phía trên con này quạ đen nhất định sẽ không chạy. Xì xì xì. Năng lượng xiển xích tiếp xúc cú lì xét năng lượng bình chứng, phát ra tư tư thanh âm, tại năng lượng trong tầm mắt, hai cái này đang tại phát sinh kịch liệt va chạm. Nói cách khác, cú lì xét năng lượng đang bị phi tốc tiêu hao. Không được, phải đem cái đồ chơi này giải quyết. Di Chắc cẩn thận xem xét người cấm vệ quân này, U Lì Xét cái kia nhất chảo cũng không hề có tác dụng, tại cấm vệ quân trên mũ giáp, Di Chắc thấy được hai đạo rõ ràng vết cắt. Thật sự là mai rùa a. Một chảo này liền chuẩn bị cho ngươi rơi điểm sơn. Ngươi mở đường đồ vật thật sự là không nói đạo lý a. Di Chắc cẩn thận liếc nhìn cái kia hai đạo vết cắt, phát hiện cái này hai đạo vết cắt phía dưới có kim văn hiện hiện. Kim văn. Di Chắc trong nháy mắt nghĩ đến cự long luyện kim thuật sản phẩm bên trên kim văn, kết hợp U Lì Xét trước đó phỏng đoán, hắn đột nhiên dùng tinh thần tin tức cùng U Lì Xét đứng rẽ. U Lì Xét, ngươi tạm thời trói buộc chặt cái này sắt vỏ bọc sao? Ta có cái biện pháp có lẽ có thể đem cái đồ chơi này chơi chết. Dắt. Ngươi còn có bản lĩnh này. Chớ cho mình chơi chết ta. Nói đi chỉ thấy U Lì Xét thân hình dừng lại, hai chảo đem thả xuống Di Chát, cánh khẽ vô một đoàn đèn xanh hỏa diễm liền thuận cái kia năng lượng xiển xích, hướng cấm vệ quân lan tràn. Mà chính hắn thì một cái lắc mình liền cùng thần thánh cấm vệ quân chiến đấu. Chỉ một thoáng, U Lì Xét một thân đèn xanh hỏa diễm bốc lên không ngừng, các loại tuyển kỳ cổ quái thủ đoạn không ngừng công kích thần thánh cấm vệ quân. Mà những thủ đoạn này hiệu quả, thì lại lấy hỏa tích bên thai liên tiếp không ngừng tiếng cảnh báo thể hiện ra. Cảnh báo, gặp cường phóng xạ công kích, mời mở ra phòng hộ lập tràng cảnh báo, gặp sóng chấn động đả kích, mời mở ra phòng hộ lập tràng cảnh báo, gặp bóng ma thẩm thấu đả kích, mời mở ra phòng hộ lập tràng. Áo giáp bên trong hỏa tích không biết cái này cái gọi là phòng hộ lập tràng rốt cuộc là thứ gì, tại hắn tiếp nhận trong truyền thừa, căn bản cũng không có liên quan tới phương diện này chú ngữ. Tại cổ lao đi qua, thần thánh cấm vệ quân vì để tránh cho trên thân áo giáp năng lượng tiêu hao quá nhanh, tận lực không sử dụng phòng hộ lập tràng. Bởi vì tại Xích Dương trong thế giới chiến đấu chỉ chia làm hai loại, một loại là áo giáp cơ sở phòng hộ liền đầy đủ hành hạ người mới chiến đấu, một loại khác thì là bắt đầu phòng hộ lập tràng, vẫn như cũ sẽ bị phá phòng, hoặc là lập trưởng căn bản không cái gì dùng quyết tử đấu tranh. Mà cái sau, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng ít khi thấy. Dân ra, mở ra phòng hộ lập tràng mệnh lệnh, cũng chính là hỏa tích học tập chú ngữ cũng liền thất truyền. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào áo giáp đầy đủ ưu tú cơ sở phòng hộ, ngăn kháng những công kích này. Đương nhiên, Uli sẽ trong miệng thốt ra một đầu xiển xích, đem thần thánh cấm vệ quân một mực trói lại, cũng tại cấm vệ quân bên người tạo ra ra một đoàn bóng ma. Rắc, ngay tại lúc này, sau một khắc, Di Chắc thân ảnh liền xuất hiện ở thần thánh cấm vệ quân bên người. Tạp chủng, a ta một cái cự long luyện kim trưởng. Chỉ thấy Di Chắc trong tay có quang mang hiện hiện, một cỗ sức mạnh huyền diệu mang theo Di Chắc tinh thần thuật Uli sẽ vạch ra lỗ hổng, tiến vào áo giáp sắc ngoài. Nghiêm trọng cảnh báo, tao ngộ luyện kim thuật đả kích, mời mở ra phòng hộ lập tràng. Nghiêm trọng cảnh báo, tao ngộ luyện kim thuật đả kích, xin bắt đầu phòng hộ lập tràng. Nhưng hỏa tích cũng không biết như thế nào mở ra, hắn chỉ có thể vô ích cực khổ hô hào chính mình học qua tất cả chú ngữ. Chiến thuật tần hình, tiết kiệm năng lượng hình thức, liên cơ kiếm 3 cấp tốc độ. Nhưng những này ông nói gà bà nói vịt chú ngữ hoàn toàn không giải quyết được dưới mắt vấn đề, hỏa tích trên đầu bắt đầu chảy ra mồ hôi, trong lòng của hắn lần thứ nhất tràn đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn phải thua? Theo luyện kim thuật lực lượng rót vào áo giáp chỗ sâu, áo giáp nội bộ phức tạp bộ kiện trong nháy mắt tiến vào Di Chắc não hải, những này kết cấu nếu như đặt ở bình thường, Di Chắc nhất định sẽ phá lệ chân quý, thậm chí sẽ một so một đi chép lại. Nhưng ở cái này thời khắc nguy cấp, Di Chắc cũng bất chấp tất cả, trực tiếp dùng luyện kim thuật đem những này kết cấu triệt để hủy hoại. Nghiêm trọng cảnh báo, áo giáp tổn hại trình độ đã siêu 80, áo giáp tê liệt, đã tự động xin cứu viện. Nghiêm trọng cảnh báo, áo giáp tổn hại trình độ đã siêu 80, áo giáp tê liệt, đã tự động xin cứu viện nơi này. Đồng thời, cái khác thần thánh cấm vệ quân đều thu vào một đầu tin tức. Hàng ngũ chiến đấu U341 hào áo giáp đã tê liệt, xin nhanh chóng cứu viện xem nhẹ. Nhìn xem không thể động đậy thần thánh cấm vệ quân, Di Chắc mừng rỡ như điên. Ha ha ha, đồ tốt tới tay. Hắn bắt lấy đã không thể động đậy thần thánh cấm vệ quân, liền mở ra bí cảnh kẽ nước muốn đem nó ném vào. Mà tại cuối cùng này trước mắt, áo giáp bên trong hỏa tích rốt cuộc biết mình nên niệm đầu nào chú ngữ. Tự bạo. Thỉnh xác nhận mệnh lệnh là. Đã xác nhận mệnh lệnh, tiến vào đến ngược ba thế giới nấm phát giác cái này bị ném vào tới đồ chơi có chút không đúng. Hai tường đạo sợi nấm chân khuẩn xúc tu đem nó một mực bọc thành một đoàn. Một sợi nấm chân khuẩn xúc tu thẩm thấu tiến áo giáp bên trong, tìm được đã thiêu cháy, sắp bạo tạc lò phản ứng. Sau đó, phanh. Áo giáp bình tĩnh lại. Tấu chương xong, chương 237. Một người thu hoạch lớn chương 237, một người thu hoạch lớn trong căn cứ, Di Chắc đại hoạch toàn thắng trong nháy mắt đưa tới mấy cái vu sư chú ý. Bọn hắn không biết Di Chắc đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng thần thánh cấm vệ quân bị hắn một trường vô không động đậy, tùy ý hắn ném vào bí cảnh lại là hiện thực. Thì ố đỏ nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên giật mình, trước mắt cái này thần thánh cấm vệ quân có bao nhiêu khó giải quyết, ở đây vu sư không có một cái nào không biết. Cho dù là hắn loại này nhanh chết giả lao vu sư, cũng vẹn vẹn dựa vào lực hút pháp thuật tạm thời bất bại, mà Di Chắc lại như thế hời hợt giải quyết một cái thần thánh cấm vệ quân. Loại thực lực này thật sự là có chút doan người. Thì ổ đỏ kinh hãi, cái khác vu sư tự nhiên càng thêm kinh hãi. Thân cao 4 mét, toàn thân trên dưới mọc đầy chất xi tin giáp sát thể chất, vu sư nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức chấn động. Hắn không nghĩ tới Di Chắc thực lực vậy mà như thế cường hãn, ngay cả thần thánh cấm vệ quân đều có thể như thế nhẹ nhàng giải quyết. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút hối hận. Hắn cùng Di Chắc đã trở mặt, muốn đổi lấy cái này phá giải thần thánh cấm vệ quân tri thức, sợ là phải đại xuất huyết. Mà hắn chỉ là hơi chút phân tâm, liền bị thần thánh cấm vệ quân bắt lấy sơ hở. Chỉ nghe một trận ong ong âm thanh hiện lên, thể chất vu sư trước ngực trong nháy mắt bị cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết thương, thậm chí trái tim đều có thể từ vết thương có thể thấy rõ ràng. Cái khác mấy cái vu sư nhìn thấy một màn này, hoặc chấn kinh, hoặc kinh hỉ, trong đó cách Di Chắc gần nhất mạn phật càng là trực tiếp nhanh chân hướng Di Chắc chạy đi, một đạo tinh thần tin tức cũng theo đó truyền lại cho Di Chắc. Di Chắc, ta dùng 1 triệu ma tinh cộng thêm Tesla vợ xỉ ẩn chín thuẫn vệ luyện kim khôi lôi bản vẽ, cùng ngươi trao đổi đánh thắng cái này bọc thép hỏa tích chi thức. Đang tại chạy trốn Di Chắc bỗng nhiên vừa quay đầu lại, tam hoàn vu sư liền là tam hoàn vu sư. Vừa ra tay liền xa xỉ dọa người. Nhưng Di Chắc đánh thắng thần thánh cấm vệ quân thủ đoạn là cự long luyện kim thuật, môn này kỹ nghệ Di Chắc cũng là từ loan đao bên trong tinh luyện để luyện ra. Chính hắn căn bản cũng không có học qua. Dưới mắt lúc này, để hắn đem những này kỹ nghệ chịu tượng thành nhưng lý giải văn tự tin tức, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đây là năng lực đặc thủ, tạm thời không cách nào giao dịch. Bất quá ta có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền phức này, đại giới là Tesla vợ xỉ ẩn chín thuẫn vệ luyện kim khôi lỗi bản vẽ. Di Chắc lập tức truyền tin đường. Năng lực đặc thủ. Mạn Phật trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng nghe gặp Di Chắc có thể giúp hắn giải quyết cái này bọc thép thằn lằn, trong lòng của hắn trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Có thể giúp đỡ giải quyết cũng được. Giao dịch thành lập. Di Chắc gặp giao dịch đã thành, lập tức chào hỏi Uli sẽ tới đợt lập lại chiêu cũ. Uli sẽ tạm thời vây khốn thần thánh cấm vệ quân, mà Di Chắc thì dựa vào luyện kim thuật xâm nhập thần thánh cấm vệ quân nội bộ, hủy hoại nó kết cấu. Theo áo giáp nội bộ kết cấu bị Di Chắc hủy hoại hơn phân nửa, áo giáp trong nháy mắt dừng lại động tác. Trở thành. Di Chắc hưng phấn hô to một tiếng, lập tức liền muốn mở ra bí cảnh cái nước, đem cái này thần thánh cấm vệ quân lại ném tiến bí cảnh. Nhưng không chờ hắn mở ra, chỉ nghe thấy Ú Lì Sẹt hoảng sợ hô, "Dắt, mau buông tay, cái đồ chơi này muốn tự bạo." Nói xong, Ú Lì Sẹt bắt lấy Di Chát sau này bay thật nhanh, đồng dạng phát giác được thần thánh cấm vệ quân không đúng mạn vật trong nháy mắt co lại thành một đoàn, từng tầng ma lực bình chướng như là củ hành tây một dạng đem hắn chăm chú bao khỏa ở trung tâm. Ông chính đang chạy trốn, Di Chát đống nhiên sinh ra chút ủ thai. Hắn hướng về sau xem xét, chỉ thấy cái kia thần thánh cấm vệ quân trong khải giáp diễn ra từng đạo sáng chói đến quang mang chói mắt. Quang mang kia tựa như đâm rách đêm tối tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, để Di Chát nhịn không được hé mắt. Sau đó, ầm ầm, như sấm sét tiếng vang nương theo lấy đủ để đem người thổi bay khí lãng quét sạch toàn bộ căn cứ. Mảng lớn phòng ốc bị thổi ngã, đá vụn như là đạn đồng dạng tại trong không khí vẩy ra. Cách bạo tạc gần nhất mặt vách, nó ma lực bình chướng toàn bộ vỡ vụn, che kín phủ văn nguyên tố thân thể cũng bị hòa tan hơn phân nửa. Nhưng cũng may sống tiếp được. Bạo tạc sinh ra dư ba để Vu sư cùng thần thánh cấm vệ quân đều dừng động tất lại. Các Vu sư chấn kinh áo giáp bạo tạc đến uy lực, cùng thất lạc giả di vật biến mất đáng tiếc, mà thần thánh các cấm vệ quân cũng chỉ có một cái cảm xúc, cái kia chính là phẫn nộ. Báo thủ. Một cái cấm vệ quân hô lớn nói, còn lại thần thánh cấm vệ quân cũng bắt đầu đi theo hô to. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Thần thánh cấm vệ quân đã bao nhiêu năm không có tổn thất, hôm nay vậy mà tổn thất hai cái, đây thật là vô cùng nhục nhã. Phần này sỉ nhục phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Di Chát hai lỗ tai chảy ra máu tươi, bên tai yên tĩnh một mảnh. Hắn biết, U Lì Sẹt, dùng cái này. Di Chát đem cái kia mạn phách quyển trục ném cho U Lì Sẹt, cái đồ chơi này để sinh vật tạm thời có được thuật độn thổ năng lực. U Lì Sẹt tiếp nhận quyển trục, dắt, ngươi có kế hoạch gì? Không đi bên ngoài, chúng ta tiếp tục đi nhằm Tương Hải. Ngươi đi hấp dẫn một cái mục tiêu, sau đó bí cảnh hội hợp. Dắt, đã hiểu. Sau một khắc, quyển trục xé mở, hai người đồng thời tiến nhập căn cứ biên giới vách đá. Di Chát tại nhằm Tương tầng cùng U Lì Sẹt tách ra, hắn muốn thuận nhằm Tương một lần nữa trở lại nhằm Tương Hải. Trong khoảng thời gian này hắn đã ghi nhớ địa đồ. Đi nham tương hải hắn cũng có thể trở lại vu sư khu không chế bực. Nham tương hải bên trong, Di Chát thật nhanh hướng phía dưới lặn, trên người hắn ma trang đã toàn bộ bị ném vào bí cảnh, giờ phút này hắn phảng phất lại về tới tại nham tương hải bên trong nghiên cứu, rèn luyện thời gian. Lặn hết thể kéo dài 3 ngày, Di Chát cuối cùng từ phức tạp dung nham mạng lưới bên trong, tiến nhập biển dung nham. Ở chỗ này, Di Chát chống ra ma lực bình chướng, tiến nhập bí cảnh. Bí cảnh bên trong, U Lì Sẹt đã tại tổ chim bên trong thành thơi hưởng thụ thánh thụ tinh linh phục thị. Tình huống bên ngoài thế nào? Di Chát một bên tẩy tắm gội, một bên tò mò hỏi. Dắt, các ngươi bên này thảm rồi. Ân, đây là ý gì? Dắt, các ngươi bên này chết 5 cái vu sư, ngay cả linh hồn đều không chạy đi, liền ngươi cứu cái kia tảng đá, còn có cái kia hỏa nhân, cộng thêm lão đầu tử kia trốn. Thảm như vậy. Di Chát kinh ngạc nói, cho ta cẩn thận nói một chút. Hôm đó Di Chát thuận dung nham mạng lưới đào thoát về sau, Ú Lì Sẹt rửa lấy ma pháp quyển trục hiệu quả tại ngọn núi bên trong tán loạn, hấp dẫn hỏa tích chú ý quả nhiên, không có quá nhiều đại thời điểm, thần thánh cấm vệ quân rựa vào mở đường hầm, tại trong vách đá tìm được Ú Lì Sẹt. Ú Lì Sẹt thuận thế hướng mặt ngoài vừa trốn. Chỉ thấy núi lửa bên ngoài, hơn bạn Long thú kỵ sĩ đã dọn xong trận hình, chờ đợi Vu sư phá vây. Nhìn thấy một màn này, U Lì Sẹt lập tức hiểu rõ ra. Khá lắm, xem ra lần này Vu sư là bị hồ à, thời gian ngắn như vậy triệu tập nhiều như vậy Long thú kỵ sĩ, Vu sư tin tức làm sao luôn xảy ra vấn đề. Triệu tập trên bạn người bộ đội cũng không phải chuyện dễ dàng, từ mạn phách bị phát hiện, đến U Lì Sẹt xông ra núi lửa, tổng cộng không đến 15 phút thời gian ngắn như vậy, Long thú kỵ sĩ vậy mà đã tại núi lửa bên ngoài sắp xếp tốt đội ngũ, điều này hiển nhiên là trước đó chuẩn bị xong. Bã Lạ Sa nhìn thấy có thần thánh cấm vệ quân đi ra, tâm trong nháy mắt trầm xuống. Quả nhiên, thần thánh cấm vệ quân cũng không thể toàn diện bọn này vu sư. Ném mâu chuẩn bị. Bã Lạ Sa ra lệnh. U Lì Sẹt nhìn thấy bên ngoài đại quân nhiều như vậy, tự nhiên cũng sẽ không đần độn ngạnh sông, không có Di Chát, hắn thoát khỏi những này thần thánh cấm vệ quân thủ đoạn nhưng nhiều lắm. Chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên một tối, toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong không khí, hắn trực tiếp thuận bóng ma cái hở, tiến nhập bóng ma bị diện. Cứ như vậy, cho dù là thần thánh cấm vệ quân áo giáp cũng tìm không thấy U Lì Sẹt tung tích. Vậy mà biến mất. Thao tác áo giáp hỏa tích kinh ngạc nói, hắn vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Tiến vào bóng ma vị diện, U Lì Sẹt thông qua hình chiếu, lặng lặng tình thế phát triển. Mạn Bách, hỏa diễm vu sư, cộng thêm cái kia thể chất vu sư đều không có đi bên ngoài, mà là muốn thuận nham tương mạng lưới thoát đi. Còn lại thì ô đỏ, vong linh vu sư, u hồn vu sư cùng một cái khác tố năng vu sư đi bên ngoài. Đối mặt đại quân, đi mặt đất chạy trốn vu sư không thể không lựa chọn ngạnh sông. Vu sư kế hoạch thuộc về Dương Lưu, Bạ Lạ Xạ có thể kéo đi ra nhiều như vậy quân đội đã là cực hạn, còn lại bộ đội đều tại phụ cận tỉnh xung làm đội cứu hỏa. Cho nên chỉ cần xông ra mảnh này vây quanh, mấy cái tam hoàn vu sư là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay, cũng không tiếp tục thụ ràng buộc. Mà đi nham tương mạng lưới mấy cái vu sư thì là bị mấy cái thần thánh cấm vệ quân truy sát. Thần thánh cấm vệ quân phảng phất đủ để cho bọn hắn tại trong nham tương không chịu đến tổn thương chút nào, mấy cái thuận nham tương thoát đi vu sư, bị thần thánh cấm vệ quân đuổi theo đánh 2 ngày, thể chất vu sư bị thần thánh cấm vệ quân chém chết mang theo trở về, còn lại 2 cái tố năng vu sư có thể đào thoát. Dắt, thuận tiện nói một chút, mấy cái kia áo giáp hỏa tích truy sát mấy cái kia vu sư thời điểm, cách ngươi gần nhất thời điểm liền cách không đến 5 mét. Dọa đến ta đương thời kém chút từ bóng ma vị diện đi ra đi cứu ngươi. U Lì Sẹt ngữ khí mang theo chút cảm thán nói. May mắn ngươi thông minh, đương thời chính đào tại một cái hỏa diễm cự thú trên thân, xem như để cái kia áo giáp hỏa tích không để ý đến ngươi. Di Chát nghe vậy sững sờ, phía sau không khỏi sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đương thời là vì dựng cái thuận gió xe, tốt mau chóng trở lại nham tương hải bên trong, không nghĩ tới lại trời đất xui khiến tránh thoát một kiếp. Hô, xem ra vận khí ta không tệ. Di Chát có chút may mắn nói. Về sau đâu? Di Chát ngày sau đó hỏi. Dắt, còn lại còn dùng nói mà. U Lì xẹt méo một chút đầu, ta đều nói cho ngươi sống sót vụ sư, trừ bỏ người đá kia cộng thêm hỏa nhân, mặt đất cái kia bốn cái, rất rõ ràng liền lao đầu tử kia phá vòng vây thành công. Di Chát ngẩn ngơ, không nghĩ tới lần hành động này vậy mà tổn thất 5 cái tam hoàn vụ sư. Lần trước mâu trùng điện hành động, cũng bất quá tổn thất một cái tam hoàn vụ sư mà thôi. Hành động lần này sau, toàn bộ lụt xó bên ngoài tỉnh thêm chung quanh mấy cái tỉnh hát phù thủy hành động, sợ là muốn ngắn ngủi chân không một đoạn thời gian. Dắt, ta cảm thấy ngươi về sau tốt nhất đừng tham gia những này đại hoạt động. U Lì xẹt đầu đen rau muống đường, ngươi liền tham gia qua 2 lần chiến tranh, kết quả 2 lần tham gia loại này địch hậu cỡ lớn nhiệm vụ đều bị hố. Vì an toàn của ngươi, vì ngươi những cái kia vu sư đồng tộc an toàn, ta đề nghị ngươi về sau không cần tham gia những này đại hoạt động. Di Chát nghe vậy sững sờ, sau đó lơ đến nói, trùng hợp mà thôi. Nói đi, hắn từ tắm gội cây nấm dưới rời đi, đi tới bị thế giới nấm an phóng tại bí cảnh nơi hẻo lánh thần thánh áo giáp bên người. Hành động lần này bày kế người bị thiệt lớn, ngược lại để cho ta cái này nửa đường gia nhập người lượm cái đại tiện nghi. Trước mắt cái này thần thánh áo giáp mặc dù bị hắn hư hại rất nhiều bộ kiện, nhưng trong đó cung cấp năng lượng lò động lực, cộng thêm tổng khống chim hắn đều không có hủy hoại. Những vật này đều là bảo bối a. Nghĩ tới những thứ này, Di Chát khoẹt miệng cũng nhịn không được bước lên vẻ mỉm cười. Nhưng thế giới nấm thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên, chủ nhân, cái này áo giáp tại ngươi ném vào tới về sau, xảy ra chút vấn đề. Nó giống như tự bạo. Di Chát tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ. Đấu chương xong, chương 238, liên cơ kiếm cùng vỏ bọc thép chương 238, liên cơ kiếm cùng vỏ bọc thép ngươi. Ngươi nói cái gì? Di Chát có thể phát giác được chính mình nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, đây cũng không phải là cái gì người mở đường dụng cụ tàn tiến, nó thế nhưng là đường đường chính chính, người mở đường cho tôi tớ quân trang chuẩn bị đơn binh chiến giáp. Cái đồ chơi này phóng tới cái khác vu sư trong tay, thậm chí có thể làm một cái truyền thừa, nghiên cứu mấy đời thậm chí mười mấy đời vu sư, mà phóng tới Di Chát trong tay, hắn có thể dựa vào kỳ tích lò luyện đem cái đồ chơi này tất cả kỹ thuật để luyện ra. Mặc dù những này kỹ thuật hắn không nhất định có thể xem hiểu, nhưng không thể hoa vàng đặt ở trong nhà làm bài trí cũng vui vẻ a, nhưng bây giờ, mất giáo. Di Chát hít sâu một hơi, bắt đầu hỏi thăm thế giới nấm sự tình mọi nguồn. Khi biết cái này áo giáp băng ra tiến đến liền muốn bắt đầu tự bạo lúc, Di Chát sửng sốt một chút, thật sâu thở dài. Người mở đường đồ vật quả nhiên không có tốt như vậy tù binh. Dù là chiến giáp bên trong các loại kết cấu bị hắn dùng luyện kim thuật hủy hoại không sai biệt lắm, cũng có thể đối cứng lấy tự bạo. Bãi bình tâm tính, Di Chát mang trầm thống tâm tình bắt đầu kiểm tra cỗ này đơn binh chiến giáp. Cỗ này chiến giáp tự bạo mặc dù bị thế giới nấm dùng sợi nấm chân khuẩn xúc tu hấp thu rất lớn một bộ phận, nhưng còn lại uy lực vẫn như cũ đem chiến giáp người thao tác chấn trở thành cốt nhục chất hỗn hợp, cũng đem chiến giáp nội bộ vốn là bị Di Chát quấy đến rối loạn kết cấu tiến hành 2 lần phá hư. Di Chát dùng cự long luyện kim thuật đem cỗ này áo giáp phá giải, cũng đem bên trong có thể phát động kỳ tích lò luyện bộ kiện cùng phế phẩm bộ kiện tách ra. Phá giải quá trình bên trong, hỏa tích cốt nhục chất hỗn hợp từ chiến giáp trong cái khe chảy ra, cái này khiến Di Chát cảm thán đã mất đi một cái tốt tiêu bản. Hỏa tích là nhất định diệt tuyệt chủng tộc, một cái 3 cấp hỏa tích tiêu bản về sau tuyệt đối tìm không thấy. Sợi nấm chân khuẩn xúc tu đem những cái kia cốt đục chất hỗn hợp coi như chất dinh dưỡng hấp thu sạch sẽ, thế giới nấm đối với chất dinh dưỡng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chiến giáp cắm tiếp hao phí Di Chát thời gian 1 tháng, tại cắm nhận quá trình bên trong, Di Chát ngoại ý muốn phát hiện, hắn vì tù binh thần thánh cấm vệ quân đối chiến giáp kết cấu tạo thành hủy hoại, vậy mà tại tự bạo quá trình bên trong, cắt giảm một bộ phận tự bạo uy lực. Chiến giáp bên trong lại có một chút bộ kiện không có hủy hoại, thậm chí còn có hoàn chỉnh kết cấu. Kết quả này để Di Chát mừng rỡ. Phá giải sau khi hoàn thành, Di Chát thành công hủy đi ra một đống kim loại phế liệu. Những này phế liệu ngoại trừ chất liệu ưu tú bên ngoài, phía trên thụ văn cầu đã hoàn toàn hủy hoại. Nhưng cho dù là phế liệu, Di Chát cũng dự định cầm cái đồ chơi này làm luyện kim ma tượng sắc ngoài loại hình đồ vật. Người mở đường văn minh phế liệu đối với Di Chát tới nói cũng là bảo bối tốt. Ngoại trừ phế liệu, còn lại liền là liên lụy người mở đường kỹ thuật phương diện đồ vật. Chiến giáp bên trên có còn có tinh luyện công năng cấu kiện có 2 cái, một cái là từ chiến giáp cánh tay trái tháo rỡ xuống hồ quang điện liên cơ kiếm. Nguyên liệu, hồ quang điện liên cơ kiếm nhưng tinh luyện tin tức, liên cơ kiếm bản thiết kế tinh luyện tiêu hao 70 tinh thần lực, cái đồ chơi này vô luận là đối phòng ngự vật lý vẫn là đối năng lượng phòng ngự, đều có không tầm thường phá giáp công năng. Tam hoàn vu sư ma lực bình chướng thậm chí đều gánh không được nó tiếp tục công kích. Nhưng đại giới liền là cái đồ chơi này tốn năng lượng thật cao. Di Chát nếm thử dùng ma lực kích hoạt thanh này liền cơ kiếm, kết quả hắn một cái nhị hoàn vu sư toàn bộ ma lực, liền có thể ủng hộ thanh này liền cơ kiếm sử dụng 30 giây. Loại này tốn năng lượng thật sự là nghe rợn cả người. Ngoại trừ liên cơ kiếm bên ngoài, còn có một cái còn có thể sử dụng bộ kiện liền là hộ thuẫn máy phát, cái đồ chơi này nguyên bản vị trí tựa hồ tại lò động lực bên cạnh, kết quả bởi vì Di Chát tiến hành phá hư, cái này hộ thuẫn máy phát bị rất nhiều vặn vẹo bộ kiện ngăn trở, còn lưu lại một bộ phận công năng có thể sử dụng. Nguyên liệu, hủy hoại hộ thuẫn máy phát nhưng tinh luyện tin tức, hộ thuẫn máy phát bản thiết kế trung độ không chọn vẹn tinh luyện tiêu hao, 200 tinh thần lực mà nó, càng là một cái tốn năng lượng nhà giàu, Di Chát tiêu hao ma lực cũng liền đủ nó mở ra 2 giây. Ngoại trừ 2 cái này bộ kiện, Di Chát còn tại chiến giáp ngoại tầng vỏ bọc thép bên trên tìm được một khối rõ ràng là hậu nhân tu bổ vỏ bọc thép. Mà tại cái này vỏ bọc thép bên trên, Di Chát tìm được vỏ bọc thép tài liệu chế tác kỹ thuật. Nguyên liệu, không biết chiến giáp vỏ bọc thép nhưng tinh luyện tin tức, đặc chủng vật liệu thép chế tác tinh luyện tiêu hao, 50 tinh thần lực nhưng tinh luyện tin tức, cự long luyện kim thụ văn cầu tinh luyện tiêu hao, 20 tinh thần lực nhưng tinh luyện kỹ nghệ, cự long luyện kim thuật không chọn bện tinh luyện tiêu hao, 20 tinh thần lực nhìn xem, cỗ này chiến giáp mang đến cho mình ích lợi, di chắc chiến giáp bị phá hủy đau lòng cảm giác đều bị áp chế. Mặc dù hắn muốn lò động lực cùng chung không chịp không có, nhưng mấy cái này bộ kiện tin tức cũng coi như không tệ. Từ hộ thuẫn máy phát tinh luyện tiêu hao đến xem, nếu quả thật cho hắn thu hoạch được một cái lò động lực, hắn thật đúng là không nhất định có thể giao nổi tinh luyện tiêu hao. Di chắc đem hộ thuẫn máy phát giao cho thế giới ngấm thích đáng bảo tồn, sau đó bắt đầu đem những này có thể tinh luyện tin tức trước để luyện ra. Di chắc cầm lấy hồ quang điện liền cưa kiếm, trong lòng mặc niệm tinh luyện. Sau một khắc, Di chắc vu sư học đồ thời kỳ quen thuộc đúa tạ nện đầu cảm giác xuất hiện lần nữa. Theo tinh thần lực trôi qua, Di chắc cũng đã nhận được một phần mười phần kỹ càng bản thiết kế. Phần thiết kế đồ này dính đến rất nhiều thứ, tỉ như tài liệu chế tác công nghệ, các loại số liệu tiêu chuẩn, cùng trong tài liệu thụ văn cầu tạo dựng các loại tin tức trọng yếu. Căn cứ những tin tức này, cho Di chắc đầy đủ tài liệu, hắn liền có thể dựa vào cự long luyện kim thuật tích lũy đi ra một cái liên cưa kiếm. Minh tưởng một trận, Di chắc lần nữa bắt đầu tinh luyện. Lần này chính là đặc chủng vật liệu thép chế tác. Tinh luyện. Lần này đũa tạ trọng lượng giảm bớt không ít, Di chắc thậm chí còn có tinh lực tiếp lấy đem cự long luyện kim thuật kỹ nghệ cùng cự long luyện kim thụ văn cầu tinh luyện. Thụ văn cầu hiệu quả rất đơn giản, hiệu quả cùng loại với vu sư phòng ngự phụ ma. Chỉ bất quá thụ văn cầu kết hợp cự long luyện kim thuật sản xuất cường lực kim loại, sẽ để cho vỏ bọc thép năng lực chịu đựng đạt được kinh người tăng lên. Hỏa diễm vu sư 5000 mức năng lượng hỏa cầu đánh vào vỏ bọc thép bên trên, ngay cả cái vết tích đều không có. Cái này mặc dù không hoàn toàn là vỏ bọc thép công lao, nhưng vỏ bọc thép cũng có thể chiếm được 6 thành. Thụ văn cầu sủ chính là cự long luyện kim thuật kỹ nghệ, vị kia không biết bao nhiêu năm trước tu bổ tượng luyện kim thuật kỹ nghệ có thể xưng thần tích, cho dù là hắn không chọn vẹn kỹ nghệ đều để Di chắc nhìn mà than thở. Dung hợp tài nghệ của hắn, Di chắc cự long luyện kim thuật kỹ nghệ trong nháy mắt đi tới một cái độ cao mới. Đơn thuần thuần thục trình độ cùng nắm giữ kỹ thuật, Di chắc cự long luyện kim thuật thậm chí vượt qua vu sư luyện kim thuật. Theo cự long luyện kim thuật kỹ nghệ tinh luyện hoàn thành, Di chắc nằm trên mặt đất, lặng lặng nhìn xem bí cảnh bầu trời. Ở trong đầu hắn, từ chiến giáp bộ kiện bên trong để luyện ra tin tức không ngừng xoay quanh, người mở đường tri thức cùng vu sư tri thức không ngừng va chạm. Một cố cảm giác thỏa mãn phun lên trong lòng của hắn. Rất nhanh, Di chắc từ dưới đất đứng lên, đi tới đống kia phế liệu bên cạnh. Cái này trồng phế liệu tài liệu đều vô cùng tốt, chỉ là phía trên thụ văn cầu hủy. Bây giờ Di chắc đã thu được thụ văn cầu, vừa vặn cầm những này phế liệu luyện tay một chút. Di chắc cầm lấy một khối phế liệu, luyện kim thuật lực lượng bọc lấy Di chắc tinh thần tiến vào bên trong. Tại Di chắc thành thạo kỹ nghệ dưới, phế liệu bắt đầu cấp tốc biến hình, từng đạo kim văn bắt đầu ở phía trên không ngừng lan tràn sinh trưởng. Rất nhanh, phế liệu hóa thành một thước chuẩn chỉnh vỏ bọc thép. Phức tạp thụ văn cầu thoạt nhìn lít nha lít nhít, tại quang mang chiếu dọi xuống, loé ánh sáng màu vàng nóng. Người không quen thuộc nhìn thấy những đường vân này, đoán chừng sẽ cho rằng đây là một loại nào đó cực kỳ xa hoa trang trí đường vân. Đem vỏ bọc thép vứt qua một bên, Di chắc đặt mông ngồi trên mặt đất. Thụ văn cầu khắc họa so Di chắc tưởng tượng còn muốn phí tinh thần lực, một mảnh lớn chừng bàn tay vỏ bọc thép, cơ hồ ép khô Di chắc còn lại tinh thần lực. Với lại cự long luyện kim thuật cùng vu sư luyện kim thuật khác biệt, thụ văn cầu một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ, điểm này rất như là vu sư chế tác ma trang một ít quá trình. Minh tưởng một hồi khôi phục điểm tinh thần lực, Di chắc đem khối kia vỏ bọc thép cầm lên. Dùng ma lực chi thủ đem vỏ bọc thép nổi giữa không trung, Di chắc tiện tay gọi ra hai cái yên diệt chi tâm ném tới. Ông, yên diệt chi tâm tạo thành hình cầu lỗ đen trong nháy mắt che mất vỏ bọc thép. Lỗ đen biến mất, vỏ bọc thép rơi trên mặt đất, Di chắc tiến lên xem xét tình huống, phát hiện cái này vỏ bọc thép không có nửa phần hư hao, nhưng hắn rôi tay lần mò, lại phát hiện vỏ bọc thép bên trên mang theo đáng sợ nhiệt độ cao. Sau đó hắn lại làm mấy cái khảo thí, khảo nghiệm vỏ bọc thép tại đối mặt đánh ngất, sóng xung kích, nhiệt độ thấp hoàn cảnh hiệu quả. Tại thụ văn cầu ra chỉ dưới, vỏ bọc thép đối với nguyên tố công kích năng lực chống cự hết sức kinh người, 2000 mức năng lượng yên diệt chi tâm đối vỏ bọc thép không có nửa phần hiệu quả. Nhưng ở đối mặt đánh ngất loại này vật lý công kích lúc, vỏ bọc thép hiệu quả liền không như ý muốn. Vỏ bọc thép không có đủ hút năng công năng, đồng thời tính chất cũng không tính 10 phần cứng rắn, vượt qua 1000 mức năng lượng đánh ngất tổn thương liền có thể để vỏ bọc thép sinh ra biến hình, tiến tới ảnh hưởng thụ văn cầu hiệu quả. Di chắc phỏng đoán, tại nguyên bản chiến giáp bên trong, những này giáp phiến hẳn là tồn tại cái khác cùng loại phụ ma thủ đoạn. Những thủ đoạn kia có thể giảm xuống vỏ bọc thép nhận đến lực trùng kích. Đương nhiên, cũng có thể là nguyên bản chiến giáp bên trên thụ văn cầu, căn bản cũng không phải là Di chắc lấy được cái này. Di chắc dù sao cũng là từ sau người tới tu bổ giáp phiến bên trên lấy được thụ văn cầu, lấy hỏa tích hiện tại công nghệ đến xem, tại cái này xa xưa tuế nguyệt bên trong, hỏa tích kỹ thuật hẳn là đang không ngừng thoái hóa. Dùng thấp một điểm thụ văn cầu tu bổ cũng rất bình thường. Dù sao đám này hỏa tích đến bây giờ đã ngay cả hộ thuẫn cũng sẽ không mở ra. Thì kiểm tra xong vỏ bọc thép, Di chắc tiến hành một lần chiều sâu minh tưởng, để cho mình tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Sau đó hắn liền rời đi bí cảnh, từ nham tương hải bên trong, hướng vũ sư khống chế khu vực xuất phát. Chủ nhân, bã lạ xạ càng ngày càng hoài nghi ta. Lĩnh xạ chi nhãn cơ quan trong tầng hầm ngầm, Tô Dìn biết vâng lời đứng tại so với chính mình thấp bé rất nhiều vu sư trước người. Vu sư thân thể không ngừng truyền ra hỗn loạn ma lực ba động, đây đối với một cái tam hoàn vu sư tới nói trên cơ bản là không thể nào, trừ phi hắn thương rất nặng. Thì ổ đỏ nhìn trước mắt con này ti tiện hỏa tích, có chút bực bội nói, ta đã biết, ngươi đi xin điều lệnh, chúng ta ly khai cái này cái địa phương quỷ quái. Tô Dìn nghe vậy liền muốn rời đi, đồng nhiên, thì ổ đỏ gọi hắn lại. Trên đầu ngươi chuyện gì xảy ra? Tại Tô Dìn cái chán, có một khối tân sinh nhỏ bé lân phiến. Tô Dìn thân hình dừng lại, quay người kinh sợ đường. Hồi chủ nhân, làm việc thời điểm đủ phải. Hai cấp hỏa tích lân phiến sẽ dễ dàng như vậy đủ rơi. là đụng phải loan đao bên trên, chúng ta đương thời đang chơi chế phục, Điệu Ly giả trang là hoàng cung thị vệ. Đi, ngươi ra ngoài đi. Đi ra tầng hầm, Tô Dĩn sờ lên cái trán khối kia tân sinh lân phiến. Ở mảnh này lân phiến dưới, đã từng cắm một viên có thể tạm thời che đậy linh hồn hạt giống khống chế cái đinh. Rốt cục có thể ly khai cái này. Tấu chương xong, chương 239, trở về chương 239, trở về tại có địa đồ chỉ dẫn tình huống dưới, tại Nham Tương Hải bên trong đi đường nhưng thật ra là cái vô cùng an toàn con đường. Nham Tương Hải thượng tầng, Di Chắc chống đỡ ma lực bình chướng, đối chiếu hắn bằng vào ký ức vạch ra địa đồ, xác định mình bây giờ vị trí. Tại dưới chân hắn, một cái ngoại hình như là niêm cá đồng dạng hỏa diễm cự thú đang tại Nham Tương Hải bên trong chậm chạp du động. Niêm cá hai đầu râu rồng bị Ulysses nắm lấy, như là dây cương bình thường. Tại Nham Tương Hải thượng tầng sinh hoạt số lượng phong phú hỏa diễm cự thú, những này cự thú phần lớn là một cấp sinh vật, đối Di Chắc không có cái gì uy hiếp. Mà những sinh vật này bởi vì lâu dài sinh hoạt tại Nham Tương Hải, hành động tự nhiên vô cùng cấp tốc. Kết quả là, cầu dùng ít sức Di Chắc liền bắt một cái làm mình công cụ thay đi bộ. Tại Di Chắc dạy dỗ dưới, con này hỏa diễm niêm cá rất nhanh liền nhận rõ tình trạng của mình, bắt đầu an phận thủ thường dựa theo Di Chắc chỉ thị hành động. Về phần hiện tại nắm lấy hai đầu râu rồng Ulysses, thì là nhất thời hứng khởi, muốn tại cái này Nham Tương Hải bên trong chơi một chút đi đua xe, không đối, hẳn là báo tố cá. Dắt, xác định cũng có. Xác định liền ra tốc. Ulysses dắt lấy hai đầu râu rồng, có chút hưng phấn nhìn xem trước mặt hải vực. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mặt biển nham thạch nóng chảy có rất nhiều hỏa diễm cự thú, những này cự thú thực lực đối với Ulysses tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng ở giờ phút này, bọn hắn liền thành khảo nghiệm hắn xe kỹ công cụ. Di Chắc đem địa đồ thu vào, tiện tay mở ra không gian kẽ nước ném bảo. Xác định, chính là cái này phương hướng, lại đi 50 km, chúng ta liền đến Vu sư khống chế khu vực. Dắt, 50 km. Có chút chưa đủ nghiền A nhiều chạy một điểm A. Ulysses có chút hưng phấn nói. Tại cái này Nham Tương Hải có ích thuần hóa bán nguyên tố sinh vật đi đua xe, đây đối với hắn cái này kiến thức rộng rãi thế giới chi chủ tới nói cũng là chưa hề thể nghiệm qua hiếm lạ sự tình. Tùy ngươi, ngươi chỉ cần không chạy đến thế giới giới hạn Nham Tương Hải bên trong là được. Các bạn, thu được. Ulysses quát to một tiếng, trong tay hai cây râu rồng nhẹ nhàng kéo một cái, dưới chân niêm cá thu được tín hiệu chuyển ra một tiếng trầm thấp tiếng giống. Xuất phát, bầy nha hảo, chúng ta còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Nham Tương Hải bên trên. Ulysses toàn bộ tinh thần quán chú điều khiển lấy bầy nha hảo linh hoạt đang lăn lộn trong nham tương xuyên qua. Trung quanh, to lớn hỏa diễm cự thú rít gào chầm chậm, bọn chúng toàn thân đốt liệt diễm, cảnh giác nhìn cái này có chút điên cuồng đồng loại. Hỏa nguyên tố là nhất cuồng bạo nguyên tố, mà trong máu chảy xuôi hỏa nguyên tố sinh vật, mỗi cái đều là một điểm tức nổ thùng thuốc nổ. Hơi chút điểm kích thích, bọn hắn liền sẽ công kích. Mà Ulysses vì kích thích một điểm, không ngừng dùng năng lượng ngoài thêm nó cái kia phá la cuống họng trêu chọc những hỏa diễm cự thú này. Các các các, ngu xuẩn, theo đuổi ta à? Bên kia cái kia, nói liền là ngươi, ngươi nhìn cái gì đấy, có bản lĩnh tới cắn ta a. Các các, bầy nha hảo cắn hắn, đối, liền là cắn hắn cái đuôi. Ulysses một bên khiêu khích, một bên cài ưu nhã như cái vũ giả, nhẹ nhàng tại những hỏa diễm cự thú này thì xê dịch né tránh. Hắn kỹ thuật cao siêu, trở ngại hắn cự thú luôn có thể bị hắn mạo hiểm né tránh. Hỏa diễm cự thú mỗi một lần đều lệch một ly đụng phải hắn, như thế một điểm khoảng cách, lại như là lệch trời bình thường khó mà vượt qua. Ulysses khi thì ra tốc bắn gọn, giống như một đạo thiểm điện bạch phá Nham Tương Hải, khi thì lại giảm tốc độ quanh co, tựa như là tại cùng đám cự thú tiến hành một trận xào rượu chơi trốn tìm. Đối với rất nhiều sinh vật có thể so với địa ngục Nham Tương Hải, tại Ulysses trước mặt tựa như là cái sân chơi. Ulysses chơi quên cả trời đất, mà Di Chắc thì tại bên cạnh không ngừng suy nghĩ lấy như thế nào đem người mở đường kỹ thuật đơn giản hóa. Người mở đường kỹ thuật sát thực tốt, liền là tốn năng lượng có chút quá cao. Có lẽ người mở đường văn minh độ cao đã đạt đến năng lượng tự do, nhưng Di Chắc bây giờ còn chưa có như vậy cao kỹ thuật. Cho nên giảm xuống có thể hao tổn là Di Chắc hiện tại hàng đầu nhiệm vụ. Mặc dù không xài được làm bằng vàng trang trí cũng không tệ, nhưng có thể tiêu xài bạc, hiển nhiên muốn tốt hơn. Tự định giá đường này, Di Chắc thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc cự long luyện kim thuật cùng vu sư luyện kim thuật không thể từng dùng, nếu có thể từng dùng, cái này cải tạo liền dễ dàng. Di Chắc nghĩ nửa ngày, duy nhất có thể nghĩ tới liền là dựa vào luyện kim máy móc làm động lực, sau đó dùng thuần máy móc kết cấu đem liên cưa kiếm những cái kia răng cưa lắp đặt nó, từ đó giảm nhỏ tiêu hao. Nhưng làm như vậy cần Di Chắc thâm hậu luyện kim máy móc tri thức bản lĩnh. Luyện kim máy móc thứ này hướng lớn làm khó, hướng nhỏ làm càng khó. Nhất là loại này cỡ nhỏ, công tác điều kiện vô cùng ác liệt luyện kim máy móc, nó chế tác độ khó không thua gì để một cái không có học qua luyện kim máy móc vu sư bắt đầu từ số không chế tạo một cái hình người luyện kim khối lỗi. Ai? Lại tiếp tục như thế, ta đều muốn thành máy móc phái luyện kim vu sư. Đi đua xe kéo dài cả ngày, tại tiến lên 400 km sau, Ulysses rốt cục qua đủ nghiện, quyết định trở về mặt đất. Nhìn xem mình thượng tầng dày đặc vết đá, Di Chắc lại thở dài. Hy vọng lần này đào ra đi sẽ không đụng phải chuyện kỳ quái gì. Ánh mặt trời nóng bỏng phổ chiếu đại địa, đối với sinh hoạt tại hậu phương vu sư tới nói, hôm nay lại là bình tĩnh một ngày. Kèn, một cái thay phiên nghỉ ngơi bạch phù thủy. Chỉ cần vu sư số lượng không phải phi thường thật trường, tiền tuyến bạch phù thủy cách mỗi một năm đều có thể xin đi vào hậu phương tiến hành trong vòng 3 tháng thay phiên nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này vu sư có thể rời xa tiền tuyến, ở hậu phương tiến hành một chút không có chút nào nguy hiểm hệ số tuần tra nhiệm vụ. Đây đối với vu sư tới nói, trên cơ bản cùng nghỉ ngơi không có gì khác biệt. Bất quá theo chiến tranh không ngừng tiến hành, Kèn có thể rõ ràng cảm giác được vu sư số lượng có chút không đủ dùng. Tại vừa lúc khai chiến, nếu như muốn thay phiên nghỉ ngơi chỉ cần đánh cái báo cáo, ngay cả xét duyệt đều không cần, trực tiếp liền có thể trở lại hậu phương. mà hắn lần này thay phiên nghỉ ngơi, chẳng những đợi gần nửa tháng xét duyệt, còn bị thẩm tra gần nhất tình huống chiến đấu. Dựa theo hắn lệ thuộc trực tiếp trưởng quan thuyết pháp, nếu như không phải tiểu đội của hắn gần nhất gặp một lần đại giảm biên, hắn thay phiên nghỉ ngơi xin khẳng định là không cho thông qua. Ai, đám này hỏa tích thật là ương ngạnh a, Kèn thuận miệng nói ra. Còn không phải sao, Kèn bên cạnh một cái đồng dạng là thay phiên nghỉ ngơi nhất hoàn bạch phù thủy trả lời. Ta nghe theo đằng sau trở về hát phù thủy nói, chúng ta gần nhất tại hỏa tích hậu phương một lần hành động, lập tức tổn thất 6 cái tam hoàn đại sư. Ti, nhiều như vậy. Kèn hít vào một ngụm khí lạnh, 6 cái tam hoàn đại sư, đây là bị hỏa tích đám toán. Có trời mới biết. Đáp lời bạch phù thủy lắc đầu, nghe nói à, hỏa tích lần này xuất động một loại trước đó cho tới bây giờ không có xuất động tinh nhuệ bộ đội, luận một cái sức chiến đấu, thậm chí so tam hoàn đại sư còn muốn lợi hại hơn. Kèn chấn động trong lòng, tại trong ấn tượng của hắn, vũ sư đối phó những này thổ dân, hẳn là nghiền ép mới đúng, kém nhất cũng là ngang hàng. Tại sao có thể có thổ dân so vu sư còn mạnh hơn đâu? Nói xong, đáp lời bạch phù thủy lại có chút thần thần bí bí nói, với lại ta còn nghe nói, lần này cần không phải tham gia hành động một vị tam hoàn đại sư thực lực kinh người, vừa ra tay liền giải quyết hai cái loại kia tinh nhuệ. Nếu không, hành động lần này sợ là một cái đều chạy không được. Với lại ngươi biết kỳ quái nhất chính là cái gì không? Cái kia thực lực cao cường tam hoàn đại sư, dĩ nhiên là ngoài ý muốn tham gia hành động. Nguyên bản tham gia hành động tam hoàn đại sư bên trong, căn bản liền không có vị đại sư kia. Vị đại sư này là mấy vị khác đại sư thương lượng kế hoạch thời điểm, đột nhiên từ trong đất chui ra ngoài. Ân, tam hoàn đại sư thương nghị kế hoạch, làm sao lại bị người từ dưới đất chui ra ngoài? Kèn kinh ngạc nói, cái này truyền ngôn biên cũng quá không để tâm. Đáp lời vu sư núi bay, nghe đồn là nói như vậy, nhưng tình huống cụ thể chúng ta ai cũng không biết. Kèn còn phải lại hỏi chút gì, đột nhiên phát giác dưới chân chuyển đến ma lực ba động. Phản xạ có điều kiện dưới, hắn trong nháy mắt liền không, trong tay pháp trượng phun ra một đạo cao tới 500 mức năng lượng hỏa diễm phun lưu. Một bên cùng một chỗ tuần tra vu sư cũng kịp phản ứng, thuận tay ném đi hai viên hỏa cầu đi lên. Ầm ầm, hỏa cầu nổ ra một đoàn bụi mù, mà theo bụi mù tan đi, một cái đầy bụi đất vu sư đang đứng tại bọn hắn pháp thuật công kích vị trí. Cái này nghi thức hoan nên có chút đặc thù a. Di Chát lau mặt một cái bên trên bụi mù, đối công kích hắn hai cái vu sư lúng túng cười nói. Mới ra đến liền đụng phải tuần tra vu sư, Di Chát cũng không biết mình là vận khí tốt, vẫn là quá không may. Cũng may hai cái này vu sư pháp thuật mức năng lượng đều không cao, Di Chát chỉ dựa vào nhục thể đều có thể kháng trụ, bị đột nhiên tập kích cũng không bị đến tổn thương gì, liền là ăn một chút hạt cát. Nhìn xem cái này từ dưới đất đi ra hắc bảo vu sư, hai cái tuần tra vu sư có chút cảnh giác nắm chặt pháp trượng. Ngươi là cái gì vu sư, vì cái gì từ dưới đất chui ra ngoài? Hỏa tích đối vu sư trưởng khống khu vực thẩm thấu chưa hề đình chỉ qua, có chút chui vào hỏa tích thậm chí có chế tạo huyễn tượng năng lực, có thể làm cho mình ngoại hình thoạt nhìn như cái vu sư. Cái này a, nói rất dài dòng. Nói ngắn gọn, ta là từ phía sau trở về hắc phù thủy. Về phần thân phận sao, Di Chát cười cười, nói các ngươi cũng không tin. Không có quản hai cái này tuần tra vu sư, Di Chát phối hợp từ trong tay ma pháp trong túi lao xuất ra địa đồ, bằng cảm giác đối ứng dưới phương vị của mình. Từ nham tương hải đảo được mặt đất, Di Chát khẳng định đi không phải một đường thẳng. Đi vào mặt đất, hắn khẳng định phải xác định một cái phương vị của mình. Xin hỏi một chút, phù không thành có phải hay không hướng bên này đi? Di Chát cầm địa đồ, một cái lắc mình đi vào hai cái tuần tra vu sư trước mặt, thuận tay chỉ phương hướng. Hai cái tuần tra vu sư thân thể có chút cứng đờ, Di Chát tốc độ nhanh chóng, thậm chí để bọn hắn đều phản ứng không kịp. Kèn mắt nhìn Di Chát trong tay cái kia phần kỹ càng địa đồ, nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu. Đối, chính là cái này phương hướng. Di Chát cười cười, từ trong túi tiện tay móc ra thứ gì kín đáo đưa cho Kèn, đa tạ, đây là tạ lễ. Nói đi, Di Chát liền thẳng đến phủ không thành cấp tốc bay đi. Kèn mừng người, túi đầu mắt nhìn cái này lai lịch không hiểu thấu đại sư cho mình đồ vật, một viên phẩm tướng cực tốt hỏa nguyên tố bảo thạch. Một bên vu sư nhìn thấy Kèn trong tay bảo thạch, có chút kinh ngạc nói, thật là tinh khiết hỏa nguyên tố bảo thạch, loại này phẩm tướng bảo thạch sợ là chỉ có lòng đất nham tương bên trong mới có thể tạo ra, đồng dạng núi lửa hoạt động nham tương bên trong đều không nhất định có thể tìm gặp, nói ít giá trị mấy chục ma tinh. Kèn, ngươi lần này kiếm lợi lớn a. Kèn sững sờ nhìn xem trong tay bảo thạch, trong đầu hắn không khỏi nghĩ lên vừa rồi trò chuyện lên truyền ngôn. Từ dưới đất chui ra ngoài cường đại vu sư, chẳng lẽ hắn gặp theo như đồn đại vị kia tam hoàn đại sư. Tấu chương xong, chương 240, giao dịch chương 240, giao dịch phụ không thành cứ điểm vẫn như cũ là hùng vĩ như vậy, nhưng đáng tiếc chính là tòa này phụ không thành cũng không phải là Thanh Xương đại vu sư phụ không thành. Cùng Thanh Xương đại vu sư cùng nhau chinh chiến học viện tên là Hỏa Ngục Vu Sư học viện, viện trưởng vì Hỏa Ngục Vu Sư, một vị tại đại vu sư trên đường thăm dò thật lâu ngũ hoàn đại vu sư. Tại cứ điểm bên trong, Di Chát cho thấy thân phận, từ hậu cần vu sư nơi đó thu được một trường vu sư khu khống chế vực địa đồ. Cũng bị thác hậu cần vu sư các loại mạn phải sau khi trở về, cho hắn truyền bức thư. Thuận địa đồ, Di Chát bỏ ra một tuần lễ về tới Thanh Xương đại vu sư phủ không thành. Giờ phút này khoảng cách Di Chát chấp hành nhiệm vụ đã qua 10 năm. Trở lại phủ không thành, Di Chát khởi thảo một phần vũ khí thí nghiệm báo cáo nộp đi lên. Làm theo quân kỹ thuật cố vấn, đây coi như là hắn bản chức công tác. Mà khi hắn tìm tới hậu cần vu sư, chuẩn bị đưa ra báo cáo lúc, lại sau khi nhìn thấy cần vu sư một mặt kinh ngạc nhìn Di Chát. Theo quân kỹ thuật cố vấn Di Chát, hắn so sánh trong tay thủy tinh cầu hình ảnh, quan sát tỉ mỉ Di Chát một lần. Tại xác định đúng là Di Chát sau, hắn ngựa khí mang theo kính ngưỡng nói, đại sư, không nghĩ tới ngài vậy mà trốn ra được. Ta liền đem ngài báo cáo để giao đi lên. Mặt khác, nếu như ngài không có chuyện gì lời nói, trước tiên có thể đi tìm một cái Vladimir khí giới trưởng. Hắn không chỉ một lần tới hỏi thăm chúng ta có hay không tin tức của ngài. Di Chát sững sờ, không không nghĩ tới cái này lão vu sư vậy mà đối với mình tự tin như vậy. Vladimir đại sư sao? Ta biết. Hậu cần vu sư gật gật đầu. Vladimir đại sư một mực không tin tưởng ngài bỏ mình, vừa về tới hậu phương liền sẽ tìm chúng ta hỏi thăm có hay không tin tức của ngài. Nói xong, hậu cần vu sư ngữ khí mang theo cảm khái. Nguyên bản chúng ta coi là đây chỉ là đại sư không nguyện ý đối mặt hiện thực, hiện tại xem ra là chúng ta ánh mắt quá nông cạn. Di Chát cười cười, hỏi thăm một chút năm đó nhiệm vụ kia kết quả là quay người rời đi. Năm đó nhiệm vụ kia, luyện kim vu sư Đàm Mì, đội trưởng Hải Giác, cộng thêm tố năng vu sư xạ vụ đều sống tiếp được, bất quá đều dựa vào hồn hộ. Nhưng sống sót không thể nghi ngờ là chuyện tốt, pháp thuật trợ giúp xe hiệu quả có nhân chứng, dù sao cũng so hắn một tờ báo cáo mạnh hơn nhiều. Từ hậu cần vu sư cái kia trở về, Di Chát thuận đường đi xem mắt theo quân thương hội. Những năm này theo quân thương hội khẳng định lừa đầy buồn đầy bát. Di Chắc muốn nhìn một chút có thể hay không làm cho một điểm có thể tinh luyện đồ vật, với lại Di Chắc cũng thiếu khuyết một chút luyện kim phương diện cơ giới tri thức, vu sư thương hội có thời điểm có thể làm lái buôn, cho vu sư ở giữa giao dịch đáp cầu rắc mối. Dưới mắt chiến tranh tiến hành kịch liệt như vậy, khẳng định có vu sư nhận đến linh hồn thương thế, Di Chắc cải tiến tế tự quần không thể nghi ngờ là một cái rất tốt giao dịch công cụ. Đi vào khu buôn bán, Di Chắc thẳng đến Cửu Tinh thương hội mà đi. Dưới mắt đại bộ phận vu sư vẫn tại tiền tuyến, với lại bởi vì vu sư số lượng khẩn trương hỏi đề, trở về thay phiên nghỉ ngơi bạch phù thủy cũng biến thành thưa thớt, những này thương hội sinh ý cũng đều vắng lạnh xuống tới. Tiến vào cửa hàng, máy móc nhân viên cửa hàng lập tức liền nhận ra Di Chát. Di Chát đại nhân, hoan nghênh quang lâm. Di Chát khoát khoát tay ta tìm bút. Nhân viên cửa hàng quay người tiến vào trong cửa hàng thì chỉ chốc lát mang theo kim ti đan phiến kính mắt bút liền từ giữa thì đi ra. Di Chát lão đệ, đã lâu không gặp a. Bút giang hai cánh tay cho Di Chát tới cái ôm, lập tức chào hỏi Di Chát tòa hạng, cũng để máy móc nhân viên cửa hàng ngâm ấm tốt nhất mà trả. Di Chát lão đệ, bản lĩnh của ngươi tương đương lợi hại a. Loại kia tràng diện đều có thể toàn cần toàn đôi trở về. Di Chát khẽ cười nói, quá khen, lão ca. Bất quá là ta có chút thủ đoạn vừa vẫn thích hợp xích dương thế giới hoàn cảnh thôi. Không lâu, ma trà cua tốt. Búp cho Di Chát rót một chén ma trà, nhàn nhạt hương trà trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ cửa hàng. Lão đệ hẳn là vừa trở về à? Lần này tới thì tới ta trong tiệm này, chẳng lẽ là những năm này lão đệ gặp bảo bối gì, muốn cùng ta nhìn qua? Di Chát lắc đầu, ta có thể có cái gì bảo bối? Tại hỏa tích bên kia chạy trốn 10 năm, ngoại trừ chút phẩm tướng tốt một chút hỏa diễm bảo thạch, cái gì đều không mò được. Ngược lại là lão ca ngươi những năm này hẳn là thu không ít bảo bối a. Bốp nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Di Chát phần này lời mặc dù nghe tới giống lý do, nhưng bốp nhưng từ nghe được ra chút khác biệt tin tức. Di Chát hám sâu hỏa tích hậu phương dài đến 10 năm lâu, điểm này thấy thế nào đều không giống bình thường. Di Chát chấp hành nhiệm vụ địa phương tại đất đỏ bình nguyên, chỗ kia bốp đã từng tự mình khảo sát qua, căn bản không có khả năng tiến hành chỗ đốt. Mà đất đỏ bình nguyên hỏa tích đội tuần tra lại là nổi danh tốc độ nhanh, xạ thuật cao. Muốn từ trong tay bọn họ sống sót, chỉ dựa vào chạy hiển nhiên là không thể nào. Bố tại câu nói này trước còn tại suy đoán Di Chát là như thế nào đào thoát hỏa tích truy sát, nhưng nghe nói Di Chát nói mình có phẩm tướng không sai hỏa nguyên tố bảo thạch sau, hắn tâm động đột nhiên sinh ra một cái suy đoán. Di Chát hẳn là dựa vào đất đỏ bình nguyên phía dưới nham tương đường lưới chạy trốn truy sát, với lại hơn phân nửa tại nham tương đường lưới bên trong có chỗ kỳ ngộ. Nếu không Di Chát tuyệt sẽ không chậm trễ 10 năm lâu. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thì, bố xông Di Chát mỉm cười, nói, phẩm tướng không sai hỏa nguyên tố bảo thạch. Có thể bị lão đệ ngươi coi trọng bảo thạch, chỉ sợ phẩm tướng không chỉ là không sai a, lão đệ xuất ra hai khối đến cho lão ca ta thật giải mắt. Di Chát không biết bốp từ hắn thuận miệng tìm cớ bên trong, trời đất xui khiến đoán được hắn kỳ ngộ. Nhưng nghe nói bốp muốn nhìn bảo thạch, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia nghi vấn. Xích Dương trong thế giới bốp thu đồ vật cái gì đều có thể ít, duy chỉ có này hỏa nguyên tố bảo thạch, hắn tuyệt sẽ không thu ít. Hỏa nguyên tố bảo thạch loại vật này, bốp hẳn là nhìn phát chán mới đúng, bằng không hắn cũng sẽ không cầm hỏa nguyên tố bảo thạch làm lý do. Trong chốc lát, Di Chát tư như thay đổi thật nhanh, tổng hợp hắn chấp hành nhiệm vụ lúc tình huống, hắn rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Cái này bốp chỉ sợ đoán ra mình là dựa vào lấy biển dung nham tránh thoát truy sát, hơn nữa còn đoán ra hắn tại biển dung nham bên trong có chỗ kỳ ngộ, mà hắn hỏi mình muốn bảo thạch nhìn, chính là muốn chứng thực chính mình suy đoán. Ra kết luận, Di Chát tự nhiên là có đối sách. Mặc dù đám kia hỏa cự thú vòng sinh thái chính hắn khẳng định là ăn không vô, nhưng không trở ngại hắn dùng cái tin tức này đổi điểm mà tinh. Kết quả là, Di Chát từ trong túi lấy ra một khối phẩm tướng mặc dù tốt, nhưng lại không tốt hỏa diễm bảo thạch đi ra. Ê, liền là cái đồ chơi này. Nhìn thấy cái này bảo thạch, buốt nhíu mày. Cái này cùng hắn nghĩ không đồng dạng à? Di Chát nếu như là tiến nhập nham tương đường lưới, cái kia bảo thạch hẳn là 10 phần tinh khiết mới đúng. Thế nào lại là trước mắt loại này bình thường mà hàng? Chẳng lẽ hắn đoán sai? Bốp dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Di Chát, đã thấy Di Chát thở dài một tiếng, cầm lên trên bàn ma trà liền thưởng thức. Bốp đoán không ra Di Chát tâm tư, chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc ép đến đáy lòng, thử dò xét nói, lao đệ ngươi cầm nhầm à, cái này phẩm tướng bảo thạch coi như quá bình thường. Ai, lão ca đừng nói nữa, có thể có chút đồ vật cũng không tệ rồi. Di Chát một mặt biết vậy chẳng làm, nếu không phải. Ai, không nói, không nói. Như hỏi cái này thế gian hành động gì nhất nhận người đánh, lại nói một nửa không nói khẳng định xếp hàng trên. Bố bị Di Chát cái này nửa câu làm lay động tâm tư, không khỏi truy vấn, lão đệ à, lời này của ngươi nói một nửa nhưng quá câu người. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng Di Chát lại liên tục khoát tay, coi ta không nói, coi ta không nói. Bố gặp Di Chát như vậy bộ dáng, lại liên tưởng Di Chát vừa về đến liền thẳng đến phía bên mình đến, trong lòng suy đoán nói, Di Chát người này làm việc luôn luôn cẩn thận, chẳng lẽ hắn vừa rồi cũng không phải là vô ý xuất khẩu, mà là cố ý dẫn ta mắc câu. Nghĩ đến hắn tại cái kia đất đỏ bình nguyên gặp cái gì kinh ngộ, lại một người ăn không vô, cho nên mới tìm ta đổi điểm mà tinh cũng hoặc là hợp tác lẫn nhau. Di chắc không biết bốp suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn xác thực cho bốp chuẩn bị một cọc kỳ ngộ. Cái kia biến dị hỏa diễm cự thú huyết đục trong tay hắn cũng không ít, thứ này tiềm lực tuyệt đối có thể gây nên Vu sư thương hội chú ý. Bốp cảm thấy mình đoán được Di chắc ý đồ, liền nói thẳng sảng khoái đường: "Lão đệ à, chúng ta có chuyện nói thẳng a, ngươi lần này đến liền thẳng đến ta cái này đến, khẳng định là có chuyện tìm ta. Ngươi tại đất đỏ bên trên bình nguyên, đến cùng phát hiện cái gì?" Gặp bốp lên tiếng như vậy, Di chắc cũng không nói nhiều, lập tức từ trong túi lấy ra một đoàn màu xanh tảng băng, mà tảng băng bên trong, để đó chính là một đoàn biến dị hỏa diễm thần lằn huyết đục. "Ân, Thanh Xương Đại Vu sư tính mịch băng sơn phong ấn thuật." Bốp hiển nhiên được chứng kiến Thanh Xương Đại Vu sư phong ấn thuật, vừa nhìn thấy Di chắc trong tay màu xanh băng xương liền lên tiếng kinh hô. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn ra cái đồ chơi này chỉ là giống. Bốp xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu: "Lão đệ à, ngươi cái này phong ấn thuật nhưng quá dọa người, ta kém chút liền cho rằng ngươi là đại vu sư học sinh." Bên người cùng mình lão ca lão đệ người quen đột nhiên trở thành người lãnh đạo trực tiếp học sinh, loại cảm giác này là thật có chút dọa người. "Ha ha, lão ca quá khen, chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi." Di chắc cười nói. Di chắc đem phong ấn giải khai, một cái mãnh liệt sinh mệnh phóng xạ trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ cửa hàng. Cái này đoàn huyết đục mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng bên trong sinh mệnh lực thậm chí không thua gì một cái nhất hoàn vu sư. Bốp trừng lớn hai mắt, vội vàng nâng đỡ trên mặt đơn phiến kính mắt. Tại hắn đơn phiến kính mắt bên trong, từng đầu số liệu đang tại hiện hiện. Cái này đoàn huyết đục sinh mệnh cường độ đã vượt qua 3 cấp sinh vật. Đây là vật gì huyết đục, sinh mệnh lực làm sao lại như thế cường hãn? Bốp lẩm bẩm nói. Di chắc không có giải đáp vấn đề, chỉ là gõ gõ bên người cái bàn. "Lão ca, thành ý của ta đã ra tới, thành ý của ngươi đâu?" Bốp nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi vào phòng trong, lấy ra một cái ma pháp túi ném cho Di chắc. Trong túi áo để đó toàn bộ đều là bốp những năm này nhận được tinh phẩm. "Lão đệ, ngươi nói cái giá đi. Thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được?" Di chắc tiếp nhận túi, dùng tinh thần lực quét mắt đồ vật bên trong, sau đó lắc đầu. "Làm sao, những này không đủ." Bốp giờ phút này đã không có trước đó tỉnh táo, khối này huyết nục giá trị đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn. "Không không không, chỉ là ta cũng không biết thứ này ở đâu lấy được. Ta sở dĩ có thể thoát khốn, chính là bởi vì cái này đoàn huyết đục chủ nhân đột nhiên xuất hiện, đem những cái kia hỏa tích quét qua mà không. Mà ta bởi vì bị tác động đến, lâm vào giả chết, đã mất đi tung tích của nó. Những năm này ta tại nham tương mạng lưới bên trong tìm thật lâu, ngoại trừ khối này huyết đục bên ngoài, ta cái gì đều không tìm được." Di chắc giải thích để bốp kích động nội tâm trong nháy mắt lạnh xuống. "Đúng vậy à, loại sinh vật này nếu như cố định tại một cái địa phương, chỉ sợ sớm đã bị hỏa tích chi vương bắt đi, căn bản không có khả năng đến phiên vu sư phát hiện." Tỉnh táo lại, bốp nâng đỡ đơn phiến kính mắt, nói ra khí, chậm rãi nói: "Lão đệ, vậy cái này khối thịt ra cái giá?" Di chắc hài lòng gật đầu, lập tức từ trong túi lấy ra từng loại đồ vật. Những này tinh phẩm bên trong có cực phẩm hỏa nguyên tố bảo thạch, có kỹ nghệ tinh xảo luyện kim đao kiếm, còn có một số hỏa diễm kỳ vật, giống phong ấn tại trong thủy tinh cầu một đoàn kim sắc hỏa diễm, một viên bị phong ấn lên không dập tắt hỏa thụ. Những vật này từng cái đều có giá trị không nhỏ. Nhưng đáng tiếc chính là Di chắc ở giữa không có tìm được người mở đường di vật, ngay cả tản phiến đều không có. Liền những lão ca ngươi như thế lanh lẹ, cái kia lão đệ ta liền không khách khí. Tấu chương xong, chương 241, nước bù nhìn ý nghĩ chương 241, nước bù nhìn ý nghĩ từ bốp nơi đó rời đi, Di chắc thành công dùng khối kia huyết đục đổi một đống hắn vừa ý đồ vật. Bao quát nhưng không giới hạn trong tất cả luyện kim đao kiếm tại chiến tranh kết thúc trước có hạn chế nghiên cứu quyền, một khối phẩm tướng tốt lạ thường, chừng lớn chừng quả đấm hỏa diễm bảo thạch, một viên 3 cấp hỏa tích trái tim, cùng một bộ 2 cấp long chú thuận sĩ thân thể. Có thể đổi được những vật này, ngoại trừ Di chắc trong tay huyết đục đầy đủ ưu tú bên ngoài, cũng là bởi vì loại này huyết đục trường hi hữu. Vật hiếm thì quý, chỉ cần đầy đủ hi hữu, đồng thời còn đầy đủ hữu dụng, vu sư thương hội tại Di chắc cái này thua thiệt lại nhiều tiền, cũng có thể từ cái khác vu sư trong tay kiếm về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Di chắc không lượng lớn xuất hàng. Mà Di chắc trước mắt trong tay mà tinh rất dồi dào, tạm thời không có ý định làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Từ khu buôn bán rời đi, Di chắc hỏi một vòng, cuối cùng là tìm được Vladimir chỗ trận địa vị trí. Vladimir đối với hắn để ý như vậy, sau khi trở về đến hỏi đợi một tiếng cũng là nên. Chiến tranh đã kéo dài 20 năm, thời gian dài như vậy đổi chủng tổ thế giới, quyết chiến đều đánh xong, còn lại liền là đại vu sư mang theo một đám bạch phù thủy hành hạ người mới. Mà tại Xích Dương thế giới, chiến tranh chỉ bất quá vừa mới tiến vào tinh toa chiến. Vu sư tương đối hỏa tích tương đối thưa thất số lượng, để vu sư có thể khống chế khu vực 10 phần có hạn. Vu sư mặc dù tại khống chế khu biên cảnh xây dựng rất nhiều thành lũy phòng tuyến, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, vu sư hiện tại kỳ thật đã xuất hiện nhân số không đủ tình huống. Tại trên biên cảnh, mỗi ngày đều có ít hàng mấy trăm ngàn hỏa tích từ một chút xó xỉnh tiến vào vu sư khống chế khu vực. Những này hỏa tích có là hỏa tích đế quốc tinh nhuệ tiểu đội tiến vào vu sư khu khống chế là vì dò xét tình báo, hoặc là bắt chước hắc phù thủy tiến hành địch hậu phá hư. Nhưng tuyệt đại đa số hỏa tích đều là phổ thông hỏa tích. Chiến tranh là muốn tiêu tiền. 20 năm chiến tranh để hỏa tích đế quốc không thể không nghiền ép dân chúng để duy trì khổng lồ quân bị chi tiêu, lại thêm hắc phù thủy tại hỏa tích nội bộ cố ý để một chút rác rưởi lên này, dẫn đến những này đế quốc cảnh nội đều xuất hiện khác biệt trình độ bạo động. Hà khắc thuế má, mục nát quan biên, dẫn đến một chút hỏa tích tình nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng đi vào vu sư khu khống chế, cũng không nguyện ý tại đế quốc cảnh nội sinh hoạt. Mà vu sư cũng xác thực lười đi quét sạch những này liên nhất cấp cũng chưa tới hỏa tích. Thế là buồn cười một màn xuất hiện, hỏa tích đang chuẩn bị diệt tuyệt hỏa tích vu sư trong tay ngược lại sống được tốt hơn. Di Chát nhìn xem cách mình cách đó không xa một cái hỏa tích thôn xóm, trong thôn xóm hỏa tích hài đồng đang tại chơi đùa, thôn trang phụ cận đồng ruộng bên trong, không ít trưởng thành hỏa tích đang tại trồng trọt thổ địa. Tại mảnh này không có bị hỏa tích chi vương chiếu rọi thổ địa bên trên, hỏa long thảo dáng rất tốt hơn. Di Chát cẩn thận quan sát lấy một màn này, trong lòng có một cái mơ hồ ý nghĩ bắt đầu dần dần thành hình. Vì cái gì Vu sư không thử nghiệm nâng đỡ một cái hỏa tích vương quốc làm khôi lỗi đâu? Vu sư không cần những này tầng dưới chốt hỏa tích làm cái gì, mà hỏa tích đế quốc lại cần, nếu như có thể khiến cái này tầng dưới chốt hỏa tích đi vào Vu sư khu khống chế, cái kia hỏa tích đế quốc sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống. Thậm chí, Vu sư có thể bồi dưỡng một cái thuộc về mình hỏa tích quân đội, để hỏa tích cùng hỏa tích ở giữa chiến đấu. Bởi như vậy, Vu sư tổn thất khẳng định thấp xuống, với lại chiến tranh tốc độ cũng sẽ gia tăng. Ngược lại quý tộc loại vật này là không phân chủng tộc hỗn đản, Vu sư hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Nâng đỡ nước bù nhìn loại thủ pháp này, hắn đợi trước những cái kia đại quốc đều trời nát. Từ thôn xóm phía trên rời đi, Di Chát rất nhanh liền đi tới Vladimir chỗ trận địa. Tại mảnh này từ chiến tranh thành lũy cấu cùng luyện kim máy móc tạo thành trận địa bên trong, một tòa hỏa tích tiểu thành thị. Bây giờ tòa thành thị này đã bị Bạch Vu sư quân đoàn cải tạo nhóm tháo đài, luyện kim vũ khí, ma pháp trận bẫy dập trải rộng trong đó, tuyệt đối xương cứng. Tại Thanh Xương đại Vu sư trong quân đoàn, Di Chát mặt vẫn là dùng rất tốt. Trung tổ thế giới quyết chiến để Di Chát bị rất nhiều Vu sư biết được, cho nên tại xem xét thân phận phương diện, Di Chát không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tiến vào tòa này lô cốt thành thị, Di Chát tại Bạch Phù thủy chỉ dẫn dưới, tìm được đang tại ngược lại làm ma thạch pháo Vladimir. Khí giới trưởng đại nhân, Di Chát đại sư tìm đến ngài. Đừng phiền ta. Ngươi nói ai tới tìm ta? Vladimir bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một thân hắc bảo Di Chát đang cười hì hì nhìn xem hắn. Đại sư, đã lâu không gặp a. Vladimir đứng người lên, đi đến Di Chát bên người trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút. Hào tiểu tử, bị một cái đội tuần tra đuổi còn có thể toàn cần toàn đuôi trở về. Loại sự tình này liền xem như ta cũng làm không được. Di Chát cười nói, đại sư quá khen, bất quá là hoàn cảnh vừa vặn thích hợp mà thôi. Vladimir trong mắt hơi híp, xem ra khoản này tờ đơn ngươi ăn không ít ma tinh à, thích ứng chi thể cái đồ chơi này nghĩ đến sự tiến bộ của ngươi cũng không thấp à. Di Chát nghe xong lời này, trong nháy mắt liền biết vì cái gì Vladimir chắc chắn mình có thể trở về. Thích ứng chi thể đối với nguyên tố thích ứng, có thể cho Di Chát dựa vào nham tương đường lưới đào thoát. Mà Vladimir cùng dọ là quen biết đã lâu, tự nhiên là biết thích ứng chi thể hiệu quả, kết hợp đất đỏ bên trên bình nguyên ao nham tương, hắn có thể đào thoát tự nhiên là chuyện rất bình thường. Ha ha, xác thực không ít. Tại hàn huyên vài câu sau, Di Chát bắt đầu hướng Vladimir giảng thuật hắn trên đường đản sinh ý nghĩ. Ý nghĩ này nếu như có thể đạt được thực tiễn, tuyệt đối sẽ tăng lên chiến tranh hiệu suất. Nhưng Vladimir nghe xong, lại cau mày, hung hăng hít một hơi cái tẩu. Ý nghĩ không sai, chắc không được do nói ngươi ý đồ xấu nhiều. Nhưng là Vladimir lời nói xoay chuyển, ngươi ý nghĩ này sớm đã có người đưa ra qua, nhưng không có qua mấy trận chiến tranh, loại biện pháp này liền bị đại vu sư từ bỏ. A, Di Chát có chút mắt trợn tròn, chẳng lẽ kế hoạch này có cái gì hắn không có phát hiện lỗ thủng? Vladimir dập đầu đập cái tẩu. Rất đơn giản, loại biện pháp này mặc dù có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh, nhưng đối với đại vu sư tới nói, chiến tranh nhanh chậm có trọng yếu không? Di Chát nhìn một chút chung quanh lô cốt, cùng những cái kia bố thiết ma pháp trận bấy dập. Đây đều là tiền a sớm ngày kết thúc chiến tranh, số tiền này tự nhiên là không dùng ra. Ha ha, bố trí trận địa khả năng hoa mấy đồng tiền. Vladimir nhìn ra Di Chát ý nghĩ, cười lạnh nói, số tiền này so sánh đại vu sư thuê vu sư tiền ít nhiều lắm. Đối với đại vu sư tới nói, chiến tranh nhanh chậm căn bản vốn không trọng yếu. Chiến tranh bây giờ đã rất nhanh, một cái cỡ nhỏ thế giới hơn 100 năm liền có thể cầm xuống, điểm ấy thời gian đối với tại đại vu sư tới nói, ngủ một giấc đều ngại ngắn. Với lại loại này phương án tại chiến tranh sau khi kết thúc, át phải sẽ lưu lại một cái kết cấu tương đối hoàn chỉnh xã hội. Đây đối với vu sư tới nói đơn giản liền là bom hẹn giờ. Ngươi muốn rõ ràng, chúng ta dù sao cũng là người xâm nhập, tại cái này đại tiền đề dưới, thổ dân nhằm vào chúng ta hành động có tự nhiên tính chính xác. Dù là ngươi cho rằng ngươi đối với mấy cái này thổ dân đủ tốt. Nói xong, Vladimir bóp một túng thuốc lá điển vào cái tàu bên trong, lại cách dùng thuật nhóm lửa. Thú hồ, chúng ta cũng không có khả năng đối với mấy cái này thổ dân tốt. Chúng ta là vu sư, cũng không phải chúa cứu thế. Chúng ta mở ra vị diện viễn chinh là vì tài nguyên cùng nô lệ, phí nhiều ý nghĩ như vậy chuẩn bị một cái bom hẹn giờ ở bên người, không bằng trực tiếp đem những này thổ dân triệt để nghiền nát. Nghiền nát về sau, chúng ta muốn làm sao nhào nặn bọn hắn liền làm sao nhào nặn bọn hắn. Vladimir ngược lại không thẹn là kinh nghiệm xa trường lao vu sư, một phen liền đem Di Chát ý nghĩ bên trong vấn đề tìm ra một đồng lớn. Nghe hắn nói xong, Di Chát cũng cảm thấy mình cái phương án này đối với đại vu sư tới nói không còn gì khác. Bất quá cái phương án này cũng là có chút tác dụng. Vladimir cảm thấy mình lời nói này có chút quá hại người, liền nói bổ sung, nếu như là vừa tấn thăng đại vu sư, dùng một bộ này ngược lại là rất tốt, vừa tấn thăng đại vu sư đều nghèo, biện pháp này có thể ít thuê một chút vu sư, xem như có thể hóa giải một chút đại vu sư kinh tế áp lực. Di Chát có chút buồn bực thở hát ra, đại sư không cần an ủi ta, là ta quá nghĩ đương nhiên. Vladimir nhíu mày, ngược lại đem chủ đề chuyển rời đến pháp thuật trợ giúp trên xe. Di Chát đã trở về, cây kia theo pháp thuật trợ giúp xe tại chiến trường tình huống, thiết kế ưu hóa phương án cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Vladimir không có quên lời hứa của mình, hắn đáp ứng giúp Di Chát ưu hóa một chút bệnh vật sự tình hắn nhớ tin tưởng. Pháp thuật trợ giúp xe tại chiến trường biểu hiện vẫn được, chúng ta 4 chiếc xe một lần cực hạn phát xạ, giết đại khái mấy chục con hỏa tích, trong đó có một cái 2 cấp hỏa tích cũng bị trọng thương. nếu như có thể gia tăng pháp thuật trợ giúp xe số lượng, cái kia pháp thuật trợ giúp xe tạo thành hiệu quả tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Mà pháp thuật trợ giúp xe vấn đề chủ yếu là đang di động phương diện. Di Chát từ trong túi móc ra đánh giấy viết bản thảo, những năm này hắn nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng đang tự hỏi pháp thuật trợ giúp xe ưu hóa, những này giấy viết bản thảo chính là hắn ưu hóa kết quả. Vladimir tiếp nhận giấy viết bản thảo bắt đầu lật xem, mỗi nhìn một chương liền khẽ gật đầu một cái. Cả đánh giấy viết bản thảo xem hết, Vladimir từ trong túi xuất ra một chi bút lông chim, sau đó rút ra mấy chương giấy viết bản thảo ở phía trên sửa đổi một ít gì đó. Đổi xong, Vladimir đem giấy viết bản thảo trả lại Di Chát, ưu hóa không tệ, nhưng có nhiều chỗ còn có thể tốt hơn. Di Chát mắt nhìn Vladimir sửa chữa địa phương, trong lòng không khỏi phát ra sợ hãi thảm khủng. Kinh nghiệm phong phú lão vu sư liền là lợi hại, hắn bỏ ra thời gian dài như vậy chỉnh tới ưu hóa phương án, hắn nhìn một hồi liền cấp ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Đa tạ đại sư. Di Chát cung kính nói. Vladimir khoát khoát tay, không có vấn đề nói, đáp ứng ngươi sự tình ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Từ tiên tuyến trở về, Di Chát liền bắt đầu bắt tay vào làm đối đã giao phó pháp thuật trợ giúp xe tiến hành thăng cấp thay đổi chiều đại, ở trong đó Di Chát chỉ cung cấp kỹ thuật ủng hộ, tài liệu phí từ quân đoàn cung cấp. Pháp thuật trợ giúp xe đã hoàn tất thi kiểm tra, Di Chát sinh hoạt cũng biến thành bình tĩnh. Đem hơn 400 chiếc pháp thuật trợ giúp xe thăng cấp hoàn tất sau, Di Chát liền một đầu đâm vào phòng thí nghiệm. Hắn có thể làm đồ vật có rất nhiều, từ bốp nơi đó thu hoạch được cực phẩm hỏa diễm bảo thạch có thể thay đổi đầu trượng, những cái kia luyện kim đao kiếm bên trên thụ văn cầu cùng kỹ nghệ đều có thể tinh luyện. Người mở đường khoa học kỹ thuật hắn còn cần tiến hành sửa chữa, từ nham tương hải bên trong thu hoạch được đoàn kia lam sắc hỏa diễm, cùng cái kia biến dị hỏa diễm cự thú huyết nhục cũng cần nghiên cứu. Tổng kết một đợt thu hoạch của mình, Di Chát không khỏi cảm thán một câu, vị diện chiến tranh thật sự là phát tài nơi tốt ta. Tấu chương xong, chương 242, mưa gió sắp đến chương 242, mưa gió sắp đến cửa giò, nắm tay của ta. Tại Vu sư khu khống chế cùng bọn dịp đế quốc chỗ giao giới, một cái giống cái hỏa tích chính đang kêu gọi con của nàng bắt lấy tay của nàng, hai tử phía dưới, một cái giống được hỏa tích chính hai tay giơ cao, đem hắn hải tử tận khả năng hướng lên nắm. Tại giống cái trung quanh, một đám tối cao thực lực bất quá cao cấp kỵ sĩ hỏa tích chính chờ đợi đội ngũ này cuối cùng một nhà. Mặc dù cái này một nhà kéo chậm đội ngũ tốc độ, nhưng đội ngũ vẫn không có bỏ xuống bọn hắn. Tiến lên tốc độ nhanh một chút cũng không thể để bọn hắn tránh thoát tuần tra đội ngũ, nhưng này cái tên là cờ giò, thoạt nhìn có chút ngơ ngác tiểu gia hỏa lại có thể ủng hộ đội ngũ làm người. Bọn hắn vị trí tại mỏ dịp đế quốc Hôi Tấn Sơn mạch cạnh góc, tòa này kéo dài hơn ngàn km dãy núi vô luận là đối với hỏa tích, vẫn là đối với vu sư tới nói, đều là một đạo tự nhiên đường ranh giới. Mà bọn này hỏa tích chính tại làm, chính là trong truyền thuyết lén qua. Vu sư cùng hỏa tích khai chiến đã 35 năm, hỏa tích đế quốc cảnh nội thuế má bị một thêm lại thêm. Bộ phận địa khu thuế má, tại một ít mục nát quan viên yêu cầu dưới, hàng năm ít lợi muốn lên giao nộp bảy thành cho đế quốc. Loại cường độ này thuế má, không có mấy cái hỏa tích có thể chịu được lấy. Bạo động, dân biến, tại ba đại đế quốc cảnh nội liên tiếp, trong đó lĩnh xạ đế quốc bạo động thậm chí lan tràn gần phân nửa đế quốc, làm cho long thu kỵ sĩ đoàn thống xoáy bạ là xạ tự mình phái binh, mới lấy chấn áp. Hỏa tích chi vương quang mang tại hà khắc thuế má dưới trở nên ảm đạm không ánh sáng, mà tại hỏa tích bên trong có như thế thứ nhất nghe đồn, truyền thuyết vu sư đối với bọn hắn những này phổ thông hỏa tích không có hứng thú, ở mảnh này không có hỏa tích chi vương quang mang hắc ám chi địa, hỏa long thảo thậm chí đều trở nên càng thêm ung tùm. Giống cái hỏa tích một dùng sức, đem hải tử kéo đến trong lực, phía dưới giống được hỏa tích thấy mình hải tử đã đi lên, lập tức nhanh chóng bò lên. Một đội người nhìn cách đó không xa màu xám khe núi, chỉ cần xuyên qua mảnh này khe núi, bọn hắn liền xem như tiến nhập vu sư khu khống chế. Đến giờ bọn hắn liền là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay, mảng lớn thổ địa chờ lấy bọn hắn. Đi thôi. Lĩnh đội hỏa tích nói ra, nắm chặt chút thời gian, tận khả năng mặt trời xuống núi đi về trước ra mảnh này khe núi. Đám người nghe vậy giữ im lặng, chỉ là nắm chặt trong tay leo núi dùng cây gậy. Rốt cục phải kết thúc. Lĩnh đội người đứng đầu hàng, những người còn lại đi theo. Trong Hôi Tấn Sơn mạch có đại lượng hắc diệu thạch, những này hắc diệu thạch tại vỡ vụn về sau, nó sắc bén trình độ không thua cương đao. Nếu như từ trên núi lăn xuống đi, vận khí tốt nửa đường liền mất mạng, vận khí không tốt, chính là như cùng ở tại núi đao bên trên lăn một phiên, toàn thân máu me đầm đìa như là bị lăng trì bình thường. Đột nhiên, một cái hỏa tích dưới chân trượt đi, từ trên sườn núi lăn xuống dưới, tại hắc diệu thạch xoạc cỏ dưới, hỏa tích rất nhanh liền máu me đầm đìa. Cứu ta, cứu ta. Nhưng tất cả hỏa tích đều yên lặng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, con này hỏa tích đã không cứu nổi. Rất nhanh, hỏa tích đụng phải một khối to lớn hắc diệu thạch, đầu xô ra một cái lỗ máu. Hỏa tích bên trong có người thở dài, tình huống như vậy bọn hắn đã thấy thật nhiều lần, nội tâm đã chết lặng. Đi có nửa ngày, một đoàn người rốt cục đi vào hạ sơn, qua khe núi, bọn hắn liền có thể thoát khỏi thuế phú, nên đón cuộc sống mới. Dừng lại, các ngươi bọn này người phản quốc. Một giọng nói từ đỉnh núi truyền đến, chúng hỏa tích nhìn lại, một cái mặc áo choàng màu đỏ, ngự in một viên màu vàng long trảo thuẫn hỏa tích chính nhìn xem bọn hắn. Lập tức dừng lại cước bộ của các ngươi, nếu không ta đem lấy đối đãi phản đột như vậy đối đãi các ngươi. Hỏa tích lĩnh đội nhìn xem hồng bào hỏa tích ngự cân ký, trên mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Là mỏ dịp chi thuẫn. Mỏ dịp chi thuẫn, một cái tại đối vu sư trong chiến tranh cấp tốc quật khởi tổ chức. Tại ạ rủ hàn cùng ạ cả dạ dẫn đầu dưới, mỏ dịp chi thuẫn đã trở thành mỏ dịp đế quốc cẩm y địa vệ, tập điều tra, bắt, thẩm phán, giam giữ làm một thể. Nó hoàn toàn độc lập với tư pháp cơ cấu, trực tiếp đối hỏa tích chi vương phụ trách. Tại đối mỏ dịp cảnh nội hắc phù thủy tác chiến bên trong, mỏ dịp chi thuẫn biểu hiện ra hiệu quả kinh người. Tại ba đại đế quốc bên trong, thu hắc phù thủy ảnh hưởng nhẹ nhất chính là mỏ dịp đế quốc, tiếp theo là cùng vu sư chiến tuyến ngắn nhất mỹ nạt đế quốc, về phần lĩnh xạ đế quốc. Hắc phù thủy ngay cả lĩnh xạ chi nhãn nhân tuyển đều có thể điều khiển, nếu như không phải long thú căn cứ hành động để hắc phù thủy tổn thất nặng nề, lĩnh xạ đế quốc hiện tại đã trở thành hắc phù thủy vườn hoa. Vì giảm xuống mỏ diệp chi thuẫn hiệu suất, hắc phù thủy nhóm bắt đầu ở dân gian truyền bá lời đồn, đem mỏ diệp chi thuẫn nói xấu trở thành một cái xem mạng người như cỏ rác, tùy ý giết người hắc ám cơ cấu. Hiện tại mỏ diệp đế quốc thậm chí xuất hiện ngươi lại không nghe lời, mỏ diệp chi thuẫn liền đem ngươi bắt đi cái này hù dọa đứa trẻ lời nói. Đội ngũ nhìn xem đỉnh núi hỏa tích, đột nhiên có người hô lớn một tiếng. Chạy! Chết tại cái này cũng so với bị bọn hắn bắt đi cường. Chỉ một thoáng, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt tan tác như chim ong, hỏa tích nhóm hướng phía khe núi cuối cùng cái kia phiến không có hỏa tích chi vương chiếu rọi hắc ám chi địa liệu mạng phi nước đại. Mà đứng tại đỉnh núi hỏa tích nhìn thấy một màn này, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Các ngươi lưu lại, chuyện này còn có thể coi như không có phát sinh qua. Nhưng các ngươi nếu là chạy, hắn cũng chỉ có thể chấp hành chức trách. Hắn từ bên hông rút ra một thanh ấu kim loan đao, lập tức từ đỉnh núi nhảy xuống. Tại mỏ diệp chi thuẫn những này tinh nhuệ hỏa tích trước mặt, những này hỏa tích bình dân chỉ có bị tàn sát mệnh. Không lâu, hỏa tích đi tới trong đội ngũ người cuối cùng trước mặt. Con này tiểu gia hỏa ngơ ngác nhìn chung quanh, tựa hồ còn không có xem minh bạch xảy ra chuyện gì. Tại bên cạnh hắn, một cái giống cái hỏa tích nằm trên mặt đất, một khối sắc bén hắc rượu thạch chặt đứt nàng nửa bên cổ. Hai tử, người tên là gì? Cờ giò. Cờ giò sao? Rất tốt danh tự, con của ta cũng gọi cờ giò. Đại thúc, mẹ ta thế nào? Nàng chạy thật là nhiều máu a. Hỏa tích không có trả lời, hắn không biết nên làm sao cho trước mắt tiểu gia hỏa này giải thích tử vong hàm nghĩa. Hắn đi đến cờ giò bên người, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Đối với giết chết những này người phản quốc, trong lòng của hắn không chút do dự nghi. Phản quốc liền là phản quốc, vô luận phản quốc nguyên nhân là cái gì, nhưng hải tử hẳn là vô tội. Đại thúc ngươi muốn dẫn ta đi cái nào? Mẹ ta không cho ta cùng người xa lạ đi. Cờ giò bị đột nhiên nhấc lên cũng không có dãy rủa, hắn vẫn là bộ kia ngơ ngác biểu lộ, một mặt mờ mịt nhìn xem sách hắn lên hỏa tích. Hỏa tích không có trả lời, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra liền đem cờ giò đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn đối với nuôi trẻ thật sự là không có tâm đắc, cờ giò những vấn đề kia vẫn là giao cho hậu phương những cái kia chuyên nghiệp hỏa tích giải quyết ta. Mộ Diệp Đế quốc vương đô, một tòa thoạt nhìn mười phần hoa lệ kim tự tháp kiến trúc. A Du Hàn gần nhất lén qua bản án càng ngày càng nhiều. A Cả Dạ ghé vào trên mặt bàn, hữu khí vô lực đối với mình đối diện giống được hỏa tích nói ra. Nơi này là Mộ Diệp chi thuẫn tổng bộ, cũng là A Cả Dạ đã từng tập cung. Đối diện A Du Hàn đang tại đọc qua văn bản tài liệu, nghe nói A Cả Dạ nói như vậy, hắn cũng bất đắc dĩ thở dài. Rất bình thường, đế quốc thuế má đã đến cực hạn, mà đám kia hắc phù thủy còn tại không ngừng tại đế quốc cảnh nội làm phá hư. Về sau loại này lén qua bản án sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Có cái gì biện pháp giải quyết ta, A Du Hàn? A Cả Dạ như là cá ướp muối một dạng trở mình. Người phía dưới gần nhất không ngừng tìm ta để ý kiến, bọn hắn tình nguyện làm bộ nô lệ chui vào hắc phù thủy nội bộ, đều không muốn đi tra tiêu diệt người nhập cư trái phép. Tra tiêu diệt người nhập cư trái phép cái này công việc khó khăn như thế sao? À dù Hàn Dương mắt nhìn xuống A Cả Dạ, không có cách nào, đổ sát kẻ yêu đối với phần lớn người mà nói đều là một loại gánh vác. Chỉ có cặn bã mới có thể không có áp lực chút nào đổ sát những cái kia không có năng lực phản kháng chút nào bình dân. Nói xong, A dù Hàn lại thở dài. Không nghĩ tới chiêu mộ điều kiện nghiêm ngặt có một ngày cũng sẽ trở thành gánh vác, nếu là đổi lại sắt vách lĩnh xạ chi nhãn, việc này đoán chừng bọn hắn đều muốn cấp làm. Cho nên chúng ta cũng muốn chiêu mộ một đám người cặn bã đến làm biên cảnh tra tiêu diệt sao? À dù Hàn lắc đầu, không cần thiết, nếu quả thật chiêu mộ cặn bã, những cái kia hắc phù thủy lợi đồn an bị thực. Huống hồ tra tiêu diệt người nhập cư trái phép là trị ngọn không trị gốc, chỉ cần trong nước thuế má không rơi xuống dưới, người nhập cư trái phép sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nói xong, à dù Hàn từ trong ngăn kéo xuất ra một phần văn bản tài liệu, ném cho Hạ Cả Dạ. Đây là vật gì? A Cả Dạ mở mịt tiếp được văn bản tài liệu, thiện tay lật nhìn. Rất nhanh, A Cả Dạ biểu lộ liền từ lười biếng trở nên nghiêm túc. Người muốn thu lưới? A Cả Dạ đem văn bản tài liệu đem thả xuống, ánh mắt sắc bén như là lưỡi dao. A Dù Hàn gật gật đầu, lại không thu lưới sẽ trễ. Phụ thân ta cùng Đô Nan Nguyên Soái kế hoạch đã hoàn thành, còn lại liền là tài nguyên điều động cùng binh lực phân phối. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải cam đoan đế quốc cảnh nội tình báo an toàn. Cái khác hai cái đế quốc đâu? Mỹ Nạt đế quốc còn đang do dự, Lĩnh Xạ đế quốc bạ là Xạ Nguyên Soái đã đáp lại, sẽ dốc toàn lực phối hợp chúng ta hành động. A Cả Dạ nhướng mày, Mị Nạt còn đang do dự. Đúng vậy a. A Dù Hàn thản nhiên nói, đám hỗn đản kia đến bây giờ còn nghĩ đến để Vu sư cho chúng ta nhiều thả điểm huyết, tốt về sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. A Cả Dạ nhịn không được lắc đầu, loại thời điểm này còn tại tính toán, bọn hắn trận này phản công thật có thể đưa đến trong dự đoán hiệu quả sao? Thu lấy sự tình ta đi xử lý, những này hắc phù thủy có chút khó giải quyết ra hỏa, phổ thông ngân giác chỉ sợ bắt bọn hắn không có cách nào. Nga hống, công chúa điện hạ của chúng ta muốn đích thân ra chiến trường. A Dù Hàn, công tác thời điểm xứng chức vụ. Ha ha ha. Chúc ngươi khải hoàn mà về, ta phó bộ trưởng các hạ. Cựu tinh thương hội cửa hàng. Chúng ta tại mỏ dịp đế quốc hắc phù thủy lọt vào trọng đại đặc kích. Di Chắc kinh ngạc nhìn xem một bên bút. Không riêng gì mỏ dịp bút một mặt thần bí nói, chúng ta tại lĩnh xạ bố trí cũng nhận đặc kích rất lớn, nghe nói chết nhiều vị tam hoàn đại sư. Di Chắc hít sâu một hơi, cái thế giới này đến cùng thế nào? Đám này hỏa tích chẳng lẽ muốn nghịch thiên không thành? Không đối, cái này rất không đối. Hỏa tích làm sao lại đột nhiên diện tích lớn như vậy đặc kích hắc phù thủy? Chẳng lẽ Di Chắc nói còn chưa dứt lời, bởi vì hắn đối diện bút đã đem suy đoán của hắn nói ra. Không sai, hỏa tích phản công muốn bắt đầu. Chiến tranh 35 năm, hỏa tích đợt thứ nhất phản công rốt cuộc đã tới. Tấu chương xong, chương 243, phản công bắt đầu chương 243, phản công bắt đầu kỹ thuật cố vấn Di Chát, bởi vì chiến trường tình thế nguy cấp, ngươi đã bị bộ chỉ huy khẩn cấp hiệu triệu. Trận địa tọa độ đã gửi đi đến của ngươi thủy tinh cầu, mời trong vòng 3 ngày vào chỗ, cụ thể chi tiết sẽ có người tại trận địa giao tiếp. Trong thủy tinh cầu truyền ra bộ chỉ huy thông chi cái kia lạnh lùng giọng nữ, Di Chát ngẩng đầu nhìn một chút thủy tinh cầu, lập tức đứng người lên, mở rộng dưới gân cốt. Nửa năm trôi qua, phản công rốt cục bắt đầu sao? Nửa năm trước, Di Chát từ bốp nơi đó đạt được hỏa tích sắp phản công tin tức. Hát phù thủy tại hỏa tích hậu phương tao nội trầm trọng đả kích, hỏa tích quân đội tấp nập điều động, cùng cái kia hỏa tích đế quốc vương đô thường thường truyền ra đáng sợ khí tức, đều để chiến tranh song phương rõ ràng, đại chiến sắp bắt đầu. Bất quá cũng đúng lúc, vừa vặn có thể thí nghiệm một cái thứ này hiệu quả như thế nào. Di Chát nhìn về phía thí nghiệm đài, đang thí nghiệm trên đài, một thanh toàn thân đen kịt, biên giới tràn đầy răng cơ kỳ quái trường đao đang lặng lặng nằm. Tại bốp đáp phía dưới, Di Chát lợi dụng cải tiến bản tế tự quần lần lượt cùng ba cái nhất hoàn luyện kim vũ sư, đổi lấy rất nhiều liên quan tới luyện kim phương diện cơ giới tri thức. Sau đó hắn bỏ ra 10 năm nghiệp dư thời gian đi học tập những kiến thức này, lại dùng 5 năm qua thiết kế hoàn thiện trước mắt thanh này liền cơ kiếm, tận khả năng tinh giản thanh kiếm này bộ kiện, để cho hắn trong chiến đấu kịch liệt không phát sinh trục trặc. Hiện tại, cuối cùng đã tới kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Chuẩn bị kỹ càng ma trang, Di Chát từ phòng thí nghiệm đi ra. Phú không thành cứ điểm bên trong, từng đạo lưu quang từ bầu trời hiện lên, những này lưu quang đều là vu sư, chiến tranh bắt đầu khiến cái này hưu nhàn vài chục năm hậu cần vu sư cũng bận rộn. Di Chát xuất ra một phần địa đồ, dựa theo bộ chỉ huy cho hắn trận địa tọa độ đối ứng một cái. Kỳ quái, tọa độ này làm sao tại khoảng cách phủ không thành cứ điểm gần như vậy địa phương? Chiến sự tổng sẽ không lọt vào đến nước này đi. Bộ chỉ huy giao cho Di Chát tọa độ khoảng cách phủ không thành chỉ có 30 km, nếu như hỏa tích đột tiến đến vị trí này, bọn hắn hiện tại hẳn là đang đánh phủ không thành bảo vệ chiến mới đúng. Mang theo nghi hoặc, Di Chát rất mau tới đến hắn trận địa. Vừa đến địa phương, Di Chát trong nháy mắt liền minh bạch là cái gì tình huống. Ở trước mặt hắn, hơn 400 chiếc pháp thuật trợ giúp xe sắp xếp chỉnh tề dừng ở một mảnh to lớn bãi đỗ xe bên trên. Di Chát đại sư, đã lâu không gặp. Một cái vu sư từ trên xe bước xuống, quen thuộc cùng Di Chát lên tiếng chào. Di Chát cẩn thận nhìn lên, người tới chính là năm đó cùng hắn cùng một chỗ chấp hành tiếp ứng nhiệm vụ Đạm Mị. Đạm Mị, đã lâu không gặp. Di Chát đáp lại nói, còn có ta đây, Di Chát đại sư. Đạm Mị bên cạnh xe nhảy xuống một cái vu sư, Di Chát lại xem xét, đây không phải tiểu đội đội trưởng Ái Giạt sao? Đây là chấp hành cái nhiệm vụ, đem tiểu đội làm chuyên trách. Ái Giạt đội trưởng, các ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cái này Bạch Phù Thủy tiểu đội chuyển chức thành chuyên trách chiến trường đội cứu hỏa? Di Chát có chút kinh ngạc nói. Ái Giạt cười cười, không sai biệt lắm, tiểu đội bởi vì khuyết tổn quá nhiều, không tốt bộ biên, mà chúng ta cũng không muốn gia nhập mới tiểu đội, cho nên liền hướng bộ chỉ huy xin gia nhập trợ giúp đội xe. Nhắc lên chuyện năm đó, Ái Giạt sắc mặt rõ ràng ảm đạm, hỏa tích một vòng mưa tên liền báo tiêu tiểu đội một nửa đội biên, phía sau truy sát càng làm cho tiểu đội toàn biên bỏ mình, chỉ có 3 người dựa vào hồn hộ phục sinh trở về. Di Chát nhìn thấy sắc mặt hắn, cũng khẽ thở dài một cái. Tính toán, không đề cập tới chuyện năm đó. Ái Giạt khoát tay chặn lại, đem chủ đề bỏ qua, đại sư ngươi lần này tới, nghĩ đến là đạt được bộ chỉ huy khẩn cấp triệu tập. Ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta những người này nhiệm vụ, cùng đại sư nhiệm vụ của ngươi. Ái Giạt đem Di Chát đưa đến một cỗ chống không pháp thuật trợ giúp bên cạnh xe. Đại sư, nhiệm vụ của chúng ta liền cùng ngươi nói một dạng, là chiến trường đội cứu hỏa, nơi đó xảy ra vấn đề, chúng ta liền đi qua trợ giúp một cái. Trợ giúp sau khi hoàn thành, chúng ta liền có thể rút lui đến an toàn vị trí, đối pháp thuật trợ giúp xe tiến hành giữ gìn, sau đó chờ đợi bộ chỉ huy mệnh lệnh mới. Mà đại sư nhiệm vụ của ngươi thì là đi theo chúng ta chấp hành nhiệm vụ, phụ trách tại pháp thuật trợ giúp xe xuất hiện hư hao lúc tiến hành sửa chữa. Chúng ta cũng nhiều như vậy xe, tổn thất một cỗ liền thiếu đi một cỗ, dưới mắt truyền tống môn còn chưa mở ra, vũ sư thế giới vật tư cũng vẫn không đến, loại này cỗ máy chiến tranh chúng ta phải chân quý lấy điểm. Di Chát sau khi nghe xong gật gật đầu, nghe tới rất dễ dàng sao? Nhẹ nhàng, xác thực nhẹ nhàng. Ái Giạt cười cười, nhưng chúng ta nhẹ nhõm thời gian đều xem chiến sự tiền tuyến như thế nào. Đại sư là vũ sư thương hội cố vấn, ngươi hẳn phải biết quân đoàn mua sắm bao nhiêu thi pháp bộ kiện. Thi pháp bộ kiện tiêu cháy cũng không giống như đạo ma bộ kiện dễ dàng như vậy khôi phục. Sử dụng hết thi pháp bộ kiện, chúng ta còn được tiền tuyến cùng những cái kia hỏa tích chém giết. Di Chát rõ thương hội cùng Bạch Vu sư quân đoàn giao dịch cũng sẽ không bởi vì chiến tranh bắt đầu mà đình chỉ. Tại bắt đầu trước chiến tranh, Di Chát liền đem chế tác pháp thuật trợ giúp xe tài liệu toàn bộ chuyển vào bí cảnh. Tại chiến tranh bắt đầu 10 năm trước, Di Chát liền đem còn lại pháp thuật trợ giúp xe giao phó hoàn thành. Mà tại Di Chát mất tích trở về sau, quân đoàn lại hướng Di Chát mua sắm 3.000 mai thi pháp bộ kiện. Những này bộ kiện báo giá là mỗi cái ngu ma tinh, nhưng thi pháp bộ kiện thiêu cháy về sau, Vu sư thương hội nhất định phải đối nó tiến hành thu về. Thu về giá cả là 2 ma tinh, cho nên thi pháp bộ kiện mua sắm giá cũng liền tăng ma tinh. Cái giá tiền này rất thấp, lợi nhuận cũng không cao, chủ đánh một cái số lượng nhiều, cùng liên tục không ngừng. Hy vọng những này hỏa tích có thể bao cỏ một điểm. Di Chát cười nói, hỏa tích phản công 10 phần sắc bén, đông khởi lĩnh xạ đế quốc, tây chí mỹ nạt đế quốc, vu sư mỗi một đầu chiến tuyến đều tại bị xung kích. Hải Dương đồng dạng hỏa tích chiến sĩ không ngừng trùng kích nhóm pháo đài, những này nhóm pháo đài nguyên bản đều là hỏa tích thành thị, tại trải qua Bạch Phù Thủy cải tạo sau, thành thị hóa thân trở thành cứ điểm. Luyện kim vũ khí từ lâu cốt hỏa lực miệng hướng ra phía ngoài chút xuống chí mạng hỏa lực, nhưng lâu dài cùng vu sư tác chiến, hỏa tích sớm đã nghiên cứu ra ứng đối vu sư luyện kim vu sư biện pháp. Bọn hắn đem đội ngũ phát ra, chiến sĩ ở giữa cách xa nhau có nhất định khoảng cách, mà khoảng cách này vừa lúc là vu sư luyện kim ma thạch pháo vi lực cực hạn. Tại vu sư kích thích dưới, hỏa tích vậy mà chỉnh ra cùng loại đội hình tản binh đồ vật. Nhưng ngay cả như vậy, trùng kích nhóm pháo đài vẫn như cũ để hỏa tích một bên tử thương thảm trọng. Luyện kim vũ khí phát xạ pháp thuật cũng là pháp thuật, những pháp thuật này một khi trốn đi, cũng sẽ tạo thành pháp thuật tập bắn hiệu quả. Đại lượng hỏa nguyên tố bởi vì pháp thuật bị tụ tập, dẫn đến toàn bộ chiến trường nhiệt độ tiếp tục tăng cao, thậm chí xuất hiện hỏa nguyên tố phong bạo loại này quỷ đồ vật. Nguyên tố phong bạo đối với hai phe địch ta tới nói đều là phiền phức, nó sẽ hỏa tích tạo thành đại lượng thương vong, cũng sẽ không ngừng mài mòn nhóm pháo đài phụ ma, cũng phát động ma pháp trận bấy giờ. Tại hỏa tích hậu phương, từng con gánh vác lấy long tức pháo cự hình long quy đang tại chậm rãi tới gần chiến trường, vì không bạo lộ mình chủ công phương hướng, loại này chiến lược vũ khí điều động, thẳng đến đêm trước chiến tranh mới bắt đầu. Hướng bộ chỉ huy báo cáo, nói 23 hảo trận địa quan sát được chí ít 30 môn chiến lược vũ khí. Là theo long tức pháo xuất hiện, vũ sư nhóm pháo đài tự nhiên dâng lên từng đạo ma lực bình chướng. Những này ma lực bình chướng đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ, chống cự long tức pháo uy lực tuyệt đối đủ. Ô, du dương tiếng kèn từ hỏa tích hậu phương trận địa truyền đến, phụ trách thao tác long tức pháo hỏa tích căn cứ kèn lệnh giai điệu bắt đầu thao tác long tức pháo. Ba lượt pháo kích, tự do phát xạ. Khó có thể tưởng tượng, thao tác khổng lồ như thế long tức pháo, chỉ cần một cái hỏa tích. Thao tác long tức pháo hỏa tích đem chính mình đầu cùng long quy phần gáy một khối màu đen tinh thạch va nhau, trong chốc lát, lượng lớn tin tức thuận màu đen tinh thạch truyền vào hỏa tích đại não. Giờ phút này tinh thần của hắn đã cùng long quy tương liên, long quy cảm thụ chính là cảm thụ của hắn, mà hắn nhưng không có long quy cái kia khổng lồ đại não xử lý những tin tức này, cho nên tại kết nối sau, cảm giác của hắn mình toàn bộ đại não đều muốn sôi trào. Tập trung lực chú ý, tập trung lực chú ý. Đi qua vô số lần huấn luyện hỏa tích đối loại tình huống này cũng không lạ lắm, hắn cố gắng tập trung lực chú ý, sau đó điều khiển long quy phía sau núi lửa tiến hành pháo kích. Trên thực tế, cái gọi là long tức pháo bất quá là một loại to lớn long thú năng lực thiên phú thôi. Màu vàng hỏa cầu từ long quy trên lưng núi lửa phun trào mà đi, mãnh liệt đâm vào nhóm pháo đài ma lực bình chướng bên trên, kích thích đạo đạo vận sóng. Vu sư chinh phục nhiều như vậy thế giới, chế tác ma lực bình chướng nói có thể ngăn cản long tức pháo, liền có thể ngăn trở long tức pháo. Nhưng theo long tức pháo không ngừng pháo kích, vu sư cũng dần dần phát hiện không thích hợp. Những này hỏa tích công kích giống như là cố ý câu dẫn thành lũy lợi dụng pháp thuật công kích một dạng, chiến trường hỏa nguyên tố nồng độ tiếp tục tiêu thăng, thậm chí vu sư một chút nguyên tố sinh vật nô lệ cảm giác giống như là về tới nhà một dạng. Mà như thế cao nồng độ hỏa nguyên tố hoàn cảnh, mang tới tự nhiên là càng mãnh liệt hơn hỏa nguyên tố phong bạo. Ầm ầm. Hỏa nguyên tố gió lốc không ngừng công kích ma lực bình chướng, tại long tức pháo bên dưới, hỏa nguyên tố phong bạo thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Giờ phút này, vu sư rốt cuộc minh bạch bọn này hỏa tích đến cùng đang có ý đồ gì. Nhóm pháo đài bên trong, một bạch phù thủy lao vu sư nhìn xem gợn sóng không ngừng ma lực bình chướng, bình tĩnh nói, vậy mà nghĩ đến dùng nguyên tố phong bạo phá hư ma lực bình chướng, những này hỏa tích vẫn rất thông minh. Tại phía sau hắn, mấy cái khí tức không tầm thường vu sư đang tại ngồi trong phòng tiếp thu đến từ trận địa các nơi tình báo. Một cái tuổi trẻ vu sư đi đến lao vu sư bên người, thần sắc có chút khẩn trương. Lao sư, loại tình huống này chúng ta làm sao bây giờ? Ma lực bình chướng ma lực tiêu hao quá lớn, lại tiếp tục như thế, không chống được mấy ngày ma lực của chúng ta dự trữ liền muốn hao hết. Lao vu sư liếc mắt học sinh của mình, ngữ khí nghiêm túc nói, vội cái gì? Vu sư chinh phục trong thế giới, so những này hỏa tích thông minh chủng tộc nhiều vô số kể, loại thủ đoạn này bất quá là trò vặt thôi. Nói đi, hắn xuất ra một thủy tinh cầu, phát ra mấy đạo mệnh lệnh. Nguyên tố khôi lỗi bắt đầu chuẩn bị, nửa giờ sau ta muốn nhìn thấy hắn trên chiến trường xuất hiện. Một bên tuổi trẻ vu sư có chút hiếu kỳ mà hỏi, lão sư, nguyên tố khôi lỗi là cái gì? Ta trước đó làm sao chưa nghe nói qua? Không có gì. Lao vu sư thản nhiên nói, một cái ứng phó nguyên tố phong bạo thủ đoạn nhỏ thôi. Đấu chương xong, chương 244, tối say thịt chương 244, tối say thịt 20 phút, một đám luyện kim vu sư mang theo một bộ to lớn kim loại khung xương đi tới ma lực bình chướng bên dưới. Kim loại khung xương rất lớn, chiều dài khoảng chừng 4 mét, ở giữa hiện đầy lít nha lít nhít, cùng nhân loại xương cốt hoàn toàn tương xứng kim loại kết cấu. Các vu sư đem khung xương đem thả xuống, dẫn đầu vu sư từ trong túi áo móc ra một viên nóng bỏng nguyên tố hạch tâm, đem nó sắp đặt tại khung xương chính giữa. Nguyên tố hạch tâm là một cái nguyên tố sinh vật trái tim, theo nguyên tố hạch tâm gia nhập, kim loại khung xương bên trên bắt đầu sáng lên từng mai huyền ảo phù văn. 30 giây sau, khung xương bên trên phủ văn toàn bộ kích hoạt. Mà tại hoàn toàn kích hoạt trong nháy mắt kia, vu sư có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Khung xương phụ cận hỏa nguyên tố đang theo lấy khung xương tụ tập. Dẫn đầu vu sư làm thủ thế, trừ hắn ra luyện kim vu sư liền lui về trận địa chỗ sâu, chỉ có một mình hắn lưu tại chỗ. Hắn trông pháp trượng, lặng lặng nhìn xem cỗ này khung xương bị hỏa nguyên tố quấn quanh. Sau 5 phút, nồng đậm hỏa nguyên tố rốt cục tại khung xương phía trên tạo thành một tầng xích hồng hỏa diễm. Lưu lại vu sư cơ pháp trượng, khung xương liền từ trên mặt đất đứng lên. Không, giờ phút này đã không thể lại để hắn khung xương. Hỏa nguyên tố đưa cho khung xương động lực, xung làm cơ thể của nó cùng dây chẳng, với lại nó còn có một viên trái tim. Thời khắc này khung xương đã trở thành một cái nhân tạo hỏa diễm cự nhân. Vu sư đem pháp trượng hướng phía trước một chỉ, hỏa diễm cự nhân liền di chuyển bước chân đi ra ma lực bình chướng. Ma lực bình chướng bên ngoài, nguyên tố phong bạo thông thiên triệt địa. Kịch liệt nguyên tố phong bạo đánh vào hỏa diễm cự nhân tân sinh ra thịt bên trên, như là cạo xương cương đao. Hỏa diễm cự nhân phát ra y mắng gào thét, lập tức làm ra một cái lúc hít vào động tác. Hấp khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm cự nhân hỏa diễm huyết nhục đống nhiên tăng nhiều một mảnh. Đối mặt thông thiên triệt địa nguyên tố phong bạo, hỏa diễm cự nhân lại giống như là đối trong chóng xung phong đòn bị suốt. Chiến trường nồng đậm hỏa nguyên tố không ngừng bị ngọn lửa cự nhân hấp thu, những này hỏa nguyên tố bổ sung tiến cự nhân thân thể, để hỏa diễm cự nhân từ gầy trơ cả xương, dần dần trở nên hùng tráng vô cùng. Nhưng dù cho dạng này, hỏa diễm cự nhân cũng vẫn như cũng là đòn bị suốt. Nguyên tố phong bạo quá lớn, cho dù là trận địa ma lực bình chướng liên hợp cùng một chỗ, cũng mẹn mẹn khó khăn lắm ngăn trở. Một cái hỏa diễm cự nhân hấp thu nguyên tố đối với phong bạo mà nói bất quá hạt cát trong sa mạc. Đối với vấn đề này, chiến trường bộ chỉ huy cấp ra đáp án của bọn hắn, đem tồn kho nguyên tố khôi lỗi toàn bộ thả ra. Bạch Hồ Tử lão vu sư bình tĩnh ra lệnh, sau đó cười ha hả đối với mình những đồng liêu khác trêu ghẹo nói, ngươi xem một chút, ta liền nói mang cái đồ chơi này hữu dụng a, ta xem tiếp đi, ai còn nói ta loạn mang đồ vật. Một cái không đủ, vậy liền bên trên 10 cái, 10 cái không đủ, vậy liền bên trên 100 cái. Từng cái hỏa diễm cự nhân bị đưa lên, chiến trường hỏa nguyên tố nồng độ bắt đầu không ngừng hạ xuống. Chỉ cần nồng độ nguyên tố hạ xuống, nguyên tố phong bạo mình liền sẽ đình chỉ. Những này vu sư không đơn giản a. Hỏa Tích bộ chỉ huy, quan chỉ huy đứng tại quan sát khẩu, lặng lặng nhìn vu sư dùng nguyên tố khôi lôi đem bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị nguyên tố phong bạo phá giải. Đại nhân, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Một cái hỏa tích tham lưu tiến lên hỏi, không có nguyên tố phong bạo bài trừ tầng bình phong kia, chúng ta tiến công sẽ hao phí thời gian rất lâu. Quan chỉ huy mắt nhìn mình thuộc hạ, đó là cái từ phía sau tới tuổi trẻ hỏa tích, còn không có cùng vu sư đánh qua mấy lần cầm. Ngươi vì cái gì cảm thấy không có tầng bình phong kia, chúng ta liền có thể rất khoái công chiếm tòa này thành lũy tạo thành thành thị. Hỏa tích tham lưu có chút á khẩu không trả lời được. Tiểu tử, ngươi không cùng bọn này vu sư đánh qua mấy lần quan hệ, cho nên ta tha thứ ngươi câu này lời nói ngu xuẩn. Hỏa tích quan chỉ huy thản nhiên nói, phụ thân ta cùng bọn này vu sư đánh 20 năm cầm, khi đó ta là trợ thủ của hắn. Hắn sau khi chết, ta tiếp nhận cương vị của hắn lại cùng bọn này vu sư đánh 15 năm cầm. Ngươi biết cái này 35 năm chiến tranh, để cho ta đạt được một cái dạng gì kết luận sao? Hỏa tích tham lưu lắc đầu. Hỏa tích quan chỉ huy nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hắn một ngụm sắc bén răng nanh. Nếu như muốn giảm bớt cùng vu sư chiến tranh thương vong, vậy liền thúc đẩy đầu óc. Nhưng nếu như muốn thắng được cùng vu sư chiến tranh, vậy liền không thể để ý thương vong. Chúng ta so sánh vu sư ưu thế lớn nhất chính là nhiều người. Hỏa tích quan chỉ huy nói chuyện lúc ánh mắt hung ác như là ác quỷ, mấy chục năm chiến tranh đã đem hắn biến thành một cái hất lên hỏa tích bị quái vật. Hắn gọi tới truyền lệnh quan, đem chính mình mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Truyền lệnh xuống, dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục trùng kích phòng tuyến. Nguyên tố phong bạo chỉ là phụ trợ, chân chính có thể xé mở phòng tuyến chỉ có chiến sĩ huyết đủ. Hỏa tích phản công chiến tuyến rất dài, đông khởi lĩnh xạ đế quốc, tây chí mỹ nạt đế quốc, nhưng ở đầu này to lớn trên chiến tuyến, khác biệt quốc gia, khác biệt bối cảnh, khác biệt thân phận chiến trường quan chỉ huy làm ra giống nhau quyết định. Hỏa tích chiến sĩ máu nhiều có thể đem ba đại đế quốc đô thành được đẩy, thi thể chất đống so núi còn cao. Nhưng ngay cả như vậy, phản công còn đang tiếp tục. Ma lực bình chướng tại long tức pháo banh kích dưới dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau đó long quy bắt đầu hướng phía chiến trường di động, những này long quy không chỉ là pháo đài di động, bọn hắn vẫn là công thành lúc chiến tranh cự thú. Đông, đông, đông. Núi nhỏ một dạng long quy từng bước một tới gần chiến trường, bên trong pháo đài vu sư thậm chí có thể cảm nhận được thành lũy tại rung động. Luyện kim vũ khí phát ra y mắng gầm thét, nhưng cùng nhau tiến lên không chỉ có vẹn vẹn có long quy. Một nhóm cầm đặc chế kim loại đại thuẫn cầm thuẫn võ sĩ cùng long quy cùng nhau tiến lên, mà tại phía sau bọn họ, đến hàng vạn mà tính hỏa tích chiến sĩ tùy thời chuẩn bị xông vào thành lũy. Cầm thuẫn võ sĩ như là một mặt còn sống tâm chắn, không ngừng vì long quy ngăn cản những cái kia uy lực to lớn pháp thuật. Về phần những cái kia uy lực phổ thông pháp thuật, bọn chúng rơi vào long quy trên thân cũng vẹn vẹn đánh vỡ vài miếng lân phiến, đối long quy tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Pháp thuật rơi xuống, tấm chắn vỡ vụn, chiến sĩ bỏ mình, sau đó mới chiến sĩ tiến vào đội ngũ. Vũ sư ma lực mỗi một giây đều tại tiêu hao, mà hỏa tích chiến sĩ lại vô cùng vô tận. Đông, đông, đông. Long quy dần dần tới gần, thành lũy bên trong vũ sư đã có thể nhìn thấy long quy bên trên những cái kia hỏa tích biểu tình dữ tợn. Bọn này hỏa tích mài răng mút máu, nhìn xem vũ sư ánh mắt hung ác lại điên cuồng. Vũ sư có thể kết luận, những này hỏa tích nếu như có thể cùng mình một đội một, thậm chí hai đội một, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi chịu chết. Biên giới tiểu đội rút lui, biên giới tiểu đội chuẩn bị rút lui. Chuyên tấn thủy tinh cầu bên trong truyền ra chiến trường bộ chỉ huy mệnh lệnh, thu được mệnh lệnh bạch vũ sư tiểu đội lập tức bắt đầu tháo dỡ luyện kim vũ khí, chuẩn bị sau khi tiến vào phương thành lũy. Toàn bộ thành thị đều bị bạch vũ sư cải tạo thành thành lũy, tuyến đầu thành lũy ném đi liền ném đi. Nhưng không đợi bạch vũ sư nhóm rút lui hoàn tất, những này chiến tranh cự thú liền cho thấy bọn chúng răng nanh. Long quy nhóm mở ra miệng lớn, từng đạo đáng sợ long tức từ bọn hắn trong miệng phun ra ngoài. Long quy dù sao chiếm cái long chữ, cự long nào có sẽ không thổ tức. Nhưng nằm ở trong chiến trường bộ chỉ huy lại bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Xem ra đám này thổ dân cũng tiến bộ không ít ta. Bạch Hồ Tử lão vu sư sắc mặt trầm tĩnh, những này long quy bị bọn hắn cải tạo, ta suy đoán loại này cải tạo hẳn là mọ dịp đế quốc cái kia phần ẩn tàng thất lạc giả di sản thành quả. Bộ chỉ huy cái khác vu sư trầm mặc không nói, mọ dịp đế quốc là ba đại đế quốc bên trong cường thịnh nhất một cái, mà tạo nên điểm này nguyên nhân ngoại trừ bọn hắn hỏa tích chi vương so cái khác hai cái hỏa tích chi vương mạnh hơn một chút bên ngoài, mọ dịp đế quốc bảo tồn thất lạc giả di sản cũng so đế quốc khác càng nhiều. Căn cứ hắc phù thủy truyền đến tình báo, mọ dịp đế quốc thất lạc giả di sản ngoại trừ long chú thuật sĩ cải tạo bên ngoài, còn có một phần che giấu di sản. Bây giờ xem ra, cái kia phần ẩn tàng di sản hẳn là trước mắt long quy cải tạo. Đại sư, tiền tuyến vu sư ước định báo cáo ra. Một cái vu sư đột nhiên đứng người lên, thủy tinh cầu trong tay lóe lên ánh sáng nhạt. Nghiệm. Những này long quy phòng ngự so sánh với phía trước thăng lên 100 mức năng lượng, thể chất thăng lên đến 3 cấp sinh vật cực hạn, thổ tức cường độ tại 1200 mức năng lượng đến 1800 mức năng lượng. Bạch Hồ Tử lão vu sư nhíu mày, nhìn phía xa không ngừng thật gần long quy, hắn phát ra mệnh lệnh, đem tiểu chết xuất pháo lấy ra, thứ này không xử lý, chúng ta nhóm pháo đài liền là chuyện tiểu lâm. Là mệnh lệnh về sau, Bạch Vu sư lão Vu sư một lần nữa đem ánh mắt xê dịch về chiến trường, tại Long Quy sau lưng, lít nha lít nhít, giống như thủy triều hỏa tích chính là dọc theo tại lấy lỗ hổng tiến vào thành thị. Trận chiến này, không tốt đánh a. Tiền tuyến chiến tranh hừng hực khí thế, hậu phương chiến trường đội cứu hỏa thì liền thanh nhàn rất nhiều. Vu sư dù sao đánh 35 năm cầm, các loại phòng tuyến không nói vững như thành đồng, nhưng trong thời gian ngắn muốn đột phá là không thể nào. Cho nên trợ giúp đội xe tạm thời cũng là không có chuyện để làm. Di Chát tại pháp thuật trợ giúp xưởng không ngừng đi dạo, thường thường dùng luyện kim thuật kiểm tra một chút cỗ xe có cái gì tình huống dị thường. Đây đã là hắn trong 7 ngày này lần thứ 10 làm như vậy. Mà tại phía sau hắn, Đạm Mị thì như cái theo đuôi một dạng đi theo hắn. Di Chát quay người có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này có chút cùng nhiệt luyện kim vũ sư, Đạm Mị tại biết pháp thuật trợ giúp xe là Di Chát thiết kế về sau, tựa như là fan hâm mộ gặp mình tinh một dạng, lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia. Những vấn đề này có 10 phần cổ quái, thí dụ như Di Chát là ưa thích bánh răng vẫn là ưa thích đòn bẩy, có lại có chút khác người, thậm chí đều liên lụy pháp thuật trợ giúp xe một ít kỹ thuật. Cũng may Hải Giật cũng tại trong đội ngũ, tại Di Chát tìm được hắn sau, hắn lập tức đối Đạm Mị tiến hành giàn dạy. Có cái này trước cấp trên áp chế, Đạm Mị xem như thú liễm, nhưng hôm nay không biết thế nào, Đạm Mị lại bắt đầu quấn lên hắn. Đạm Mị, ngươi đến cùng muốn làm gì? Di Chát sắc mặt khó coi đường. Nếu như không phải khai chiến trước, tất cả vu sư đều ký kết linh hồn khế ước, lẫn nhau ở giữa không thể chủ quan tổn thương, Di Chát đã sớm nhất pháp trượng vung mạnh chết cái này không có phân tức luyện kim vu sư. Không có một cái nào hát phù thủy ưa thích phía sau có khác vu sư. Không có gì Di Chát đại sư, ngài bận rộn ngài. Đạm Mị đầu co rụt lại, có chút ngượng ngùng nói. Di Chát xuất ra pháp trượng, trên thân phát ra gia nhị hoàn vu sư bi áp, ngươi tốt nhất nói rõ ràng mục đích của ngươi, ta không thích đằng sau có người đi theo. Vu sư ở giữa mặc dù không thể chủ quan tổn thương, nhưng phong ấn thuật cũng không tại này liệt. Cái kia, ta có một ý tưởng muốn cùng đại sư ngươi nghiên cứu thảo luận. Đạm Mị nói còn chưa dứt lời, truyền tấn thủy tinh cầu bên trong liền truyền ra bộ chỉ huy mệnh lệnh. 43 hảo trận địa bị đột phá, số 1 số 2 trợ giúp đội xe xuất động. Đấu chương xong, chương 245, ngài kêu gọi hỏa lực trợ giúp đã vào chỗ chương 245, ngài kêu gọi hỏa lực trợ giúp đã vào chỗ truyền tấn thủy tinh cầu mệnh lệnh đánh gây Đạm Mị lời nói, thời kỳ chiến tranh nhiệm vụ trọng yếu nhất, Di Chắc cũng không có tiếp tục cùng Đạm Mị dây dưa, cấp tốc về tới mình pháp thuật trợ giúp xe, chuẩn bị cùng số 1, số 2 đội xe cùng một chỗ tiến đến 43 hào trận địa trợ giúp. Dựa theo bộ chỉ huy quy hoạch, cái này hơn 400 chiếc pháp thuật trợ giúp xe, bị chia làm 9 đội, mỗi đội 50 chiếc pháp thuật trợ giúp xe, dư thừa pháp thuật trợ giúp xe xem như dự bị, dùng để tại pháp thuật trợ giúp xe xuất hiện không thể chữa trị trục trặc lúc, bảo trì đội xe số lượng. Rất nhanh, theo từng tiếng động cơ nổ tiếng vang lên, số 1 số 2 đội xe liền chạy. Di Chắc đi theo hai chi đội xe đằng sau, thuận tay đem Ú Lì Sẹt từ bí cảnh bên trong kéo ra ngoài. Ú Lì Sẹt vừa tiến vào xích dương thế giới, liền toàn thân giật mình, hắn mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, hỏi, dắt, lại bắt đầu đánh trận. Di Chắc gật gật đầu, lại bắt đầu, hỏa tích bắt đầu đại phản công, một trận hẳn là lần này viễn chinh gian nan nhất một cầm. Đánh thắng, đằng sau liền là một mảnh đường bằng thẳng. Đánh thua, cũng chỉ có thể xéo đi về nhà. Dắt, điều kiện này không tệ. Ú Lì Sẹt bay đến Di Chắc trên bờ vai, ta tại chúng ta bên kia chinh phục thế giới thời điểm, thất bại liền ta có thể đi, ta đám kia nha tử nha tôn tất cả đều đến lưu tại dị giới. Ngươi cái này còn có cái phù không thành có thể mang các ngươi rời đi. Mặc dù phù không thành tiến vào thế giới sẽ hao phí thời gian dài, nhưng đó là ổn thỏa nhất, an toàn nhất phương thức. Nhưng nếu như muốn chạy trốn, vậy liền không cần giảng cứu nhiều như vậy. Cưỡng ép xe rách thế giới chi vách tường, cứng rắn bay ra thế giới cũng không phải không thể, chỉ là đại giới có thể là toàn bộ phù không thành bị thế giới bản nguyên chi lực xé nát. Các ngươi xâm lấn thế giới không có phù không thành dạng này cứ điểm sao? Di Chát tò mò hỏi. Dắt, không có, chúng ta đều là đem binh sĩ đặt ở thần quốc bên trong, sau đó thế giới chi chủ một mình tiến vào thế giới. Vậy ngươi trốn thời điểm đem ngươi đám kia nha tử nha tôn mang lên không đủ. Ú Lì Sẹt giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Di Chát, dắt, thời điểm chạy trốn còn phân tâm, ngươi là ngại mình chết không đủ nhanh sao? 43 hào trận địa khoảng cách Di Chát khởi hành điểm có 300 km tả hữu, pháp thuật trợ giúp xe toàn lực tiến lên, không đến 3 giờ đồng hồ liền có thể đến địa điểm. Tại đi trên đường, Di Chát ngoại ý muốn trông thấy có vu sư mang theo hợp thành thú tại giữa đồng trống hành động, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Ú Lì Sẹt, ngươi đi nhìn một cái bọn này vu sư đang làm gì. Ú Lì Sẹt nghe vậy bay ra khoang điều khiển, rất nhanh hắn liền bay trở về. Dắt, không có gì, chỉ là tại tiêu diệt toàn bộ những cái kia sinh hoạt tại các ngươi khu khống chế hỏa tích thôi. Tiêu diệt toàn bộ hỏa tích. Di Chát đống nhiên nghĩ đến mười mấy năm trước hắn ngẫu nhiên đi ngang qua cái kia hỏa tích thôn trang. Tiêu diệt toàn bộ những cái kia phổ thông hỏa tích. Dắt, hẳn là, ta không có nhìn thấy hỏa tích bên trong có một cấp sinh vật. Di Chát không tiếp tục hỏi cái gì. Hắn rõ ràng, chiến tranh mở ra trước bộ chỉ huy còn có thể dễ dàng tha thứ những này phổ thông hỏa tích tồn tại, nhưng bây giờ chiến tranh mở ra, bộ chỉ huy nhất định phải bảo đảm mình khống chế khu tuyệt đối an toàn. Những cái này sinh hoạt tại vũ sư khu khống chế hỏa tích, mặc dù đại bộ phận đều là tại hỏa tích đế quốc cảnh nội sống không nổi phổ thông hỏa tích, nhưng chỉ cần có một tia là hỏa tích thẩm thấu bộ đội khả năng, bộ chỉ huy liền tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ai, đáng tiếc. Di Chát đột nhiên thở dài nói. Dắt, thế nào, ngươi sẽ không đối đám kia hỏa tích sinh ra cái gì đồng tình tâm đi. Di Chát liếc mắt nhìn hắn, năm đó ta cái kia nước bù nhìn kế hoạch nếu như có thể áp dụng, những này hỏa tích bình dân chẳng những sẽ không tiêu hao binh lực của chúng ta, ngược lại sẽ gia tăng lực chiến đấu của chúng ta. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch của ta cho dù tốt, đại vu sư không cần liền là phế phẩm. Ú Lì Sẹt hơi nghi hoặc một chút đường, dắt, ngươi nếu là cảm thấy ngươi kế hoạch kia tốt, chờ ngươi trở thành đại vu sư, mình dùng không được sao? đồ tốt mình độc chiếm mới là đúng lý, nào có phân cho người khác. Đây chính là ta thở dài lý do a. Di Chắc bất đắc dĩ nói, kế hoạch này đã đối đại vu sư không dùng, chờ ta trở thành đại vu sư, kế hoạch này chẳng lẽ liền hữu dụng. Cái mông quyết định đầu, chờ ta trở thành đại vu sư, kế hoạch này ta cũng sẽ không dùng. Kế hoạch này đoán chừng mãi mãi cũng là kế hoạch. 43 hào trận địa. Một cái to lớn long quy tại nhóm pháo đài bên trong tàn phá bừa bãi, tại chiến tranh cự thú lực lượng khổng lồ dưới, vu sư thành lũy cũng khó có thể ngăn cản, thành tòa nhà ngã xuống. Long quy bên người, cầm vẫn vu sư không ngừng ngăn cản muốn tập kích long quy vu sư, mà hỏa tích chiến sĩ thì tại thành lũy ngã xuống phế tích bên trong, cùng vu sư bắt đầu máu tanh chiến đấu trên đường phố. Mặc dù không có lô cốt phụ trợ, vu sư vẫn như cũ có thể bạo sát những này hỏa tích, nhưng hỏa tích số lượng nhiều lắm. Vu sư cá thể sức chiến đấu coi như lại cường hãn, tại hỏa tích lấy mạng người cứng rắn đổi tình huống dưới, cũng chỉ có thể khuất nhục bị đổi hết. Trận địa quan chỉ huy đã truyền đạt rút lui chỉ lệnh, muốn tận khả năng cam đoan vu sư còn sống. Đối với vu sư mà nói, những này thành lũy thành thị chỉ là cho hỏa tích lấy máu công cụ, nếu như cái này công cụ không thể đưa đến tác dụng vốn có, cái kia từ bỏ tự nhiên cũng theo đó mà đến. Rút khỏi đến bao nhiêu người? Thành thị bên ngoài, Bạch Phù thủy quan chỉ huy nhìn xem tàn phá bừa bãi to lớn long quy, cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. 43 hào trận địa mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng là hắn một tay kinh doanh vài chục năm địa phương, bên trong mỗi một tòa lô cốt, mỗi một cái ma pháp trận bẫy dập vị trí đều là hắn tự tay thiết kế. Bây giờ, chỉ là bởi vì hắn loại này tiểu trận không có trang bị tiểu chết xuất áo, hắn trận địa liền biến thành long quy đồ chơi. Dưới mắt con này long quy mặc dù còn tại thành thị nội bộ, nhưng quan chỉ huy biết, một khi hỏa tích phát giác được trong thành thị đã không có vu sư về sau, liền sẽ lập tức thay đổi long quy phương hướng. Đại nhân, rút khỏi đến 300 người. 300 người. Quan chỉ huy nghe thấy nhân số sầm mặt lại, hắn cái này trận địa tổng cộng có 600 người, giờ phút này cách hắn xin trợ giúp đã qua gần một cái giờ đồng hồ, cũng chỉ có 300 người rút khỏi đến. Chẳng lẽ còn lại những người kia đều chết trận sao? Quan chỉ huy không dám tiếp tục suy nghĩ. Bộ chỉ huy cho bọn hắn mỗi cái quan chỉ huy đều truyền đạt người bảo lãnh sách lược, ý là trận địa cần thiết thời khắc có thể ném, nhưng vu sư số lượng nhất định phải bảo trì lại. Đối với đại bộ phận vu sư mà nói, thương thế bất quá là vong linh vu sư hai cái khôi phục pháp thuật vấn đề, nghiêm trọng chút cũng bất quá là đổi hai cái khí quan, thậm chí thay cái thân thể sự tình. Chỉ cần người còn sống, không được bao lâu liền lại là một cái nhảy nhót tương bừng sức chiến đấu. Bộ chỉ huy cho những quan chỉ huy này truyền đạt danh giới cuối cùng là một nửa, nếu như thấp hơn cái số này, quan chỉ huy liền bị vấn trách. Quan chỉ huy trong lòng tự an ủi mình, có lẽ chỉ là những cái kia vu sư tạm thời bị dây dưa kéo lại, qua không được bao lâu bọn hắn liền có thể đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một cái giờ đồng hồ. Giờ phút này rút khỏi tới vu sư nhân số đã đi tới 350 người, số người này không coi là nhiều, nhưng cũng coi là tại tử tuyến phía trên. Quan chỉ huy mắt nhìn đồng hồ bỏ túi, vung tay lên, không đợi, tất cả mọi người chuẩn bị rút lui tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến. Rút khỏi tới vu sư nghe nói mệnh lệnh, lập tức tạo thành trận hình bắt đầu hướng về sau rút lui. Nhưng hắn sau khi đi không đến 20 phút, một đội vu sư liền từ trong thành rút lui đi ra. Cái này đội vu sư trạng thái 10 phần hỏng bét, đại bộ phận vu sư thương thế đều đến thiếu cánh tay cụt chân tình trạng, còn lại cái kia một bộ phận cũng đều là chỉ còn lại có một bộ phận thân thể, đã lâm vào trạng thái chết giả trọng thương vu sư. Dẫn đầu vu sư nhìn xem trống rỗng điểm tập hợp, lập tức xuất ra một cái thủy tinh cầu. Liên tục xác nhận mình không có mang lệch đường sau, dẫn đầu vu sư sắc mặt trắng nhợt, thủy tinh cầu đều kém chút rơi xuống đất. Có vu sư chú ý tới dẫn đầu vu sư thần sắc, trong lòng lập tức một lộ bộ. Đội trưởng, chúng ta là không phải tới chậm. Dẫn đầu vu sư nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái. Bọn hắn đi ra quá muộn, đại bộ đội đã rút lui tiến về đạo thứ hai phòng tuyến. Nhưng mà, phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Bọn hắn bên này vừa xác nhận đại bộ đội đã rút lui, bọn hắn trên đường rút lui liền đuổi tới một đội hỏa tích. Những này hỏa tích nhìn lên gặp cái này đội vu sư, trong nháy mắt hưng phấn lên. Dẫn đầu hỏa tích cầm lấy bên hông kèn lệnh chuẩn bị thu hút đồng bạn, vu sư muốn ngăn cản, nhưng pháp thuật vừa ném ra, chỉ thấy một cái cầm thuẫn hỏa tích ngăn tại đang tại thổi kèn lệnh hỏa tích bên người. Xong đời, còn bị phát hiện. Một cái vu sư cười thầm nói. Lĩnh đội vu sư nhìn thấy hỏa tích phát hiện tung tích của bọn hắn, đầu nhịn không được bị choáng rồi một cái chớp mắt. Nhưng làm đội trưởng, chức trách để hắn không có trước tiên từ bỏ. Rút lui, không cần phải để ý đến bọn này hỏa tích. Đội trưởng ngữ khí trầm ổn ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh, tiểu đội vu sư nhao nhao nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng mệnh lệnh trở thành bọn hắn chủ tâm cốt, để bọn hắn cảm thấy mình còn có hy vọng sống sót. Bọn hắn nhìn không ra đội trưởng tuyệt vọng, hoặc là bọn hắn đã nhìn ra, nhưng mang tính lựa chọn không để ý đến. Người tại tuyệt cảnh thời điểm, cho dù là một cây dâm dạng, cũng sẽ chết bắt lấy. Các vu sư giữ im lặng tạo thành đội hình, trạng thái tốt nhất vu sư làm cái đuôi, dùng để giải quyết đến gần hỏa tích. Mà đội hình của bọn họ vừa mới thành hình, chỉ thấy một đám cưỡi long thú hỏa tích từ xuất hiện ở cuối con đường. Đi. Đội trưởng cắn răng ra lệnh, giống như là không nhìn thấy cái kia đội hỏa tích một dạng. Hắn không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống. Trận hình khởi động, tụ tập phong nguyên tố để tất cả vu sư đều cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, một cỗ lực đẩy tự trong trận hình xuất hiện, để vu sư phi hành thuật trở nên càng thêm cấp tốc. Nhưng vu sư nhanh, hỏa tích tốc độ càng nhanh. Cưỡi long thú hỏa tích cơ trong tay luôn đao, hướng phía chạy trốn vu sư phát ra hưng phấn gầm rú. Vu sư chạy trốn. Những cái kia sát hại vô số hỏa tích vu sư chạy trốn. Bọn hắn hưng phấn huy động roi ngựa để dưới thân long thú chạy càng nhanh, bọn hắn muốn cắt lấy bọn này vu sư đầu lâu, làm bọn hắn vinh dự biểu tượng. Mà tại phía sau bọn họ, càng ngày càng nhiều hỏa tích bắt đầu xuất hiện. Kết thúc. Đội trưởng có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Uy, nghe thấy sao? Ân. đội trưởng mở choáng mắt, đem chính mình chuyển tấn thủy tinh cầu cầm tới bên hai. "Uy uy, nghe thấy sao?"
"Nghe thấy, nghe gặp."
Đội trưởng hưng phấn hô lớn.
"Nghe thấy liền tốt, bảo trì các ngươi tốc độ bây giờ, không cần hàm nhanh. Ta nhìn thấy các ngươi trạng thái không phải rất tốt, nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, không cần hàm nhanh."
"Hảo hảo, chúng ta tuyệt đối không hàm nhanh."
Đội trưởng kích động tay đều đang run rẩy, thanh âm hắn run rẩy hỏi, "Xin hỏi các ngươi là trợ giúp sao?"
Thủy tinh cầu một bên khác không có trả lời, chỉ có một trận không rõ ràng lắm tạp âm truyền đến.
"Đối, chính là cái này góc độ, không nên động hắn, cái đồ chơi này là do ta thiết kế, ta so ngươi hiểu."
"Cho ăn, ngươi mới vừa nói cái gì?"
"Ta nói các ngươi là trợ giúp sao?"
"Đối, chúng ta liền là trợ giúp.
Ngài kêu gọi hỏa lực trợ giúp đã vào chỗ, liền chú ý ký nhận."
Tấu chương xong, chương 246, thu hoạch ngoài ý liệu chương 246, thu hoạch ngoài ý liệu đẩy trời hỏa cầu từ đằng xa chân trời chạy nhanh đến, giống như từng quả lưu tinh, bọn chúng ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo nóng bỏng quy tích, lóe ra làm người sợ hãi hồng quang. Bọn chúng như là diệt thế hỏa vũ, mang theo làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt đột nhiên rơi hướng về phía dưới chặt chẽ truy sát hỏa tích đội ngũ. Hỏa tích nhóm bởi vì truy sát vốn là có chút tán loạn đội hình, tại bất thình lình hỏa cầu công kích đến quân lính tan rã, to lớn lực trùng kích cùng tàn phá bừa bãi hỏa nguyên tố loạn lưu vô tình thôn vệ lấy hết thảy. Hỏa tích nhóm hoảng sợ chạy trốn tứ phía, nhưng liên tiếp không ngừng hỏa cầu khiến cho bọn chúng không chỗ có thể trốn. Trong không khí tràn ngập đốt cháy khét mùi cùng hỏa tích kêu gào thê lương âm thanh, toàn bộ tràng cảnh phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục. Đội trưởng có chút đờ đẫn nhìn xem đây hết thảy, giờ phút này đột nhiên minh bạch vì cái gì thủy tinh cầu lẻ một bên cạnh một mực lặp lại không cần hàng nhanh. Nếu như tốc độ bọn họ hàng một điểm, những này hỏa vũ bao phủ liền không chỉ bèn bèn có hỏa tích. Bộ chỉ huy vì trợ giúp bọn hắn, phái nhất chỉnh chi quân đoàn đã tới sao?
Hỏa cầu đầu nguồn, Di Chắc mang theo ưng nhãn thuật kính mắt, lặng lặng nhìn pháp thuật trợ giúp xe hiệu quả.
30 giây thời gian, cái này hai chi đội ngũ tổng cộng ném bắn 36.000 phát hỏa cầu, cơ hồ tương đương tại một cái bạch phù thủy quân đoàn pháp thuật tập bắn. Mà hắn đại giới vẹn vẹn chỉ có 300 ma tinh. Đồng dạng quan sát một màn này, cái khác luyện kim vu sư khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vẹn vẹn học tập như thế nào thao tác pháp thuật trợ giúp xe, cùng pháp thuật trợ giúp xe sửa chữa. Dưới mắt là bọn hắn lần thứ nhất thực chiến. Tại thực chiến trước, bọn hắn đối cái này vũ khí mới trong lòng có qua dự đoán, nhưng bọn hắn thần đều không nghĩ tới, pháp thuật trợ giúp xe tập bắn lên hiệu quả sẽ như thế kinh khủng.
Chư vị, hoàn hồn.
Di Chắc mang theo đắc ý thanh âm đem những này luyện kim vu sư từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, bọn hắn nhìn về phía Di Chắc, ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi, cùng tôn kính. Phần này tôn kính cũng không phải là bởi vì Di Chắc thực lực, bọn này luyện kim vu sư không thiếu nhị hoàn luyện kim vu sư. Bọn hắn tôn kính là Di Chắc trí tuệ, pháp thuật trợ giúp xe hỏa lực thật sâu khuất phục bọn hắn. Tại cái này vu sư học viện đều là học viện quân sự nhân đại, đối với vũ khí truy cầu là khắc vào mỗi cái luyện kim vu sư thực chất bên trong.
Di Chắc đại sư,
Di Chắc đại sư,
Di Chắc đại sư.
Ở đây luyện kim các vu sư đối Di Chắc đi cái vu sư lễ, câu này Di Chắc đại sư không còn là khách sáo, mà là tôn kính phát ra từ nội tâm, nhưng Di Chắc ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn thấy, hắn bất quá là vận khí tốt thôi, luận thực học, ở đây luyện kim vu sư đoán chừng đều so cường. Dù sao niên kỷ của hắn mới chừng 300 tuổi.
Di Chắc đại sư, chúng ta tiếp xuống làm cái gì?
Một cái vu sư hỏi.
Khu khu, chư vị không cần như thế.
Di Chắc mang theo lung tung nói, ta chỉ là một cái kỹ thuật cố vấn, phụ trách xử lý những cái kia khó mà sửa chữa trục trặc, chư vị huấn luyện lúc thế nào làm, hiện tại liền thế nào làm.
Chư vị dạng này, khiến cho ta đều có chút không có ý tứ.
Chúng vu sư nghe vậy ha ha cười to, nhao nhao bắt đầu dựa theo huấn luyện quá trình tiến hành thao tác. Pháp thuật trợ giúp đội xe lần thứ nhất trợ giúp nhiệm vụ, viên mãn hoàn thành. Chiến tranh tình thế không ngừng biến hóa, sơ kỳ, hỏa tích bởi vì đối hắc vu sư đã kích, dẫn đến vu sư đã mất đi tình báo ưu thế, cái này khiến quen thuộc tình báo ưu thế vu sư có chút không thích ứng. Mà cái này một không thích ứng đưa đến kết quả, chính là phòng tuyến chỗ bạc nhược bị hỏa tích đột phá. Nhưng bộ chỉ huy vu sư cái nào không phải thân kinh bách chiến, tại kinh lịch chiến tranh sơ kỳ thất bại sau, bọn hắn lập tức liền bắt đầu bổ cứu. Dựa theo hỏa tích kế hoạch, những này trôi thủng bốn nên đem chọn cái phòng tuyến mang bại. Nhưng vu sư hiển nhiên dự liệu được loại khả năng này, đang chỉ huy bộ thao tác dưới, đạo thứ nhất sau phòng tuyến đạo thứ hai phòng tuyến cấp tốc bị đưa vào sử dụng, cực lớn chỉ hoãn hỏa tích thẳng tiến bước chân. Hỏa tích sụp đổ phòng tuyến kế hoạch mặc dù xác thực thành công, nhưng từ mục đích đến xem, nhưng lại giống như không thành công. Mặc dù bọn hắn thu phục đại lượng mất đất, nhưng vu sư phòng tuyến cũng không sụp đổ. Mà những cái kia vu sư đầu nhập vào to lớn binh lực, cũng trang bị đến tận răng thành lũy thành thị thì giống như là từng cây gai nhọn, không ngừng cho hỏa tích đế quốc cái này vốn là hư nhược đồ vật lấy máu. Trong lúc nhất thời, chiến tranh vậy mà lâm vào một loại quỷ dị trạng thái giằng co. Hỏa tích nhóm bắt đầu một lần nữa lập kế hoạch thế công, mà vu sư thì tại vững chắc đạo thứ 2 phòng tuyến, cũng bắt đầu tu kiến đạo thứ 3 phòng tuyến. Không ai biết loại giằng co này sẽ kéo dài tới khi nào, có khả năng vào ngày mai, có khả năng tại một tuần lễ sau, cũng có khả năng một giây sau bọn hắn liền sẽ đạt được thông chi, bắt đầu một vòng mới chiến tranh. Loại rằng con này đối với Di Chắc chỗ chiến trường đội cứu hỏa là một đoạn khó được nhàn nhã thời gian. Chiến trường đội cứu hỏa biểu hiện tại bị trợ giúp vu sư bên trong truyền miệng, bọn hắn khen ngợi đây là một loại tuyệt diệu vũ khí, quân đoàn cao tầm thật sự là tuệ nhãn biết châu. Mà loại biểu hiện này tự nhiên thông qua đủ loại con đường truyền đến bộ chỉ huy trong lỗ tai. Cho nên trong khoảng thời gian này chiến trường đội cứu hỏa chấp hành nhiệm vụ càng ngày càng nguy cấp. Dù sao quân đoàn mua sắm thi pháp bộ kiện cứ như vậy điểm, mà lâm thời để Di Chắc xoa đi ra đại lượng thi pháp bộ kiện cũng không thực tế. Cho nên bộ chỉ huy tuân theo thép tốt dùng tại trên lưỡi dao nguyên tắc, để chiến trường đội cứu hỏa tiến hành nhiệm vụ một cái so một cái nguy hiểm.
Khi tiến vào rằng co giai đoạn trước, chiến trường đội cứu hỏa đã xuất động 12 lần, còn lại thi pháp bộ kiện còn đủ 3 cái tiểu đội xuất động 1 lần. Bởi vậy trong tiểu đội đại bộ phận thành viên đã trở về Bạch Phù Thủy tiểu đội, tại cái này trước mắt, mỗi một cái vu sư đều cực kỳ trọng yếu. Trong bãi đỗ xe, Di Chắc nằm tại pháp thuật trợ giúp xe khoang điều khiển bên trên, nhàn nhã phơi nắng. Dưới mắt là xích dương thế giới tháng 12, tháng này phần bầu trời chỉ có một cái mặt trời, ánh nắng cường độ rất thích hợp phơi nắng. Dắt, tiểu tử kia lại tại nhìn ngươi. U Lì Sẹt nằm tại Di Chắc bên người, dưới thân là một chương sợi nấm chân khuẩn biên chế ghế nằm. Ai, Đạ Mỹ. Dắt, liền là tiểu tử kia. Từ lần trước nói chuyện bị nhiệm vụ đánh gãy sau, Đạ Mỹ liền rốt cuộc không có tìm qua Di Chắc, Di Chắc cũng vui vẻ được tự tại. Di Chắc nhíu mày, gia hỏa này lại muốn làm cái gì? Dắt, có trời mới biết. Ngươi đi qua hỏi một chút. Vậy quên đi. Tại Di Chắc cách đó không xa, Đạ Mỹ đang tại chỉnh lý mình trong khoảng thời gian này ý nghĩ, gắng đặt tới răm ba câu cho Di Chắc nói rõ mục đích của mình. Hắn từ trong túi xuất ra một bình ma dược, đem nó uống một hớp tận, sau đó liền nhanh chân hướng Di Chắc đi tới. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước, Di Chắc lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trong bóng tối. Đạ Mỹ, ngươi muốn tìm ta làm gì? Đạ Mỹ sững sờ, Di Chắc đại sư làm sao mình đến đây? Chẳng lẽ Di Chắc đại sư một mực tại chú ý mình? Di Chắc đại sư, ngài còn nhớ rõ lần trước ta muốn cùng ngài nói ta một cái ý nghĩ? Di Chắc khoát tay chặn lại, có chút thô bạo ngắt lời nói nhảm cũng không cần nhiều lời, trực tiếp tiến vào chủ đề. A, mục đích của ngươi là cái gì? Ách, đơn giản điểm tôi nói, ta muốn tìm ngài làm cho học thuật giúp đỡ. Học thuật giúp đỡ? Di Chắc sửng sốt một chút, cái gọi là học thuật giúp đỡ liền là vu sư xã hội đầu tư, có rất nhiều vu sư mặc dù có không tệ ý nghĩ, nhưng trở ngại thực lực mình vấn đề, không dám tiến vào vị diện chiến trường kiếm nhiều tiền, nghiên cứu tự nhiên bởi vì không chiếm được kinh phí ủng hộ lâm vào đình trệ. Lúc này nếu như vu sư còn muốn tiếp tục nghiên cứu của mình, liền cần tìm tới một cái học thuật giúp đỡ người, cũng chính là kim chủ. Sau đó đem chính mình ý nghĩ, cùng cuối cùng khả năng đạt thành thành quả giảng thuật cho học thuật giúp đỡ người, cũng liền vẽ bánh nướng, đến hấp dẫn học thuật giúp đỡ người tiến hành đầu tư. Học thuật giúp đỡ người thường thường sẽ cùng vu sư ký kết một cái khế ước, giúp đỡ người sẽ duy nhất một lần, hoặc là phân lượt đưa cho vu sư đại lượng ma tinh, mà vu sư thì cần muốn đang nghiên cứu sau khi hoàn thành, cùng học thuật giúp đỡ người cùng hưởng thành quả. Mà Di Chắc xứng sở nguyên nhân cũng rất đơn giản, loại này giúp đỡ thường thường là những cái kế lớn vu sư thương hội mới có thể làm sự tình, hắn một cái vừa thành lập không lâu tiểu thương hội, lợi nhuận cứ như vậy một điểm, lấy ở đâu tiền nhàn rỗi đi giúp đỡ người khác. Với lại Đạ Mỹ chính mình cũng ra chiến trường, nghiên cứu của hắn đến cùng được nhiều đốt tiền, mới cần lại tìm một cái học thuật giúp đỡ người. Ách, Đạ Mỹ, ta cảm thấy ngươi đối với chúng ta thương hội đại sư ngài đường nội cự tuyệt, ngài xem trước một chút ta thành quả. Đạ Mỹ nói xong từ trong túi lấy ra một cái đầu người kim loại viên cầu, kim loại viên cầu mặt ngoài minh khắc lít nha lít nhít phù văn, mà tại hai đầu hai cái ma tình đang tại cho viên cầu cung cấp năng lượng. Đại sư, ngài nhìn xem cái này. Di Chắc tiếp nhận viên cầu, dùng tinh thần lực dò xét một chút cái này kim loại viên cầu đến cùng là cái gì. Mà cái này tìm vào cha, lại dọa đến Di Chắc thủ khẽ run rẩy, kém chút không có cầm chắc thứ này. Tại cái này kim loại viên cầu bên trong có hai đoàn độ cao nồng độ thủy hỏa nguyên tố, hai loại nguyên tố bị một tầng dày đặc ma lực bình chướng ngăn cách, cũng không có phát sinh mẫn diện phản ứng. Nhưng bằng trong này hai loại nguyên tố áp xúc trình độ, một khi phát sinh phản ứng, vô luận là hắn vẫn là bên cạnh Dami, đều sẽ trong nháy mắt bốc hơi. Di Chắc thận trọng đem cái kim loại viên cầu trả lại Dami, để nó đưa nó thu hồi túi. Cái này ngươi phải cho ta nhìn đồ vật. Một cái lợi dụng thủy hỏa mẫn diệt phản ứng đại tạc đạn. Di Chắc sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, lập tức dùng tinh thần tin tức đem U Lì Sẹt gọi vào bên người. Mặc dù Dami phòng hộ làm đầy đủ đúng chỗ, nhưng Di Chắc vẫn như cũ kinh hồn tăng đảm. Đối, đại sư, vật này xinh đẹp a. Dami có chút hưng phấn nói, đại sư, ta đã tìm được một loại cực kỳ tuyệt vời áp xúc biện pháp, có thể đem hai loại nguyên tố áp xúc đến một cái kinh người nồng độ. Tiếp xuống chỉ cần giải quyết phù văn trận liệt, đem loại này hai loại nguyên tố ngăn cách liền có thể ngừng. Di Chắc quát tay, đánh gây đang tại thao thao bất tuyệt Đạ Mỹ, từ trong túi móc ra một viên mẫn diệt đạn. Ngươi xem trước một chút vật này. Đạ Mỹ nghi ngờ tiếp nhận mẫn diệt đạn, lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này Đạ Mỹ chỉ vào mẫn diệt đạn, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Đây là học đồ thời kỳ làm đồ chơi nhỏ, Di Chắc hời hợt nói, khi đó phù văn của ta tạo nghệ không đủ, cho nên đổi dùng thực thể tài liệu tiến hành ước thúc. Từ hiệu quả đến xem, còn rất khá, liền là sát thương phạm vi nhỏ một chút. Đạ Mỹ cảm giác mình đầu óc tốt giống bốc khói, từ bỏ phù văn trận liệt đổi dùng thực thể tài liệu ước thúc, loại này đơn giản biện pháp giải quyết hắn tại quá khứ mấy trăm năm vậy mà chưa hề cân nhắc qua. Bất quá đó cũng không phải hắn vấn đề, đại bộ phận vu sư đều đối phù văn có đường đi ỉ lại. Di Chắc đem mẫn diệt đạn thu hồi lại, thuận tiện đem Đạ Mỹ từ ngẩn người bên trong tỉnh lại. Bất quá ngươi cái kia áp xúc nguyên tố biện pháp thật có ý tứ, sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta kỹ càng nói chuyện như thế nào. Mẫn diệt đạn phí tổn Di Chắc một mực ép không đến một hợp lý giá cả, mà Đạ Mỹ xuất hiện cho hắn một cái mới mạch suy nghĩ. Đã phí tổn ép không đi xuống, vậy tại sao không thử nghiệm tăng lên uy lực của mẫn diệt đạn đâu? Tấu chương xong, chương 247, phong bạo đã tới chương 247, phong bạo đã tới sau khi chiến tranh kết thúc tìm ngài tâm sự. Không có vấn đề, đại sư ngài lưu cho ta cái địa chỉ, sau khi chiến tranh kết thúc ta đi tìm ngài. Đạ Mỹ đối với Di Chát đề nghị 10 phần vui vẻ, lập tức liền đáp ứng Di Chát. Di Chát tại trong lòng của hắn hoàn toàn là luyện kim đại sư hình tượng, Di Chát chủ động tìm hắn trò chuyện nghiên cứu, hắn đơn giản cầu còn không được. Di Chát cho hắn lưu cái địa chỉ, liền lại về tới trên xe, tiếp tục phơi lên mặt trời. Di Chắc hiện tại cũng dần dần thích ứng trường sinh loại sinh hoạt, chiến tranh rằng có 10 phần ngắn ngủi, cùng nó đi làm nghiên cứu, chẳng phơi nắng mặt trời. hắn cũng không kém mấy ngày này thời gian. Nhưng mỹ hảo thời gian nhất định ngắn ngủi, Di Chát vừa trở lại trên xe không bao lâu, bộ chỉ huy mệnh lệnh liền từ chuyển tấn thủy tinh cầu bên trong truyền ra. Số 7, số 8, số 9 đội xe, bộ chỉ huy cần các ngươi tiến về số 19 trận địa chờ lệnh, cụ thể mệnh lệnh từ số 19 trận địa chiến trường quan chỉ huy truyền đạt. Số 19 trận địa. Hơn nữa còn cần chiến trường quan chỉ huy ra lệnh. Di Chát nhíu mày, xem ra chiến trường rằng có phải kết thúc. Trở lại khoang điều khiển, Di Chát thúc đẩy pháp thuật trợ giúp xe, bắt đầu đi theo trước đoàn xe hướng số 19 trận địa. Trên đường, pháp thuật trợ giúp xe chung quanh cảnh tượng dần dần nhiễm lên một tầng u ám sát thái. Sát trời tại bất chi bất giác bắt đầu ảm đạm xuống, từng đóa nặng nề đám mây trên không trung tụ tập, bọn chúng như là trầm mặc cự thú, chậm rãi di động, che đậy trên bầu trời cái kia duy nhất mặt trời. Ánh nắng bị những này tầng mây một chút xíu thôn vệ, chỉ để lại một mảnh hoang vu hôi ám. Phong đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, cuốn lên ven đường đá vụn cùng bụi đất, sau đó hung hăng gõ vào khoang điều khiển trên cửa sổ, lộn độn rung động. Con đường chung quanh tràn đầy sớm đã hoang phế hỏa tích thôn, hoang vu cảnh sắc tại loại này hôn ám cùng trong sự ngột ngạt lộ ra càng thêm hoang vu, phản phất toàn bộ thế giới đều bị vẻ lo lắng bao phủ. Đó là cái điểm tốt ta. Di Chắc nhìn xem cái này giống như tận thế sắp xảy ra cảnh sắc, không khỏi cười nói. Dắt. Là ta nghe lầm. Loại này không khí thấy thế nào đều không giống như là điểm tốt ta. U Lì sẽ có chút kinh ngạc nói. Nếu như hắn thẩm mỹ không có xảy ra vấn đề, dưới mắt loại cảnh tượng này thấy thế nào là điểm tốt, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có đám kia vực sâu tạp chủng sẽ cảm thấy loại này không khí rất tốt. U Lì sẽ, ngươi đến làm rõ ràng chúng ta định vị a. Di Chát cười nói, chúng ta là kẻ ngoại lai, hỏa tích mới là dân bản địa. Tại hỏa tích trong thần thoại, bầu trời ba viên thái dương đại biểu cho ba vị hỏa tích chi vương. Bây giờ cái này bầu trời mặt trời bị tầng mây che đậy, đối hỏa tích tới nói là xấu điểm báo, nhưng đối với chúng ta tới nói thế nhưng là tuyệt hảo điểm tốt. Dắt, ngươi đừng nói, ngươi như thế một giải thích thật là có điểm đạo lý. U Lì sẽ hơi kinh ngạc đường, nhưng đang tiếp chính là, hiện tại tình huống này là nhân tạo. Nhân tạo. Di Chát hơi kinh hãi, đây chẳng lẽ là hỏa tích khí tượng vũ khí? Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến một loại khác khả năng. Ngươi nói là hỏa tích chi vương vẫn là đại vũ sư? Dắt, cả hai đều có. U Lì sẽ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể vượt qua không gian thấy được mọi dịp đế quốc vương đô. Dắt, cái thế giới này thế giới chi chủ muốn đi xuống vương tọa, các ngươi đại vũ sư cũng muốn từ cái kia thiết thành thành phố đi ra. Trận chiến tranh này lập tức liền muốn chân chính bắt đầu. Số 19 trận địa chiến trường quan chỉ huy nghe truyền tấn thủy tinh cầu bên trong truyền đến báo cáo. Quan chỉ huy các hạ, trợ giúp đội xe đã tới số 19 trận địa sau 3 cây số, pháp thuật trợ giúp phạm vi bao trùm đã có thể đem toàn bộ trận địa bao trùm tại bên trong. Quan chỉ huy nghe xong, thanh âm trầm ổn nói, "Tốt, các ngươi là ở chỗ này chờ mệnh lệnh của ta." Đem thủy tinh cầu đem thả xuống, quan chỉ huy cầm lấy đặc chế ưng nhãn thuật nhìn kính mắt, từ cửa sổ quan sát đối diện hỏa tích trận địa tình báo. Mặc dù mỏ dịp chi tuấn đối mỏ dịp nội bộ đế quốc hắc phù thủy mạng lưới tạo thành đả kích nặng nề, nhưng vẫn như cũ có hắc phù thủy có thể tồn tại, những này hắc phù thủy bởi vì thân ở hậu phương, hoặc là một chút đặc thù vị trí, không cách nào rút về vu sư khu chiếm lĩnh, cho nên bộ chỉ huy cho bọn hắn truyền đạt tạm thời ẩn nút mệnh lệnh. Nhưng bây giờ chiến sự giằng co, bộ chỉ huy không thể không bắt đầu dùng một phần trong đó hắc phù thủy dò xét hỏa tích tình báo. Trước đây không lâu, bị bắt đầu dùng hắc phù thủy truyền đến một tin tức, hỏa tích chủ công phương hướng ổn định ở số 19 trận địa, ít ngày nữa muốn khởi xướng tiến công. Tại kính viễn vọng bên trong, số 19 trận địa vẫn như cũ là cùng thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏa tích nhóm nên tuần tra, nên thao luyện, những cái kia gánh vác long tức pháo cự hình long quy cũng đều hề bại nằm rạp trên mặt đất, há to miệng, dùng đầu lưỡi một xe ăn hỏa long thảo. Nếu như không phải quan chỉ huy biết tình báo, trước mắt bộ này hỏa tích bày ra đến mê hoặc bọn hắn giả tượng tuyệt đối có thể lừa qua hắn. Quan chỉ huy cầm lấy truyền tấn thủy tinh cầu, ở phía trên thao tác mấy lần, thuận miệng xông nó hô, tất cả vu sư chú ý, những ngày này tăng cường cảnh giới, nhất định phải cảnh giác hỏa tích động tĩnh, nếu có tình huống đặc biệt nhất định phải đúng lúc chiến trường bộ chỉ huy báo cáo. Sát trời dần dần tối, xích dương thế giới nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Hỏa tích mặc dù không phải động vật máu lạnh, nhưng ở nhiệt độ chợt hạ tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ sẽ bản năng phạm lười. Cho nên hỏa tích rất ít ngày đêm không thôi phát động thế công. Vu sư cũng rõ ràng điểm này, cũng biết nếu như tin tưởng điểm này kết quả, cho nên vu sư trinh sát cho tới bây giờ đều là ngày đêm không thôi. Trận địa sau 3 cây số, trợ giúp đội xe. Di Chắc nằm đang điều khiển trong khoang thuyền, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ ra không, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một cái ô nha từ cửa sổ bay vào khoang điều khiển. Thế nào, hỏa tích đêm nay có muốn động thủ dấu hiệu sao? Dắt, cảm giác không giống. Ta không thấy được có quân đội tập kết, nhưng các ngươi tình báo đúng là chính xác. Không ít quân đội đều tại từ địa phương khác hướng nơi này tụ tập, dự tính hôm nay rạng sáng liền có thể tới chỗ. Ân, được thôi. Di Chắc có chút lười biếng trả lời, xem ra cần phải ngày mai mới biết mở chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đạo nắng sớm đâm rách hắc ám, vì xích dương thế giới đại địa mang đến một tia nóng bỏng. Nhìn xem mới lên mặt trời, Di Chắc trong đầu chợt nhớ tới hỏa tích thần thoại. Hỏa tích trong thần thoại, ba vị hỏa tích chi vương đều là mặt trời hóa thân. Đột nhiên, Di Chắc ngồi dậy, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường. U Lì Sẹt, ngươi trước đó nói, hỏa tích chi vương muốn đi dưới vương tọa đúng không? Dắt, là như thế này, ngươi nghĩ đến cái gì? Vậy ngươi nói, chúng ta những này trận địa, đối với hỏa tích chi vương tới nói như thế nào? Dắt, đại khái cùng giấy không có gì khác biệt. U Lì Sẹt gật đầu nói, ta biết đại khái ý tứ của ngươi, chớ suy nghĩ quá nhiều, hỏa tích chi vương xuất thủ, các ngươi đại vu sư cũng sẽ xuất thủ. Vị diện chiến tranh là vương đối vương, tướng đối tướng, trừ phi vương chết, nếu không các ngươi những người này căn bản không đụng tới vương. Nhưng Ulysses ngươi có nghĩ tới hay không, hỏa tích chi vương có 3 cái, mà đại vu sư chỉ có 2 cái à? Di Chát buồn bã nói, trừ phi đại vu sư có thể mau giết một cái hỏa tích chi vương, nếu không một cái hành động độc lập hỏa tích chi vương liền đầy đủ đem chúng ta những này vu sư toàn giết. Di Chát vừa dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ liền từ phía trên bên cạnh truyền đến. Khí tức kia chủ nhân khoảng cách Di Chát không biết cách xa mấy ngàn dặm, nhưng phát ra khí tức lại như là mặt trời đồng dạng làm người khác chú ý. Di Chát cấp tốc mang lên ưng nhãn thuật kính mắt, thuận theo khí tức chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một đạo cực kỳ mơ hồ hư ảnh, cái kia hư ảnh thông thiên triệt địa, thoạt nhìn như là một cái cự long cùng hỏa tích kết hợp thể. Này quái dị sinh vật toàn thân xích hồng, nam viên long đầu tại cái này hư ảnh trên vai sắp hàng chỉnh tề. Miệng rồng một chương khép lại thì, một tiếng kéo dài long khiếu truyền khắp toàn bộ xích dương thế giới. Long khiếu về sau, tại chiến tuyến một bên khác, lại một cái to lớn hư ảnh xuất hiện. Thân ảnh này thông thiên triệt địa, trên vai đồng dạng mọc ra 5 cái long đầu. Hỏa tích trong cơ thể chạy xuôi long huyết, mà cự long mỗi mọc ra một cái đầu lâu, sinh mệnh cấp độ liền sẽ nhảy vọt một lần. Nam viên đầu lâu liền mang ý nghĩa, trước mắt cái này hai tôn hư ảnh, toàn bộ đều là 5 cấp sinh vật. Hỏa tích chi vương đi xuống vương tọa đối với toàn bộ xích dương thế giới mà nói đều là kiện chuyện xưa nay chưa từng có, tại xa xôi quá khứ, xác thực từng có hỏa tích chi vương đi xuống vương tọa, tự mình xuất chiến sự tích. Nhưng này chút sự tích quá xa xưa, cơ hồ bị hỏa tích coi như truyền thuyết xa xưa. Hỏa tích nhóm nhìn xem cái này hai tôn to lớn thân ảnh, trong miệng phát ra hưng phấn gầm rú. Hỏa tích chi vương là mặt trời hóa thân, mà mặt trời chính là hỏa tích thần linh. Bây giờ hỏa tích chi vương đi xuống vương tọa, thân phó chiến trường, đây cũng là thần linh cùng bọn hắn cùng tồn tại. Có thần linh kề vai chiến đấu, bọn hắn còn có cái gì đáng giá sợ hãi đây này? Hỏa tích chi vương xuất hiện để các vu sư trong lòng căng thẳng. Hỏa tích chi vương xuất hiện, người đại vu sư kia cũng nên xuất hiện. Mặc dù thành kiến chế bạch vu sư quân đoàn sát thực có ứng đối thế giới chi chủ phương án, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, không ai nguyện ý dùng phàm nhân thân thể đối chiến thần linh. Rất nhanh, tại vu sư chờ đợi trong ánh mắt, hai bóng người xuất hiện trên chiến trường. Một tôn thân ảnh là Di Chát quen thuộc thanh xương đại vu sư, hất lên màu trắng vu sư bảo màu xanh băng nhân lăng không hư lập, riêng là nhìn lên một cái, liền có thể cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh buốt. Trong tay hắn nắm lấy một thanh băng tinh dạng pháp trượng, trên pháp trượng vô số huyền ảo phù văn lưu truyền không thôi. Mà tại chiến tuyến một bên khác, Di Chát cũng rốt cục gặp được vị kia tên là Hoàng Ngục Đại Vu Sư. Hoàng Ngục Đại Vu Sư Di Chát chỉ ở trong tư liệu gặp qua tin tức của hắn. Tại trong tư liệu, vị đại vu sư này tại vu sư thời kỳ chiến tranh liền đã trở thành vu sư. Tại vu sư sau khi chiến tranh kết thúc, hắn thừa dịp khai thác thời kỳ gió đông, cấp tốc tích lũy tài nguyên, trở thành khai thác thời kỳ nhóm đầu tiên đại vu sư. Truyền thuyết, vị đại vu sư này là vong linh vu sư lập nghiệp, về sau chẳng chọc tâm linh học phái, tố năng học phái, thậm chí nguyên rủa học phái, hắn đem những này học phái tri thức dung hòa cùng một chỗ, sáng tạo ra một cái tên là Hoàng Ngục Vu Thuật. Đây cũng là tên hắn tồn tại. Lời đồn đại này Di Chát ngay từ đầu cũng không tin tưởng, dù sao khai thác thời kỳ giai đoạn trước, từng cái học phái ở giữa còn có huyết hải thâm cửu, một cái bình thường vu sư làm sao có thể chằn chọc mấy cái học phái. Nhưng ở nhìn thấy vị đại vu sư này diện mạo sau, Di Chát phát hiện, lời đồn đại này tựa hồ là thật. Trước mắt cái này trên thân thiêu đốt tà năng lục hỏa xương cốt, hoàn mỹ phù hợp lời đồn đại này. Dắt, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể tránh một cái. Ulysses đột nhiên mở miệng nói. Hắn đang khôi phục đến 3 cấp thực lực sau, tận tàng năng lực đạt được tăng lên rất nhiều, hiện tại đã có thể ở thế giới chi chủ cấp bậc cường giả dưới mí mắt hoạt động, điều kiện tiên quyết là đừng động thủ. Tránh. Di Chát sửng sốt một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tôn to lớn thần ảnh liền xuất hiện ở số 19 trận địa phía trước. Tấu chương xong, chương 248, Tam Vương Chiến Nhị Vu bên trên chương 248, Tam Vương Chiến Nhị Vu bên trên sự tình chính như Di Chát đoán như vậy phát triển, Lĩnh Xa Đế Quốc Hỏa Tích Chi Vương cùng Mị Nạt Đế Quốc Hỏa Tích Chi Vương đem hai vị đại vu sư phân biệt hấp dẫn, mà còn lại Mọ Dịp Đế Quốc Hỏa Tích Chi Vương thì trở thành không người ngăn được nhân vật đáng sợ. Hỏa Tích Chi Vương Mọ Dịp, ba vị Hỏa Tích Chi Vương nhân vật mạnh mẽ nhất, tại xa xôi quá khứ, hắn là vị thứ nhất trở thành Hỏa Tích Chi Vương Hỏa Tích. Lúc kia Hỏa Tích vẫn là đám cự long nô bộc, Hỏa Tích vì cự long xây dựng cung điện, vì cự long cung cấp thuần dưỡng cự thú, thường thường còn làm đồ ăn vặt cho cự long thêm cái bữa ăn. Đó là cái hắc ám nhân đại, thế là Mọ Dịp ra đời. Mọ Dịp là như thế nào trở thành Hỏa Tích Chi Vương đã không cách nào khảo cứu, nhưng có thể xác định là Mọ Dịp là cái thứ nhất phản kháng cự long Hỏa Tích, là cái thứ nhất Hỏa Tích Chi Vương. Đồng dạng là vào niên đại đó, cái khác hai vị Hỏa Tích Chi Vương tại Mọ Dịp giơ lên phản cờ sau, lần lượt xuất hiện. Hiện tại Hỏa Tích chưa từng biết, tại xa xôi quá khứ, ba vị Hỏa Tích Chi Vương kỳ thật tình như huynh đệ. Ba vị Hỏa Tích Chi Vương tại phản kháng cự long trên chiến trường, có thể lẫn nhau phó thác phía sau lưng. Nhưng ở kết thúc cự long thống trị sau, hết thể cũng thay đổi. Quyền lực là đáng sợ nhất ác ma, nó có thể làm cho tình như thủ túc chiến hữu biến thành lưỡi đao gặp nhau địch nhân. Tam Vương quyết liệt nguyên nhân không có lưu truyền, nhưng ở kết thúc cự long thống trị sau cái thứ 2000 năm, Tam Đại Đế Quốc xuất hiện, như vậy kéo ra Tam Đại Đế Quốc dài đến mấy cái kỷ nguyên chiến tranh. Mộ Dịch đứng tại số 19 trận địa trước có chút hoảng hốt. Hắn bao lâu không có đi dưới vương tọa chiến đấu? 1000 năm? 2000 năm? Hắn nhớ không rõ. Hắn nhìn chung quanh một chút, Lĩnh Xạ cùng Mị Nạt khuôn mặt đều có chút xa lạ. Từ khi huynh đệ bọn họ lật đổ cự long thống trị sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có như thế kể vai chiến đấu qua. Lật đổ cự long, thật sự là xa xưa ký ức á từ trong hồi ức tỉnh lại, Mộ Dịch mắt nhìn số 19 trận địa, khóe miệng lộ ra một chút khát máu mỉm cười. Hắn hít sâu một hơi, trên thân dùng để hiện lộ rõ ràng thân phận to lớn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục cây số ma lực như là gặp lỗ đen bình thường, tiến vào chui vào thân thể của hắn. Mộ Dịch hư ảnh phía dưới nhục thân chừng 10 mét cao, mà tại hít sâu về sau, thân thể của hắn lại lần nữa tăng gọn, đảo mắt công phu liền đi tới 20 mét. Mà tại hắn hấp khí sau khi hoàn thành, ở đây sinh vật, vô luận là vu sư, vẫn là hỏa tích, đều lâm vào một loại cực kỳ cảm giác không khỏe. Mộ Dịch hít sâu cơ hồ sáng tạo ra một mảnh năng lượng chân không, để bọn hắn tế bào thân thể từ trong không khí hoàn toàn thu hoạch không được một điểm năng lượng, thậm chí còn muốn ra bên ngoài đảo lưu năng lượng. Hô, rất lâu không hề động qua tay, thân thể đều có chút không thích ứng. Mộ Dịch giãn ra hạ thân thể, trên người sinh mệnh phóng xạ như là mặt trời bình thường lóa mắt, mà hắn long uy càng làm cho không ít hỏa tích chiến sĩ té xỉu trên đất, cho dù là vu sư, cũng không ít tại cái này long uy dưới cũng sắc mặt tái nhợt, toàn thân không cầm được run rẩy. Làm hỏa tích chi vương, Mộ Dịch mặc dù khinh thường tại sử dụng long uy, nhưng làm năm cấp long huyết loại, thân thể của hắn tự nhiên phát ra long uy cũng có thể làm cho thuần huyết cự long cúi đầu. Đây chính là Mộ Dịch đế quốc hỏa tích chi vương, xích dương thế giới chi chủ, vô tận tinh giới năm cấp sinh mệnh sao? Di Chắc nhìn xem trận địa lúc trước đáng sợ thân ảnh, có chút cứng ngắc nuốt nước bọt. Vị này hỏa tích chi vương đáng sợ đã vượt ra khỏi Di Chắc đã từng thấy qua mâu trùng thần, hoàn toàn đổi mới Di Chắc đối với thế giới chi chủ nhận biết. Đây là chỉ là năm cấp sinh mệnh, nếu như là cấp 6 sinh mệnh, cấp 7 sinh mệnh thật là kinh khủng bực nào. Dắt, đừng ngây ngốc lấy, tranh thủ thời gian tiến vào bí cảnh đảo mệnh a. U Lì Sẹt ở bên thúc giục nói. U Lì Sẹt lời nói đem Di Chắc từ bắt đầu thấy hỏa tích chi vương trong rung động tỉnh lại, hắn có chút hốt hoảng đem bí cảnh kẽ nước mở ra, liền muốn tiến vào bí cảnh tránh đầu gió. Nhưng không chờ hắn đi vào, một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế liền giáng lâm tại trên người hắn, hoặc giả thuyết, ở đây toàn thể vu sư trên thân. Cỗ này uy thế nhiếp trụ Di Chắc tinh thần, như là một phát uy lực cực lớn nhân loại đe dọa thuật bình thường, chấn nhiếp Di Chắc không thể động đậy. Mọ Dịch cánh tay kéo về phía sau, làm tụ lực trạng, mà mục tiêu của hắn là trước mắt hắn tất cả vu sư. Đột nhiên, một dòng nước ấm tự Di Chắc trong linh hồn xuất hiện, đem Di Chắc thoát khỏi bị uy hiếp trạng thái. Di Chắc tại mộng điểm thế giới lấy được dũng khí huy trường, ở thời điểm này phát huy công hiệu. Thoát khỏi uy hiếp, Di Chắc ra sức hướng phía trước nhảy lên, muốn nhờ vào đó tiến vào bí cảnh. Nhưng sau một khắc, Mộ Dịch nắm đấm huy động. Ông. Trong chốc lát, tiên lặng như tờ, đông đảo vu sư lô thai bên cạnh, vẹn vẹn chỉ có một đạo chói tai bù bù. Nguyên bản không có vật gì trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt không gian kẽ nứt. Một đạo vàng bạc vô cùng năng lượng dòng lũ đột nhiên hiện hiện, nó phảng phất tận chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, liền ngay cả không gian đều có chút không chịu nổi, bắt đầu không ngừng mà mèo. Nó như là vỡ đê hồng thủy, lấy không thể ngăn cản chi thế phóng tới Mộ Dịch. Mộ Dịch tại cố này đột nhiên xuất hiện năng lượng dòng lũ trước mặt, không thể không thay đổi lực quyền phương hướng, ngược lại ứng đối bất thình lình năng lượng dòng lũ. Di Chắc nuốt nước bọt, cái này đột ngột xuất hiện năng lượng dòng lũ Di Chắc nhận ra, đó là phù không thành chủ pháo mở ra năng lượng dòng lũ. Đại vu sư đối với cái này thêm ra thế giới chi chủ, quả nhiên vẫn là có sách lược ứng đối. Dòng lũ tan hết, Mộ Dịch đứng tại chỗ sừng sững bất động, trên thân thể chưa từng xuất hiện chút nào vết thương, chỉ là lân phiến rực rỡ hơi mở đi một chút. Ở đây sinh vật nhìn thấy một màn này, đều sinh lòng rung động. Vu sư rung động tại cái này năm cấp thế giới chi chủ cường hãn, mà hỏa tích thì càng khiếp sợ với mình hoàng đế thực lực. Đây cũng là hỏa tích chi vương thực lực sao? Lần trước hỏa tích chi vương đi xuống vương tọa niên đại đã xa xưa không thể tra cứu, hỏa tích chi vương đối với phổ thông hỏa tích liền là xa xưa thần thoại. Thậm chí hỏa tích bên trong đều có truyền ngôn, nói hỏa tích chi vương căn bản lại không tồn tại, cái kia chính là ngân giác hỏa tích dùng để gạt người đổ vật. Mà bây giờ, trong thần thoại thần linh đi vào thực tế. Mộ Dịch nóng nhìn phương xa, tại vu sư hậu phương lớn, tòa kia sắt thép thành thị lần nữa thăng không, mà vừa rồi cái kia đạo năng lượng dòng lũ chính là sắt thép thành thị kết tác. Thần linh vũ khí. Không đối, thần linh vũ khí không biết cái này yếu đuối, nếu như là thần linh vũ khí ta hiện tại đã chết. Mộ Dịch nhìn xem phủ không thành, cổ lão ký ức trong nháy mắt xông lên đầu. Tại hỏa tích còn chưa trở thành xích dương thế giới chúa tể tuyết nguyệt, thần linh di sản còn không có hiện tại như thế chân quý. Hắn nhớ rõ, cự long dựa vào thần linh để lại đáng sợ vũ khí, đem từ lòng đất leo ra hỏa diễm cự thú chi vương tiêu thành cho tàn. Mà hắn khởi binh trước làm chuyện thứ nhất, liền đem cự long thần linh kho vũ khí ném tới trong hư không. Bây giờ cái này phủ không thành chủ pháo để hắn liền nghĩ tới những thần linh kia vũ khí. Vu sư là muốn trở thành cái thứ hai thần tộc. Mộ Dịch nhìn xem phủ không thành lộ ra một tia giễu cợt, thần linh vĩ đại há lại bọn hắn những này phàm tộc có thể truy đuổi. Hắn lần nữa tụ lực, mục tiêu vẫn như cũ là trận địa bên trong vu sư, hắn ngược lại muốn xem cái tia sắt tảng có thể phát xạ mấy lần vừa rồi năng lượng dòng lũ. Trên bầu trời, hai cái khổng lồ ý chí đang tại uy mắng giao lưu. "Lão sư, cái này thổ dân thế giới chi chủ hẳn là không nắm giữ cái gì không gian quy tắc, chúng ta số một phương án hẳn có thể được." Thanh Xương đại vu sư cùng Hỏa Tích chi vương mỉm nạt rằng co lẫn nhau, mặc dù Thanh Xương đại vu sư còn không có tấn thăng ngũ hoàn đại vu sư, nhưng làm vu sư muốn ngăn chặn trước mắt mị nạt vẫn là không có vấn đề. Có thể, chuẩn bị động thủ đi. Hoàng Ngục Đại Vu sư nhìn trước mắt lịch xạ, khô lâu mặt bên trên nhịn không được lộ ra một tia khinh thường. Nếu như không phải thế giới chi lực gia trì, loại này năm cấp sinh vật căn bản không có tư cách đứng ở trước mặt hắn. Phát giác được Hoàng Ngục Đại Vu sư thái độ, Hỏa Tích Chi Vương lịch xạ lập tức giận không kèm được. Hắn đường đường Hỏa Tích Chi Vương, 1/3 xích dương thế giới chúa tể, lại bị người coi thường. Cái này lục hỏa xương cốt nhìn hắn ánh mắt phảng phất tại nhìn một con lợn, hơi hao chút công phu liền có thể làm thịt hắn ăn thịt một dạng. Lĩnh xã như là mỏ dịch bình thường hít thật dài một hơi, phương biên mấy chục cây số ma lực lập tức hướng hắn trào lên mà đi, mà Hoàng Ngục Đại Vu sư không có một tia cản trở ý tứ. Hắn chậm rãi mở ra không gian kẽ nứt, từ đó xuất ra một thanh xương cốt làm thành đầu dê pháp trượng. Pháp trượng bề ngoài thoạt nhìn rất thô ráp, xương cốt cùng xương cốt ở giữa giống như là liều mạng cùng một chỗ, không có chút nào mỹ cảm. Bất kỳ một cái nào hơi học qua luyện kim thuật vu sư học đồ cũng có thể làm ra so đây càng tinh tế pháp trượng. Nhưng thanh này pháp trượng lại làm cho Lĩnh Xạ lửa giận trong lòng đống nhiên dập tắt. Căn này pháp trượng nguyên vật liệu, toàn bộ đều cùng hắn một cấp bậc 5 cấp sinh vật, mà đầu trượng cái kia đầu dê, càng là tản ra so 5 cấp sinh vật hơi thở càng khủng bố. Quái vật. Lĩnh Xạ trong lòng có chút hoảng sợ nói. Hoàng Ngục đại vu sư nắm pháp trượng, chậm rãi huy động. Từng mai phủ văn từ pháp trượng bên trong xuất hiện, chui vào hư không. Lập tức, mỏ dịp trước người lại lần nữa xuất hiện không gian kẽ nứt, phủ không thành chủ pháo lần nữa để mỏ dịp thay đổi lực quyền đi ứng phó. Mà Lĩnh Xạ đứng ở trước mặt hắn không lúc đích. Hắn thậm chí không có dũng khí vung ra một quyền. Hỏa tích, may mắn a. Hoàng Ngục đại vu sư đột nhiên mở miệng nói, nếu như không phải phủ không thành quá đắt, phổ thông vu sư tập thể tổn thất quá nhiều sẽ bị chân lý nghị hội bắn trách, người hôm nay nhất định sẽ xuất hiện tại ta bản giải phẫu bên trên. Sau một khắc, một cỗ không gian chấn động trong nháy mắt lấy Hoàng Ngục đại vu sư làm trung tâm hướng ra ngoài quyết tán. Mà tại chiến tuyến một bên khác, Thanh Xương đại vu sư trên thân chuyển ra đồng dạng không gian ba động. Bị nạt bước ra một bước, thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Thanh Xương đại vu sư trước người. Hắn bung ra một quyền, che kín bảy rồng năm đấm lóe hào quang sáng chói, những ánh sáng này mỗi một đạo đều là xích dương thế giới xích dương quy tắc hiển hóa, mỗi một đạo đều mang để không gian vặn vẹo đáng sợ nhiệt độ. Thanh Xương đại vu sư nhìn thấy năm đấm, thần sắc không có bối rối chút nào. Hắn cười quái dị nói, "Kiệt tuyệt, đừng nóng đội, đợi chút nữa chúng ta có đánh." Chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh bỗng nhiên xuất hiện tại trước năm đấm, sau đó ầm vang nổ tung, tiếp cận độ không tuyệt đối băng xương phong bạo trong nháy mắt đem Mị Nạt thân hình bao phủ trong đó. Thanh Xương đại vu sư vậy mà hy sinh một cái phân thân dùng để chỉ trệ Mị Nạt công kích. Sau đó, pháp thuật thành hình. Một đạo đen kịt không gian kẽ nứt đột nhiên xuất hiện tại mỏ dịp dưới chân, thiêu đốt lục hỏa xiển xích từ không gian kẽ nứt bên trong rũ ra, như là xúc tu bình thường quấn lấy mỏ dịp hai chân, cũng dọc theo hai chân trong nháy mắt lan tràn đến mỏ dịp toàn thân. Mỏ dịp thân thể chấn động, những này lục hỏa xiển xích liền nổ thành từng đoàn lục hỏa. Trong lòng của hắn có chút khinh thường, muốn kéo hắn đi vào, những vật này cũng không đủ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở cả người bên trên thiêu đốt lục hỏa xương cốt trước mặt. Xương cốt mang theo giọng rêu cợt đối với hắn nói ra, ngu xuẩn, ai nói xiển xích liền nhất định là kéo người. Tấu chương xong, chương 249, Tam Vương chiến nhị vu giới chương 249, Tam Vương chiến nhị vu giới Di Chắt có chút đờ đẫn nhìn xem mọ dịp vị trí, ngay tại xiển xích sụp đổ cái kia một cái chớp mắt. Nguyên bản tại mọ dịp dưới chân không gian kẽ nứt đống nhiên nổi lên, như là cái túi bình thường đem nuốt vào. Cái này, giải quyết. Di Chắt có chút khó tin đường. Đơn giản như vậy liền đem Hỏa Tích Chi Vương mọ dịp chuyển tống đi, thoạt nhìn thật sự là có chút quá loa. Dắt, chớ xem thường thủ đoạn này. Các người cái kia Hoàng Ngục đại vu sư đối không gian quy tắc nắm giữ rất mạnh, chúng ta cái kia rất nhiều xương hào bên trong mang theo không gian chi thần giá hỏa đều không có thủ đoạn hắn cao minh. Làm tiên thế giới chi chủ, chư thần thế giới thần linh, Ú Lì Xẹt đối đãi đại vu sư thủ đoạn muốn so Di Chắt càng thêm xâm nhập. Di Chắt tiện tay đem bí cảnh kẽ nước khép lại, không có Hỏa Tích Chi Vương, tại vị trí này vẫn là hết sức an toàn. Với lại hai cái đại vu sư chiến trường cách bọn họ đều rất xa, Ú Lì Xẹt cũng có thể động thủ. Đợi lát nữa đánh nhau, hẳn là còn có thể vớt điểm tiêu bản vào tay. Số 19 trận địa đối diện tụ tập khá nhiều Hỏa Tích. Những này hỏa tích bên trong không thiếu cấm vệ long võ sĩ, long chú thuật sĩ, loại này tinh anh binh chủng. Những này hỏa tích bên trong tinh anh, về sau tuyệt đối là không xuất bản nữa tiêu bản, vô luận là cất giữ vẫn là nghiên cứu đều là cực tốt. Hỏa tích trong đại doanh, hỏa tích quan chỉ huy nhìn xem đột nhiên biến mất hỏa tích chi vương, sắc mặt có chút âm trầm. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, hỏa tích chi vương hẳn là đem trước mắt mảnh này giống như tường đồng vách sắt thành lũy thành thị hủy đi, sau đó bọn hắn đại quân thẳng vào, trực đảo Hoàng Long. Mặc dù bọn hắn dự đoán rất nhiều loại tình huống, nhưng là hỏa tích chi vương một chiều không phát liền bị vu sư truyền tống đi loại tình huống này là thật tại ngoài dự liệu của bọn họ. Đại nhân, tin tức tốt. Một người mặc màu vàng áo giáp hỏa tích đi vào phòng chỉ huy. Ân. Quan chỉ huy quay đầu nhìn về phía người tới, cổ trục chặt đường. Tin tức tốt gì? Lúc này còn có thể có tin tức tốt. Kim giáp hỏa tích gật gật đầu. Đại nhân, bệ hạ vừa rồi công kích cũng không phải là toàn bộ không có hiệu quả. Căn cứ tiền tuyến hỏa tích quan sát, bệ hạ mặc dù quyền chưa xuất tẫn, nhưng vẫn như cũ có bộ phận vu sư bị bệ hạ quyền tính giết chết. Có hỏa tích nhìn thấy rất nhiều vu sư bạo thể mà chết. Hỏa tích quan chỉ huy hơi sững sờ, lập tức liền vui mừng quá đỗi. Lập tức thông chi tướng sĩ, dựa theo dự bị phương án xuất kích. Hỏa tích quan chỉ huy hành lang quan sát khẩu, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. 35 năm chiến tranh, là thời điểm làm chấm dứt. Hỏa tích chi vương xuất hiện tiêu chí lấy lần này đại phản công đi tới cao trào, đi qua vòng thứ nhất phản công sau, hỏa tích mặc dù đoạt lại đại lượng thổ địa, nhưng tương ứng, vu sư cần ứng phó chiến tuyến cũng rút ngắn rất nhiều. Đạo thứ 2 phòng tuyến bình quân vu sư mật độ so đạo thứ nhất phòng tuyến bao nhiêu rất nhiều, cái này ý vị hỏa tích công phá phòng tuyến độ khó cũng thẳng tắp tiêu thăng. Hỏa tích chi vương phá vỡ phòng tuyến suy nghĩ phá diện, hỏa tích nhóm không thể không tiếp tục trận này tối say thịt một dạng chiến dịch. Trợ giúp đội xe, ta cần các ngươi hỏa lực bao trùm a trận địa, tất cả trợ giúp xe toàn bộ phát sạc. Truyền tấn thủy tinh cầu bên trong truyền ra chiến trường quan chỉ huy mệnh lệnh, điều khiển pháp thuật trợ giúp xe chúng vu sư bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh pháo đài góc độ. Điều chỉnh góc độ có hai cái tác dụng, một cái là để hỏa cầu tinh chuẩn đánh tới cần vị trí, hai là để hỏa cầu phân bố trở nên càng thêm đều, không đến mức hỏa cầu tất cả đều bắn tại địa phương lớn bằng bàn tay. Theo trợ giúp đội xe triển khai trận hình, điều chỉnh tốt góc độ, ba cái đội xe đội trưởng chuyển đạt phát xạ mệnh lệnh. Mục tiêu A trận địa, góc độ 32, khoảng cách 52. 3, 2, 1, phát xạ. Ầm ầm. Ba đội pháp thuật trợ giúp xe,
tổng cộng 54,000 phát hỏa cầu tại trong vòng 30 giây rơi xuống hỏa tích công thành tiên quân trên thân. Cầm thuẫn các võ sĩ dơ cao đại thuẫn, tạo thành thuẫn tường ý đồ ngăn cản cái này đáng sợ hỏa vũ, nhưng 54,000 khỏa cái số này có chút vượt ra khỏi cực hạn của bọn hắn. Vũ sư tại chiến tranh chuyển thành tĩnh tọa chiến hậu không còn có thành kiến chế sử dụng tới bạch phù thủy quân đoàn, những này hỏa tích đều có chút quên, vũ sư là thế nào một chút xíu từ trong tay bọn họ cướp đi thổ địa, là thế nào sử dụng pháp thuật từng mảnh nhỏ thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Ầm ầm. Chiến trường quan chỉ huy nhìn xem trợ giúp đội xe pháp thuật trợ giúp, không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng trợ giúp đội xe, trước lúc này, hắn từ rất nhiều vũ sư trong miệng nghe nói cái này pháp thuật trợ giúp xe đến cỡ nào dùng tốt. Bây giờ xem xét, những này vũ sư cách nhìn thật con mẹ nó đúng. Không được, lần này trở về được cùng phía trên đánh báo cáo, loại này vũ khí tốt được nhiều chọn thêm mua, hiệu quả quá tốt rồi. Trợ giúp đội xe hỏa cầu mưa chỉ có 30 giây, 30 giây sau, hỏa tích cái nhìn kia nhìn không thấy bờ quân đội xuất hiện lần nữa quan chỉ huy trong tầm mắt, tại phía sau bọn họ, to lớn Long Quy đang tại chậm rãi tới gần trận địa. Quan chỉ huy xuất ra một thủy tinh cầu, đối thủy tinh cầu một bên khác vũ sư ra lệnh, đem tiểu chiết xuất pháo lấy ra nhắm ngay mấy cái kia đại gia hỏa. Phàm nhân chiến đấu hừng hực khí thế, mấy vị thần linh chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhàng mấy phần. Trên bầu trời, Hỏa Ngục đại vũ sư tay cầm hải cốt pháp trượng, lấy một đích hai, cũng không rơi vào thế hạ phong. Làm vỡ lòng thời kỳ liền ra đời lão vũ sư, hắn chứng kiến vũ sư đi ra cái nôi, tranh giành tinh không. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp quá nhiều cường đại thổ dân. Những cái kia thổ dân có trời sinh liền là thế giới chi chủ, đối với quy tắc sử dụng liền như là người ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, có thổ dân thì nắm giữ thất lạc giả lưu lại vũ khí, những cái kia vũ khí đáng sợ thậm chí có thể tùy tiện giết chết một cái đại vũ sư, mà có thổ dân dứt khoát liền là thất lạc giả vũ khí sinh vật. Cùng những này thổ dân cường giả so ra, trước mắt cái này hai cái năm cấp thế giới chi chủ thực sự không có gì đặc sắc. Năm cấp thuần huyết cự long hắn đều có tiêu bản, hai cái lây dính cự long huyết dịch mà thành long huyết loại, hắn đều có chút không để vào mắt. Nhìn xem mọ dịch hướng mình vung tới năm đấm, Hỏa Ngục đại vũ sư vung khẽ pháp trượng, một đạo ma lực hộ thuẫn liền vừa vặn đem nó ngăn trở. Một bên khác, lĩnh xạ trên vai năm đầu đồng thời nhắm ngay Hỏa Ngục đại vũ sư, năm đạo màu vàng long tức trong nháy mắt đem Hỏa Ngục đại vũ sư thân hình bao phủ. Nhưng không chờ hắn cao hứng, một cây hải cốt pháp trượng liền từ long tức bên trong nô ra, đem lĩnh xạ một cái đầu lâu đánh tả phi ra ngoài. Sau đó long tức tán đi, Hỏa Ngục đại vũ sư nhìn xem trong tay phong ấn kim sắc hỏa diễm thủy tinh cầu, hài lòng gật đầu. Đem xích dương thế giới xích dương quy tắc dung hợp tiến long viêm, này cũng xem như vật hữu dụng. Lĩnh xạ sắc mặt tâm trầm, cái này long tức liền xem như là cái khác hai cái hỏa tích chi vương đều không gặp qua. Nhưng trước mắt cái này vũ sư lần thứ nhất gặp vậy mà như thế hời hợt cả lại. Hắn có thể khẳng định, nếu như không phải hai đánh một, hôm nay hắn tất nhiên phải bỏ mạng tại cái này. Còn bất động thật sao? Hỏa Ngục đại vũ sư thanh âm đạm mạc nói, ta biết các ngươi hai cái quá khứ quan hệ, cái kia mấy con chạy ra xích dương thế giới cự long ký ức ta xem, nếu như cái kia mấy con cự long không có đến lão niên sinh ốc, vậy các ngươi tại năm đó hẳn là có cái tổ hợp kỹ. Đi qua nhiều năm như vậy, các ngươi là sẽ không, vẫn cảm thấy ta không xứng các ngươi dùng. Nếu như là cái trước, vậy ta liền không khách khí. Nói đi, Hỏa Ngục đại vũ sư thân thể bỗng nhiên bị lớn, vượt qua 100 mét nguyên tố chân thân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể mang theo một trận yếu ớt nguyên tố phong bạo. Hai cái hỏa tích chi vương gặp tình hình này, trong lòng lập tức trầm xuống. Hỏa Ngục đại vũ sư thực lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Lĩnh Sa nhìn về phía Mộ Dịch, nói ra một cái xa xưa xưng hô. Đại ca, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Mộ Dịch nghe vậy sững sờ, đột nhiên phá lên cười, mà khí thế của hắn cũng tại cái này trong lúc cười to bắt đầu không ngừng kéo lên. Hắn nhìn về phía Lĩnh Sa, ánh mắt kiên định nói, tam đệ, tiếp xuống liền giao cho ta. Nói đi, hắn nhào về phía Lĩnh Sa, hai người thân thể tại đụng nhau đồng thời vậy mà dung hợp lại với nhau. Tinh mịn phức tạp màu vàng đường vân từ Mộ Dịch trái tim bắt đầu lan tràn, qua trong giây lát liền đem hắn toàn bộ thân thể nhuộm thành màu vàng. A, đây là Cự Long luyện kim thuật. Hỏa Ngục đại vũ sư nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn, rốt cuộc đã đến hào hứng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này dung hợp bản chất, nó là huyết nhục dung hợp, tinh thần thống hợp, là đem chính mình hết thể hoàn toàn giao phó cho một người khác. Loại dung hợp này có thể cho một cái sinh vật thực lực trong nháy mắt tiêu thăng, thậm chí có khả năng đột phá sinh mệnh tăng cấp. Dung hợp về sau mọi dịp, vô luận đúng thực lực, vẫn là khí thế đều đi tới đỉnh phong. Thời khắc này mọi dịp đã có giết chết Hỏa Ngục đại vũ sư năng lực. Mọi dịp nhìn về phía Hỏa Ngục đại vũ sư, tiếng nói giống như là hai người thanh âm điệt ở cùng nhau. Vũ sư, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi đặt ở ta kim tự tháp đỉnh, làm ta vinh diệu nhất, chân quý nhất chiến lợi phẩm. Có đúng không? Hỏa Ngục đại vũ sư thản nhiên nói, vậy ta đầu là thả lĩnh xạ kim tự tháp, vẫn là thả mỏ dịp kim tự tháp. Mỏ dịp trầm mặc một lát, đột nhiên một cái lắc mình xuất hiện tại Hỏa Ngục đại vũ sư bản thể trước người, nắm đấm vàng chỉ bằng vào man lực cũng có thể làm cho không gian xuất hiện nhỏ xíu cái nứt. Chúng ta sẽ tái tạo một cái kim tự tháp. Chiến tuyến một bên khác, Thanh Xương đại vũ sư cùng Mỹ Nạt đang tại thành tín lẫn nhau soát. Hai người này một cái công một cái thủ, đánh xích dương thế giới bay đầy trời tuyết, phía dưới hỏa tích hướng lên số mấy đời đều không gặp qua tràng diện này. Thanh Xương đại vũ sư giơ cao trong tay pháp trượng, một cái to lớn ma pháp trận trong nháy mắt xuất hiện tại hắn dưới chân. Cách khác trượng vung lên, nương theo lấy long long tiếng vang, một tòa nguy nga băng sơn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, sừng sững bên cạnh hắn. Nhưng mà, ngay tại cái này băng sơn vừa mới hình thành nháy mắt, một cỗ càng bá đạo hơn lực lượng đống nhiên giáng lâm. Mỹ Nạt nắm đấm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nặng nề mà đánh vào băng sơn trên sườn núi. Toàn bộ băng sơn tại không đến một mili giây thời gian bên trong, liền như là bị cự truy đập trúng pha lê trong nháy mắt sụp đổ.
Nhưng Thanh Xương Đại Vu Sư sớm đã thừa cơ chạy trốn tới bên ngoài mấy ngàn mét. Bị Nạt lạnh lùng nhìn xem Thanh Xương Đại Vu Sư, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này Vu Sư thực lực cũng không như mình, chỉ cần mình có thể đánh thực sự, một quyền liền có thể đem hắn đánh chết. Nhưng thay vào đó Vu Sư tựa như cái cá trạch một dạng, mà hắn dùng ra tất cả vũ liếng, nhưng cũng không thể đem một quyền đánh thực. Có thể nói là càng đánh càng bị khuất. Thanh Xương Đại Vu Sư một bên không nhanh không chậm nói, Bị Nạt, ngươi còn muốn tiếp tục không? Trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi trong thời gian ngắn giết không được ta, nhưng nếu như ngươi thời gian ngắn giết không được ta, ngươi liền đối với cục diện chiến đấu không có ảnh hưởng gì. Chân chính quyết định thắng bại chiến trường tại một bên khác đâu. Đối mặt một cái năm cấp thế giới chi chủ, Thanh Xương Đại Vu Sư mặc dù mặt ngoài nhẹ nhàng, nhưng tinh thần thế nhưng là khẩn trương cao độ. Bị Nạt với hắn mà nói liền là Hoan Bùn Man, một quyền xuống dưới, liền xem như Hỏa Ngục Đại Vu Sư cũng không kịp cứu hắn. Bị Nạt trầm mặc không nói, nắm tay phải lần nữa sáng lên hào quang sáng chói. Hắn ngữ khí kiên quyết, vậy ta liền mau chóng giết ngươi, sau đó đi giúp ta đại ca. Đấu chương xong, chương 250, mặt trời lặn vương vẫn chương 250, mặt trời lặn vương vẫn đại nhân vật chiến đấu đối với mặt đất chiến tranh không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hỏa tích quân đội liên tục không ngừng tràn vào Vu Sư thành lũy thành thị, dùng 5 đổi 1 thậm chí 10 đổi 1 chiến tổn không ngừng tiêu hao Vu Sư số lượng. Cái này mua bán đối với Hỏa tích tới nói là lửa. Xích Dương thế giới Vu Sư cứ như vậy nhiều, chết một cái liền thiếu đi một cái. Chỉ cần chết đủ nhiều, Vu Sư chiến tuyến cũng muốn sụp đổ. Vu Sư không phải người máy, quá cao chiến tổn so cũng sẽ để Vu Sư sĩ khí sụp đổ. Vâng. Hỏa cầu nổ tung, ngọn lửa màu đen đem trong ngõ nhỏ cái cuối cùng Hỏa tích chiến sĩ đốt thành tro bụi. Giải quyết xong cuối cùng này một cái địch nhân, Di Chát có chút mệt mỏi tựa ở bên tường. Một cái ô nha từ ngõ hẻm bên ngoài bay tới, móng đuốt bên trong còn đang nắm một viên còn tại bốc lên hơi nước tươi sống trái tim. Rắc, một cái long chú thuật sĩ trái tim, thực lực nhanh đến 3 cấp. Di Chắc tiện tay tiếp nhận, từ trong túi xuất ra một cái chứa chống phân hủy dược tể cái bình, đem trái tim ném vào. Mấy cái đại nhân vật còn không có phải kết thúc chiến đấu ý tứ sao? Di Chắc thuận miệng hỏi. Dưới mắt là khai chiến ngày thứ 14, Di Chắc đã từ trợ giúp đội xe kỹ thuật cố vấn, lâm thời chuyển chức trở thành Bạch Vu Sư quân đoàn khí giới Vu Sư, chủ yếu chức trách vì tại trận địa thì cho những cái kia chết luyện kim Vu Sư tiểu đội sửa chữa phục hồi luyện kim vũ khí. Đó là cái 10 phần nguy hiểm chức vị, bởi vì nó cần du tẩu tại từng cái tiểu đội khu vực phòng thủ ở giữa, tùy thời đều muốn cùng hỏa tích chiến đấu. Mà Di Chắc làm pháp thuật trợ giúp xe người thiết kế, vốn là tư cách yêu cầu bộ chỉ huy thay đổi chức vị, nhưng bộ chỉ huy cấp ra một cái hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện, một khối thổ địa vĩnh cửu quyền tài sản. Thổ địa đối với Vu Sư tới nói là một loại trọng yếu tài phú tích lũy, thổ địa giá trị không chỉ có ở chỗ nó sản xuất, nó phía dưới có cái gì tài nguyên, những này đối với Vu Sư tới nói đều là thứ yếu. Bởi vì loại này vĩnh cửu thổ địa nhất định sẽ không rất lớn, có tài nguyên cũng không bán được giá bao nhiêu tiền. Thổ địa chân chính giá trị ở chỗ, có được vĩnh cửu thổ địa thì tương đương với có được tiến vào cái thế giới này vé vào cửa. Đại Vu Sư chinh phục thế giới về sau, rất nhiều thế giới là không mở ra cho người ngoài, muốn tiến vào những thế giới này, hoặc là gia nhập Đại Vu Sư học viện, hoặc là gia nhập một ít cùng Đại Vu Sư có hợp tác Vu Sư thương hội. Nhưng Vu Sư chỉ cần có một khối vĩnh cửu thổ địa, cái kia tiến vào thế giới truyền tống môn liền vĩnh viễn hướng nó rộng mở. Với lại đầu quy củ này đến từ chân lý nghị hội, bất kỳ một cái nào Đại Vu Sư đều sẽ tuân thủ. Xích Dương thế giới không tính là gì đặc biệt thế giới, nhưng nó nội bộ có thể nghiên cứu địa phương cũng không ít, nhất là dưới mặt đất cái kia phiến người mở đường thí nghiệm trận. Di Chát thời gian 10 năm chỉ thăm dò một phần trong đó, còn có tương đương một bộ phận khu vực chờ đợi hắn đi thăm dò. Rắc, nhanh. U Lì Sẹt nhìn phía xa không ngừng biến hóa thiên tượng, thế giới chi chủ cấp bậc cường giả mọi cử động có thể gây nên thiên tượng biến hóa, cái kia toàn thân lục hỏa lão gia hỏa đã chiếm cứ thượng phòng, chờ hắn đem cái kia hỏa tích chi vương nội tình toàn bộ thăm dò rõ ràng, cái kia hỏa tích liền nên xong đời. Hô, vậy là tốt rồi. Di Chát chống pháp trượng đứng thẳng người, đương thời nhìn hắn đánh hai thời điểm, ta đều vì vị này Hỏa Ngục Đại Vu Sư lau vệt mồ hôi. U Lì Sẹt thản nhiên nói, rắc, cấp 6 phía dưới, văn minh sản xuất thế giới chi chủ cấp bậc cường giả muốn mạnh hơn xa phổ thông thế giới chi chủ, nếu như không phải có thế giới chi lực gia trì, cái này ba cái hỏa tích coi như cùng lên một loạt trận, cũng là bị cái kia lục hỏa xương cốt quất xương cốt mệnh. Ân, cấp 6 phía dưới. Di Chát chú ý tới cái này hạn định từ ngữ, cấp 6 cấp bậc này có cái gì đặc biệt chỗ sao? U Lì Sẹt trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, rắc, cấp 6 thường thường là một đầu lực lượng đường tắt sau cùng đẳng cấp, có thể tới cấp bậc này người, hoặc là đem nào đó con đường đi đến cuối người. Loại sinh vật này bọn hắn lại bước ra một bước, chính là một cái văn minh thủy tổ. Hoặc là loại kia dị bẩm tiên phú thế giới chi tử, loại sinh vật này thường thường trời sinh liền là thế giới chi chủ, loay hoay quy tắc đối bọn hắn mà nói như là hô hấp một dạng đơn giản. Cuối con đường, cấp 6 sinh vật liền là cuối con đường. Di Chát hơi nghi hoặc một chút, cấp 6 phía trên còn có cấp 7, cấp 8, thậm chí trong truyền thuyết cấp 9. Này làm sao liền cuối? Dắt, đến cấp 6, trên lý luận cũng không cần cái gì đặc thù thiên phú. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên, cùng đầy đủ lịch luyện liền có thể đến. U Lì Sẹt ngữ khí hơi xúc động, mà cấp 6 phía trên mỗi cái cường giả đều là thiên phú, cố gắng, thậm chí vận khí đều vượt qua thường nhân hạng người. Kinh nghiệm của bọn hắn không thể phục chế, không có đủ học tập giá trị. Di Chát có chút kinh ngạc, U Lì Sẹt nói lời hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Trở thành cấp 6 vậy mà không cần cái gì thiên phú. Di Chát nhịn không được hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe được những lời này, ta nhớ được không phải cấp 6 ấy nhỉ? U Lì Sẹt phủi hắn một chút, nhàn nhạt trả lời, rắc, vĩnh hằng thần vương. Cái kia không sao, chỉ có thể nói thần vương ánh mắt liền là cao. Đi ra ngõ nhỏ, Di Chát đối diện đụng phải hai cái cấm vệ long võ sĩ, nhìn thấy Di Chát, cái này hai cái hỏa tích lập tức một tả một hữu công tới. Hai thanh ô kim loan đao vạch phá không khí, một thanh nhắm ngay Di Chát cổ, một thanh khác nhắm ngay Di Chát trái tim. Ken. Xì xì xì. Bổ về phía cổ cái kia thanh loan đao bị Di Chát dùng pháp trượng ngăn lại, mà bổ về phía trái tim ô kim loan đao thì tại áo giáp bên trên vạch ra liên tiếp lóa mắt hỏa hoa, cấm vệ long võ sĩ còn phải lại chặn, nhưng một kia ô quang hiện lên, bọn hắn liền thấy được hai cỗ hết sức quen thuộc không đầu thi thể. U Lì Sẹt đem hai cái đầu treo ở bên người, miệng chim hướng lên một đụng, hút trượt một tiếng, như là uống trà sữa bình thường liền đem đầu lâu bên trong đầu góc hút sạch sẽ. Dắt, ngươi nếm thử không, những này hỏa tích đầu góc có thể làm cho thân thể hưng phấn lên. Di Chát khoát khoát tay, tính toán, ta không thích ăn sống. Xuất ra địa đồ, Di Chát chuẩn bị tiến về xuống một miếng tiểu trận. Đột nhiên, một đạo hùng vĩ thanh âm tiến nhập Di Chát cảm giác, trong nháy mắt để hắn thống khổ che lỗ tai. Nhưng thanh âm bất quá là một loại giả tượng, dù cho Di Chát che lỗ tai, thanh âm kia vẫn tại hắn lẩn quẩn bên tai. Đó là tiếng khóc. Nghe được tiếng khóc cũng không chỉ có Di Chát, toàn bộ xích dương thế giới sinh vật đều nghe được tiếng khóc này. Đang tại chiến đấu hỏa tích đột nhiên dừng lại động tác, bọn hắn gần như đồng thời nhìn về phía cùng một cái phương hướng, một cô không có tồn tại bi thương từ nội tâm của bọn hắn tuôn ra. Mà Vu sư thì phần lớn cùng Di Chát một dạng, thống khổ che lốt hai. Hỏa tích chi vương Mỹ Nạt khiếp sợ nhìn về phía chiến tượng một chỗ khác chiến trường, tại trước người hắn mấy cây số bên ngoài, chật vật không chịu nổi thanh xương đại Vu sư thì nở nụ cười. Di Chát bên người, U Lì Sẹt nhìn xem xa xôi chiến trường, bình tĩnh nói, "Dắt, Di Chát, đây là trời khóc, có cái thế giới chi chủ phải chết." Trên bầu trời, Hỏa Ngục đại Vu sư đem hải cốt pháp trượng từ một viên mỏ dịp một cái đầu lâu bên trong rút ra. "Hỏa tích, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi cái này tổ hợp kỹ là thế nào làm được, ta liền để ngươi chết thống khoái một điểm." Hỏa Ngục đại Vu sư thanh âm 10 phần bình tĩnh, đã trải qua hơn 10 ngày cường độ cao chiến đấu, hắn bèn bèn Vu sư bảo phá lạn một chút, trên người xanh lá ảm đạm một chút. Thoạt nhìn ngay cả thương thế đều không có, mà cùng hắn chiến đấu mỏ dịp, giờ phút này lại cơ hồ muốn chết mất. Mỏ dịp năm viên đầu lâu giờ phút này bèn bèn chỉ có một viên hoàn hảo, còn lại mấy quả, không phải là bị nện xẹp, liền là trực tiếp bị xé toang. Trên người hắn màu vàng lân phiến ảm đạm không ánh sáng, mảng lớn lân phiến vỡ vụn, dòng máu màu vàng nóng không ngừng từ đó chảy ra. Xanh lá hỏa ngục trên vết thương của hắn lặng lặng tiêu đốt, mọi dịp năng lực khôi phục tại hỏa ngục tác dụng dưới, hoàn toàn không có hiệu quả. Cho dù đối với thế giới chi chủ tới nói, đầu lâu cũng không tính yếu hại, nhưng đầu lâu làm linh hồn khống chế thân thể trọng yếu thiết điểm, nếu như bị đánh nát, mọi dịp thân thể tất nhiên sẽ có trong nháy mắt mất khống chế. Thời gian này mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với hỏa ngục đại vu sư tới nói, điểm ấy thời gian đầy đủ hắn đem mọi dịp thân thể trái tim hủy đi. Mất đi trái tim, Mộ Dịch sẽ không còn năng lực phản kháng. Mộ Dịch nhìn xem Hỏa Ngục Đại Vu sư, ánh mắt không còn giống như trước đó như vậy kiên định. Quá mạnh, cái này Vu sư thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cường độ tương đương 5 cấp sinh vật thể chất cực hạn thân thể, còn có cái kia vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cùng cái này Vu sư so sánh, hắn đơn giản tựa như là một cái vừa học được chiến đấu hài tử. Hắn phải thua. Đại ca, ngươi muốn từ bỏ sao? Một giọng nói xuất hiện tại Mộ Dịch não hải, đó là Lĩnh Xạ thanh âm. Bọn hắn tổ hợp kỹ bản chất là huyết nhục dung hợp, tinh thần thống hợp, lĩnh xa ý thức chưa hề biến mất, ý chí của hắn một mực tại trợ giúp Mộ Dịch chiến đấu. Huynh đệ của ta phải thua. Mộ Dịch thanh âm tràn đầy đắng chát, Hỏa Ngục đại vu sư thậm chí so với hắn đã từng lật đổ cự long còn cường đại hơn. Hắn vô luận là nhục thể, vẫn là tinh thần, giờ phút này đều đã thất bại. Đại ca, đây là lựa chọn của ngươi sao? Lĩnh xa thanh âm không có phẫn nộ, hai người đều đã trải qua trận chiến đấu này, đều rõ ràng đối diện cái kia vu sư đáng sợ. Bọn hắn giờ phút này tâm ý tương thông. Ta, bại. Mộ Dịch cấp ra hắn đáp lại, mà Lĩnh Xạ cũng cho ra hắn đáp lại. Mộ Dịch thân thể bắt đầu phát ra kim quang, hai bóng người tại kim quang bên trong chậm rãi tách ra. Hỏa Ngục đại vu sư có chút hăng hái nhìn xem một màn này, không ngừng phân tích huyền bí trong đó. Giờ phút này hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Mộ Dịch đã không có lật bàn khả năng. Kim quang tiêu tán, Lĩnh Xạ cùng Mộ Dịch thân ảnh lại xuất hiện trên chiến trường, Mộ Dịch vẫn là dung hợp trước dáng vẻ, mà Lĩnh Xạ thì gánh chịu dung hợp về sau toàn bộ thương thế. "Vu sư, ngươi thắng." Lĩnh Xạ chậm rãi mở miệng nói. "Đúng vậy, cái này rất rõ ràng. Cho nên các ngươi quyết định là cái gì?" Hỏa Ngục đại vu sư nắm pháp trượng, đầu trượng, từng cây hỏa ngục xiển xích quay quanh thành bóng, trong đó phảng phất có vô số phù văn lưu chuyển không thôi. Nếu như Lĩnh Xạ đáp án không phù hợp tâm ý của hắn, cái kia nên đón hắn cũng chỉ có phong ấn. "Nhưng ngươi quá ngạo mạn, vu sư." Lĩnh Xạ đột nhiên nở nụ cười, Hỏa Ngục đại vu sư thì sắc mặt đổi biến, đầu trượng phong ấn thuật trong nháy mắt hóa thành một đạo lục hỏa bình chướng. Lĩnh Xạ nhìn về phía Mộ Dịch, cười to nói, "Đại ca, thần linh vũ khí kỳ thật ta vụng trộm lưu lại một kiện, chỉ tiếc phát động điều kiện của hắn quá gân gà, một mực không có dùng tới." Một cái quang mang từ trong hư không xuất hiện, Lĩnh Xạ thân ảnh tại quang mang bên trong dần dần biến mất, xích dương thế giới vào đông cái kia duy nhất mặt trời cũng trượt xuống tới đất bình tuyến bên trên. Mặt trời, xuống núi. Tấu chương xong, chương 251, Lĩnh Xạ đế quốc hủy diệt một chương 251, Lĩnh Xạ đế quốc hủy diệt một Hỏa Ngục đại vu sư không ngừng gia tăng bình chướng, giờ phút này trùng quanh hắn không gian vị trí bị vũ khí đó khóa chặt. Hắn không cách nào di động, không cách nào đào thoát, chỉ có thể như là một cái bia ngắm bình thường, tùy ý cái kia vũ khí công kích. Nhưng giờ phút này Hỏa Ngục đại vu sư nội tâm nhưng không có hoảng sợ, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua không gian màn che, trực tiếp thấy được cái kia dấu ở kẽ hở không gian bên trong vũ khí. Đó là một viên màu vàng thủy tinh tạo vật, thoạt nhìn như là một tòa tháp nhọn. Nếu như hắn có thể còn sống sót, vậy cái này kiện vũ khí liền là của hắn rồi. Cái này vũ khí giá trị so toàn bộ xích dương thế giới còn lớn hơn. Thủy tinh tháp đã bổ sung năng lượng hoàn tất, một đạo kim sắc quang mang từ ngọn tháp bắn vào hư không, như là thánh quang bình thường đem Hỏa Ngục Đại Vu Sư bao phủ. Kim quang dưới, Hỏa Ngục Đại Vu Sư bình chướng như băng tuyết tan rã. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Đạo kim quang này liên tiếp phá vỡ 36 đạo bình chướng, chiếu ở Hỏa Ngục Đại Vu Sư bản thể bên trên. Trong chốc lát, thảm thiết không giống người giống thanh âm từ Hỏa Ngục Đại Vu Sư truyền ra, nhưng ở cái này giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại có người mơ hồ nghe được. Tiếng cười. Mộ Dịch có chút đờ đẫn nhìn xem một màn này, trước kia ký ức xóa đi bụi bặm, lại xuất hiện ở trong đầu hắn hiện hiện. Lĩnh xạ đế quốc Hỏa Tích Chi Vương, hắn đã từng huynh đệ, thân mật nhất khăng khít chiến hữu. Bọn hắn đã từng đối cự long nhất lên phản kỳ, lại bởi vì quyền lực huynh đệ nghe tưởng. Hiện tại, hắn từ bỏ đế quốc của hắn, từ bỏ tính mạng của hắn, lựa chọn cùng Vu sư đồng quy vu tận. Hắn đã từng tưởng tượng qua rất nhiều loại mình hai vị này huynh đệ tử vong chẳng cảnh, nhưng trước mắt một màn này, lại là hắn ngàn vạn năm từ chưa nghĩ tới. Mộ Dịch khẽ mắt vẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Tranh bá thiên hạ trò chơi nên kết thúc. Kiệt ngay tại Mộ Dịch làm ra giác ngộ lúc, một trận cười quái dị để hắn trong nháy mắt vậy dựng ngược. Cái kia Vu sư còn chưa chết. Kim quang tiêu tán, còn lại một cái đầu lâu Hỏa Ngục Đại Vu sư cười lớn nhìn về phía kim quang đầu ngẩn, giờ phút này trên người hắn Vu sư bảo đã biến mất không thấy gì nữa, cây kia từ rất nhiều thế giới chi chủ xương cốt chế tạo hải cốt pháp trượng, cũng hòa tan hơn phân nửa, mà thân thể của hắn càng là chỉ còn lại có một cái đầu lâu, so với trước đó không biết suy yếu gấp bao nhiêu lần. Nhưng hắn lại tại cười to. Mộ Dịch một cái lắc mình đi vào Hỏa Ngục Đại Vu sư bên người, toàn thân trên dưới tản ra bóng bỏng quang huy. Đã không chết, vậy liền bổ thêm một đao. Nhưng một đạo không gian kẽ nứt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bên trong đưa ra vô số xúc tu đem hắn nuốt vào trong đó. Hỏa Ngục Đại Vu sư bên người không biết lúc nào nhiều một cái đã mở ra bằng da quyển trục, trên quyển trục phát ra khí tức thậm chí có thể làm cho không gian vì đó rung động. Không có nhãn lực đồ vật, còn muốn lãng phí ta một cái chân lý quyển trục. Hỏa Ngục Đại Vu sư ngưng tụ ra một cánh tay, mở ra một đạo không gian kẽ nứt, đi tới cái kia kim sắt thủy tinh tháp chỗ kẽ hở không gian. Đại Vu sư ý đồ đem nó thu lại, lại phát hiện thủy tinh tháp tựa hồ cùng kẽ hở không gian nối liền với nhau. Hắn trong lúc nhất thời lại cầm không đi thứ này. Tính toán, các loại thương thế tốt lên một chút lại đến cầm. Hỏa Ngục Đại Vu sư tán đi cánh tay, trước người trong nháy mắt xuất hiện một đạo không gian kẽ nứt, mà kẽ nứt một bên khác chính là Thanh Xương Đại Vu sư. Mỹ Nạt gặp sự tình không đối, phía sau trong nháy mắt sinh ra một đôi long dực. Chỉ thấy Hỏa Ngục Đại Vu sư vượt qua không gian, còn sót lại khối xương sọ kia thiêu đốt ngập trời ma diễm, như là địa ngục ma thần bình thường giáng lâm tại Thanh Xương Đại Vu sư bên người. Thanh Xương Đại Vu sư cũng không nói nhiều, trong tay băng tinh pháp trượng bung lên, Mỹ Nạt bên người trong không gian liền xuất hiện mấy cái ma pháp trận. Màu xanh băng tinh xiển xích từ pháp trận trong nhô ra, liền muốn đem Mị Nạt trói tại nguyên chỗ. Hỏa Ngục Đại Vu sư một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, cây kia đã nửa thiêu cháy hải cốt trên pháp trượng, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển không thôi, tựa hồ tại nổi lên cái gì khó lường pháp thuật. Mị Nạt có chút không chắc trước mắt hai người này thực lực, trong lòng do dự đến cùng muốn hay không tiếp tục chiến đấu. Sau một khắc, trước người hắn đã nứt ra hai đạo không gian kẽ nứt, năng lượng khổng lồ dòng lũ trong nháy mắt từ đó tuôn ra. Phù không thành chủ pháo sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chủ pháo bên kích trở thành áp đảo Mị Nạt cuối cùng một cây rơm rạ. Hắn đánh gây trên người băng tinh xiển xích, long dực mở ra liền thoát ly phủ không thành chủ pháo phạm vi công kích. Mỹ Nạt nhìn xem áp đủ pháp thuật Hỏa Ngục Đại Vu sư, long khiếu một tiếng, lui về Mỹ Nạt đế quốc vương đô. Hỏa Ngục Đại Vu sư nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục đánh xuống, hắn thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống này Hỏa Tích. Thanh Xương, tiếp xuống ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái kia tên là Mộ Dịch Hỏa Tích bị ta dùng chân lý quyển trục vây ở một chỗ không gian mảnh vỡ 30 năm, cái này 30 năm ngươi đi đem toàn bộ lĩnh xạ đế quốc chiếm lĩnh xuống tới. Mặt khác, trong khoảng thời gian này đem phụ không thành truyền tống môn mở ra, đem vu sư số lượng bổ sung, đừng sợ dùng tiền, cái thế giới này giá tiền đầy đủ. Hỏa Ngục Đại Vu sư thanh âm có chút suy yếu, người mở đường vũ khí đối với hắn tổn thương cực lớn, không có hơn ngàn năm thời gian, hắn chỉ sợ là khôi phục không đến toàn thịnh trạng thái. Nhưng này tòa thủy tinh tháp giá trị đầy đủ đền bù hắn tổn thất. Đi, ta muốn hay không đi mời cái khác đại sư đến giúp đỡ? Lão sư thương thế của ngươi Thanh Xương Đại Vu sư có chút lo lắng nói. Không sao, bất quá là thân thể hủy, tìm chút thời giờ một lần nữa làm một bộ liền tốt. Điểm ấy thương thế còn không đến mức để cho ta ngủ say. Hỏa Ngục Đại Vu sư hời hợt nói, trong khoảng thời gian này ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong liền gọi ta. Thanh Xương Đại Vu sư hơi sững sờ, trong nháy mắt minh bạch sư phụ của mình ý tứ. Hỏa Ngục Đại Vu sư thương thế ngay cả hắn đều cảm giác đến phải ngủ say, lại càng không cần phải nói Mị Nạt loại này thổ dân, mà điểm này hoàn toàn có thể lợi dụng. Thanh Xương Đại Vu sư trong lòng tán thưởng một tiếng, liên tục xưng là. Hỏa Ngục Đại Vu sư gật gật đầu, lập tức liền mở ra không gian kẽ nứt, biến mất trên chiến trường. Đối với mình người học sinh này, hắn vẫn tương đối yên tâm. Đại nhân vật chiến đấu cứ như vậy kết thúc, Hỏa Tích Chi Vương lĩnh xạ bất lạc, Hỏa Tích Chi Vương Mộ Dịch biến mất, mà Vu sư một phương chiến lực cũng là tổn thất to lớn, Hỏa Ngục Đại Vu sư trọng thương trực tiếp để Vu sư đã mất đi chiếm lĩnh thế giới năng lực. Chiến sự tựa hồ muốn lần nữa lâm vào giằng co. Nhưng vượt quá phần lớn người dự liệu là, theo dự liệu giằng co cũng không có xuất hiện. Đại chiến sau khi kết thúc không bao lâu, ở vào Mộ Dịch nội bộ đế quốc Vu sư toàn bộ rút lui tiến vào phủ không thành, đi theo phủ không thành cùng đi đến lĩnh xạ đế quốc. Mị Nạt đế quốc cũng không có đối với cái này làm ra phản ứng gì, Hỏa Tích Chi Vương Mị Nạt đứng tại kim tự tháp đỉnh. Nhìn Hỏa Ngục Đại Vu sư chỗ phủ không thành, hắn đang chờ đợi. Hỏa Ngục Đại Vu sư khí tức càng ngày càng yếu ớt, đợi đến Hỏa Ngục Đại Vu sư khí tức biến mất một khắc này, chính là thổi lên phản công kèn lệnh thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, hắn đến yên ổn một cái hỏa tích nội bộ. Tâm hắn niệm khẽ động, một cái ba cấp hỏa tích liền đi tới bên cạnh hắn.
"Bệ hạ, ngài có gì mệnh lệnh?" Vị nạt mắt nhìn người tới, chậm rãi mở miệng nói, "Mạch Hàn, ngươi dẫn người đi đem Mỏ Dịp Đế quốc tiếp thu a, dưới mắt Mỏ Dịp bị cái kia Vu sư vây khốn, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, đế quốc của hắn tự nhiên muốn làm việc cho ta." "Là..." "Bệ hạ." "Đúng, cái kia gọi Hạ Giặc Hỏa Tích, cùng hắn đứa con trai kia ạ Dù Hạn, ta tiểu chất nữ ạ Cạ Dạ đều mang đến cho ta. Bọn họ đều là chúng ta nhất tộc nhân tài." "Là, bệ hạ." Linh xạ đế quốc theo tòa thứ hai phủ không thành hạ xuống, liên tục không ngừng hợp thành thú quân đoàn từ phủ không thành trung đi ra. Hợp thành thú quân đoàn là tiến công dùng pháo hôi quân đoàn, tại phòng ngự chiến bên trong, những này hợp thành thú cũng không có cái gì đại dụng. Mà những năm này một mực ở vào phòng ngự chiến vũ sư, không biết góp nhặt không biết bao nhiêu hợp thành thú. Bây giờ muốn tiến công, những này hợp thành thú như là hải dương bình thường liên tục không ngừng từ phủ không thành trung tuôn ra. Chiến tranh phi thuyền lại một lần nữa mở ra, Bạch Vũ sư quân đoàn một lần nữa bày trận, Lĩnh Sa Đế quốc Hỏa Tích Chi Vương đã vẫn lạc, mà hắn Hỏa Tích các tướng lĩnh tại hắn vẫn lạc một khắc này, có tương đương một bộ phận đi theo hắn mà đi. Nhưng còn lại tuyệt đại bộ phận Hỏa Tích đều rõ ràng ý thức được một điểm. Xích Dương thế giới sắp biến thiên. Không có Hỏa Tích Chi Vương, chỉ dựa vào bọn hắn những này phổ thông Hỏa Tích nhưng chống đỡ không nổi tới một cái Hỏa Tích Đế quốc. Bọn hắn nhất định phải mau chóng tìm cho mình đến đường lui. Thế là, đại lượng Lĩnh Sa Đế quốc quý tộc trốn đi Mỹ Nạt Đế quốc, những quý tộc này bên trong không thiếu tướng quân, đại thần. Mà những cái kia không có năng lực tiến về Mỹ Nạt Đế quốc phổ thông Hỏa Tích, tại thời gian này thì triệt để sa đoạn. Đại lượng Hỏa Tích quân đội tại không có tướng lĩnh tình huống dưới, số lượng lớn chuyển hóa thành quân phản loạn, giặc cỏ. Những này Hỏa Tích chiến sĩ sức chiến đấu đối với phổ thông bình dân tới nói quả thực là hàng duy đặc kích, phổ thông bình dân dù cho hữu tâm phản kháng, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn phản kháng bất quá là trò đùa thôi. Lĩnh Xạ Đế quốc trong quân đội cũng không ít người đang duy trì trật tự. Thì như bạ lạ xạ cái này Long thú kỵ sĩ đoàn chỉ huy, nhưng đế quốc lớn như vậy, bên ngoài còn có vu sư tiến công, bạ lạ xạ tốn sức toàn lực cũng bất quá bảo đảm lụt xỏ tỉnh cùng quanh mình mấy cái tỉnh trị an. Lớn hơn nữa phạm vi hắn cũng bất lực. Đế quốc hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Người phải ngủ say. Di chắc nhìn xem Ulysses, lông mày nhịn không được nhíu lại. Ulysses trước đó đều là nói ngủ một hồi, mà lần này cho hắn thuyết pháp lại là ngủ say. Cái này rất không tầm thường. Dắt, cũng sẽ không thật lâu, tối đa cũng liền là 10 năm sau a. Ulysses có chút mệt mỏi trả lời. Giờ phút này hắn cùng Di chắc nói chuyện đều là dáng chống đỡ lấy. 10 năm sau Di chắc nhịn không được vuốt lông mày, dưới mắt thời gian này chính là tại Lĩnh Xạ Đế quốc kiếm tiền thời cơ tốt nhất. Không có Ulysses ở bên cạnh, hắn kiếm tiền kế hoạch khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Dắt, ngươi cẩn thận một chút là được. Trận chiến tranh này các ngươi đã thắng, cái kia lục hỏa cốt đầu là tại hố cái kia Hỏa Tích. Ulysses nói chuyện, con mắt dần dần đóng lại, tại mí mắt còn có một tia không có khép lại thời điểm, Ulysses nói ra hắn cuối cùng đề nghị. Dắt, trong khoảng thời gian này chữa chút cho ta Hỏa Tích đầu. Đồ chơi kia hương vị coi như không tệ, gì chắc nghe vậy mặt sầm lại, ngủ say còn không quên ăn. Hắn đem Ulysses thả lại hắn ngày thường ngủ tổ chim, cũng dặn dò bên cạnh thánh thụ tinh linh trong khoảng thời gian này dựa theo bình thường như thế phục thị Ulysses. Đi ra bí cảnh, xa xa Bạch Vũ sư quân đoàn đang tại không ngừng thi pháp. Pháp thuật anh minh cùng Hỏa Tích đều thảm thuận gió nhẹ tiến nhập Di Chát lỗ tai. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía chiến trường chậm rãi bay đi. Tấu chương xong, chương 252, Lĩnh Xạ Đế quốc hủy diệt 2 chương 252, Lĩnh Xạ Đế quốc hủy diệt 2 tại trận này đại phản công trước đó, Lĩnh Xạ Đế quốc liền có 1/5 quốc thổ đã rơi vào vu sư trong tay, tổn thất gần với Mỏ Dịp Đế quốc. Hắc phù thủy tại đế quốc cảnh nội lâu dài tàn phá bừa bãi, để Hỏa Tích bình dân đối đế quốc quan lại tràn đầy không tín nhiệm, mà những cái kia sa đọa phỉ binh càng là tăng lên điểm này. Tại mất đi Hỏa Tích chi vương cái này gần như thần linh lãnh tụ sau, các vu sư hơi chút trở rút, Hỏa Tích bình dân cùng quan lại, quân đội ở giữa mâu thuẫn trong nháy mắt liền bạo phát ra. Cái này khiến Lĩnh Xạ Đế quốc nội bộ những cái kia hữu tâm tổ chức quân đội phản kháng Hỏa Tích triệt để đã mất đi hy vọng. Nhưng rất nhanh, vu sư liền phát hiện loại tình huống này đối với vu sư tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Ầm ầm, màu đen hỏa cầu ầm vang nổ tung, trong nháy mắt đem một cái Hỏa Tích chiến sĩ thiêu thành cho tàn. Mặc áo bào đen vu sư đi bộ nhàn nhã đi tại Hỏa Tích trong doanh địa, trong tay một nửa màu vàng, một nửa màu đen kim loại pháp trượng thoạt nhìn phá lệ quá dị. Đây là một cái Hỏa Tích phỉ binh doanh địa, trên trăm cái sa đoạ Hỏa Tích chiến sĩ chiếm cư ở đây, dựa vào cấp bóc phủ cận hương chấn trải qua tiêu diêu tự tại thời gian. Doanh địa trong lều vải, không ít giống cái Hỏa Tích toàn thân vết thương, đầy người ô trọc, mà tại doanh địa đằng sau, không ít đã tử vong, hoặc là còn lại nữa sức lực giống cái Hỏa Tích trồng tựa như núi nhỏ. Đối với những này Hỏa Tích chiến sĩ tới nói, phổ thông giống cái Hỏa Tích đơn giản liền là tiêu hao phẩm. Hắc Bảo Vu sư tinh thần lực đem hoàn cảnh chung quanh nhìn một cái không sót gì, hắn nhíu mày, hỏa cầu thả ra tần suất trở nên càng nhanh. Có vu sư, có vu sư. Hoảng sợ tiếng kêu tại trong doanh địa quanh quẩn, đem những cái kia còn tại nữ nhân trên người hoạt động Hỏa Tích từ thi bạo bên trong kéo lại. Sa đoạ Hỏa Tích chiến sĩ hốt hoảng cầm vũ khí lên, trên người áo giáp mặc bảy xoay tám lượt ra. Đáng ra tán thưởng chính là, những này Hỏa Tích chiến sĩ mặc dù khi dễ bình thường Hỏa Tích, nhưng ở đối mặt vu sư thời điểm bọn hắn cũng không chút nào e sợ. 7-8 cái Hỏa Tích chiến sĩ từ bốn phương tám hướng hướng Di Chát đánh tới, bọn hắn hai mắt trợn lên, khàn cả giọng, trong tay ô kim loan đao càng là nhanh như thiểm điện. Chết cho ta. Nhưng sau một khắc, một đạo ma lực bình chướng đem bọn hắn loan đao toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Muốn giết ta, mấy người các ngươi cũng không đủ. Hắc Bảo Vu sư thanh âm lười biếng, ngăn trở Hỏa Tích công kích sau, cách khác trượng bung lên, mấy cái màu đen hỏa cầu liền từ không trung hiện hiện, như là sao băng đánh tới hướng mấy cái Hỏa Tích. Ầm ầm. Pháp thuật anh minh che giấu Hỏa Tích kế thảm.
Vu sư doanh địa trung chuyển một vòng, sử dụng pháp thuật vừa tất cả hỏa tích chiến sĩ quét sạch sạch sẽ. Có hỏa tích chiến sĩ gặp sự tình không đối, lập tức liền hướng doanh địa bên ngoài trong rừng rậm chạy trốn. Hắc bảo Vu sư cũng không truy bọn hắn, chỉ là khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười dễ cận. Chỉ chốc lát, một tiếng hét thảm truyền đến, mấy con toàn thân trên dưới che kín kim văn cải máy tấm bọc thép chó săn, miệng đầy là máu từ trong rừng đi ra. Chó săn đi đến Vu sư bên người, nằm dạp trên mặt đất không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, không ngừng còn phát ra vài tiếng định nọt tiếng thê. Vu sư sờ lên đầu của bọn hắn, tiện tay từ trong túi xuất ra mấy đóa cây nấm đút cho hắn nhóm. Sau đó, Vu sư xuất ra một viên thủy tinh cầu, đối nó nhắc tới đường, phật lạc chấn phỉ binh đã quét sạch hoàn thành, quét sạch nhân số 109 người, quét sạch người, Di Chát. Hồi báo xong nhiệm vụ, Di Chát trở về doanh địa, bắt đầu một cái lều vải kiểm tra. Những này phỉ binh đã từng đều là lĩnh xạ đế quốc quân chính quy, bọn hắn doanh địa vẫn là có vơ vét giá trị. Tiến vào ở vào trong doanh địa đại trướng đồng, trong lều vải, mấy con giống cái hỏa tích nằm ở trên giường, trên thân thoạt nhìn không có vết thương, tựa hồ là mới trói tới. Di Chát liếc mắt các nàng, sau đó liền như là không nhìn thấy đồng dạng tại trong lều vải đi vòng vo. Những này phổ thông hỏa tích không tại quét sạch phạm vi bên trong, Di Chát cũng lười lãng phí ma lực. Giống cái hỏa tích nhìn thấy Vu sư, lập tức sợ đến trốn đến lều trại nơi hẻo lánh, có lá gan lớn thậm chí run run rẩy rẩy từ dưới đất lượm đem luôn đao, nhưng lưới đao lại nhắm ngay cổ của mình. Phỉ binh mặc dù là ác ôn, nhưng Vu sư cũng không phải cái gì thiện nhân. Phỉ binh ác các nàng còn có thể lý giải, nhưng Vu sư rất nhiều nghe đồn, nhưng so với địa ngục ma quỷ còn muốn dọa người. Những cái kia bị Vu sư bắt đi hỏa tích, đơn giản tựa như biến thành người khác, nguyên bản đối Vu sư cắn răng nghiến lợi, bị bắt đi về sau liền biến thành Vu sư chó sủ. Loại thủ đoạn này để cho người ta không rét mà run. Lều vải hoàn cảnh rất tồi tệ, rất nhiều cướp bóc tới đồ vật đều bị hỏa tích chất thành một đống. Những vật này bên trong có đại lượng kim tệ, có làm công tinh xảo hỏa nguyên tố bảo thạch, những vật này tại hỏa tích trong xã hội đều là đồng tiền mạnh. Nhưng chúng nó đối với Di Chát tới nói lại không đáng một đồng. Tại những vật này bên trong tìm kiếm một hồi, Di Chát cuối cùng tìm được một kiện coi như vật có giá trị, một cái Vu sư ma pháp túi. Hắn dùng tinh thần lực kiểm tra một hồi trong túi áo đồ vật, túi chủ nhân đã chết đi, dưới mắt cái miệng này túi đã là vật vô chủ, bất luận cái gì Vu sư đều có thể mở ra. Trong túi áo đồ vật không nhiều, ngoại trừ mấy chục khối ma tinh bên ngoài, còn lại liền là một chút hỏa tích tiêu bản còn có mấy quyển bút ký, coi như có chút thu hoạch. Di Chát lẩm bẩm một câu, sau đó bắt đầu tiến về cái khác lều vải tìm kiếm, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn cũng không có ở hỏa tích trên thân dừng lại vượt qua một giây. Cái này Vu sư vì cái gì không giết chúng ta? Một cái giống cái hỏa tích nhỏ giọng hỏi. Bị hỏi hỏa tích lắc đầu, không biết, nhưng ta không có cảm giác hắn đối với chúng ta có cái gì ác ý, hắn xem chúng ta ánh mắt tựa như nhìn, giống như hòn đá, tảng đá. Cái kia không còn gì tốt hơn, ta còn muốn trở về gặp cha mẹ ta. Một cái giống cái hỏa tích thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng vậy mà khóc ồ lên. Nàng đột nhiên nhớ tới, cha mẹ của mình đã bị đám này hỏa tích chiến sĩ giết sạch. Trung quanh hỏa tích thấy thế vội vàng che miệng của nàng, sợ tiếng khóc đem Vu sư lại dẫn đến. Qua thật lâu, một cái giống cái hỏa tích từ trong lều vải thò đầu ra. Toàn bộ doanh địa tịch liêu im ắng, cái kia hủy diệt cả băng phỉ binh Vu sư tựa hồ sớm đã rời đi. Trong bầu trời đêm, Di Chát không nhanh không chậm phi hành. Trên bầu trời, to lớn chiến tranh phi thuyền như là cự kình đồng dạng tại bầu trời nhanh chóng du lịch. Giờ phút này khoảng cách đại phản công đã qua 10 năm, các Vu sư công chiếm lĩnh xạ đế quốc hơn phân nửa lãnh thổ, chỉ có Lục Sở tỉnh cùng nó xung quanh mấy cái tỉnh vẫn còn hỏa tích không chế. Vu sư tiến công tại chiến tranh sơ kỳ hết sức nhanh chóng, 2 năm không đến thời gian liền đạt đến hiện tại lãnh thổ diện tích, quá trình này Vu sư cơ hồ không có nhận đến cái gì ngoan cường chống cự. Đại lượng sa đọa phỉ binh để hỏa tích quân đội sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống, mà thiếu khuyết có chiến lược ánh mắt tướng lĩnh, càng làm cho còn sót lại hỏa tích quân đội bị Vu sư dần dần đánh tan. Nhưng rất nhanh Vu sư liền phát hiện, những cái kia sa đọa phỉ binh muốn so quân chính quy còn muốn buồn nôn. Truyền tống môn lắp ráp đã hoàn tất, nhưng nhóm lửa truyền tống môn cần lượng lớn năng lượng, chỉ dựa vào 2 tòa phụ không thành lò động lực hoàn toàn không đủ để thỏa mãn điểm này. Cho nên Vu sư bắt đầu ở lĩnh xạ đế quốc đại lượng khai thác năng lượng khoáng thạch, dùng để phụ trợ nhóm lửa truyền tống môn. Vu sư không có khả năng mình đi đào quáng, hợp thành thú đầu góc lại không ủng hộ bọn hắn đi đào quáng, cho nên đào quáng nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào Vu sư khu khống chế những cái kia hỏa tích trên thân. Vì duy trì lượng lớn đào quáng nô lệ, Vu sư cần chuẩn bị cơ sở thức ăn, cơ sở trụ sở, mà những này đều cần liên tục không ngừng tài nguyên. Vu sư sẽ không đi trồng trọt, càng sẽ không đi xung làm loa mã cho bọn này nô lệ vận chuyển vật tư, mà những cái kia phỉ binh tồn tại nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng khu mỏ quản vật liệu chuyển vận. Vì giải quyết điểm này, cũng bị để cho mình khu khống chế trở nên càng thêm ổn định, bộ chỉ huy ngừng lại tiến công bước chân, ngược lại đem đại lượng Vu sư dùng làm diệt cướp. Đây cũng là Lục Sở tỉnh những này hỏa tích phản kháng khu còn có thể tồn tại nguyên nhân. Rất nhanh, Di Chát bay đến khoảng cách doanh địa gần nhất một chỗ Vu sư thành thị trên không, từng đạo lưu quang không ngừng sẽ qua. Hiu. Một cái Vu sư từ Di Chát bên người cấp tốc bay qua, mang theo khí lãng để Di Chát nhịn không được mở ra ma lực bình chướng. Đám này Lưu Tinh Đảng, bộ chỉ huy cũng không dưới lệnh cấm quản một chút. Di Chát cao mày đậu đen rau muống đường. Lưu Tinh Đảng là đối với vừa rồi loại kia tốc độ cực nhanh Vu sư xưng hô, bởi vì nó phi hành tốc độ cực nhanh, trên mặt đất nhìn như là sao băng, cho nên liền được xưng hô Lưu Tinh Đảng. Những người này liền là Vu sư thế giới đua xe đảng, tại diệt cấp cái này độ tự do cực cao nhiệm vụ bên trong, những người này liền bắt đầu tại diệt cấp sau khi bắt đầu tranh tài đua tốc độ, dùng làm nhiệm vụ sau khi giải trí. Di Chát nghe nói, những này Vu sư tại Vu sư thế giới còn tổ chức qua phi hành giải thi đấu quy mô còn không nhỏ, tham gia Vu sư nhiều thời điểm có thể có mấy trăm ngàn, mà phần thưởng cũng chỉ có một cái phi hành đại sư vinh dự xưng hô. Từ trên trời rơi xuống, Di Chát xe nhẹ đường quen đi vào thương nghiệp đường phố. Hai bên đường phố, thực lực khác biệt vu sư hài hòa đứng chung một chỗ, cùng nhau bán chiến lợi phẩm của mình. Nhặt nhạnh chỗ tốt là Di Chát xem như Di Chát ham muốn nhỏ, từ rác rưởi bên trong tìm tới một cái ít giá thấp hơn vật giá trị sẽ luôn để cho trong lòng của hắn sinh ra mừng rỡ. Vu sư tuổi thọ dài như vậy, mỗi người bao nhiêu đều có chút yêu thích. Thương nghiệp đường phố không dài, Di Chát rất nhanh liền nhìn một lần, có chút đáng tiếc là hắn không tìm được một cái phù hợp tâm ý đồ vật. Đi đến cuối phố, không thu hoạch được gì, Di Chát chuẩn bị rời đi thương nghiệp đường phố, tìm một chỗ nhìn xem cái kia thằng xui xẻo vu sư bất ký. Đột nhiên, một giọng nói gọi hắn lại. Di Chát đại sư. Di Chát nhìn lại, một cái phù thủy áo bào trắng chính nhìn xem mình. Ái Giạt, đã lâu không gặp. Di Chát kinh hỉ cùng vu sư lên tiếng chào, hắn cùng Ái Giạt từ chợ giúp đội xe phân biệt sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Sắp thực được một khoảng thời gian rồi. Ái Giạt có chút cảm thán, chợ giúp đội xe từ biệt đến có 10 năm. Nói đi, Ái Giạt lời nói xoay chuyển, trong thành có nhà hàng không sai, đại sư phần mặt mũi như thế nào? Nhà hàng. Di Chát cười ha ha một tiếng, vậy ngươi có thể làm tốt chảy máu chuẩn bị, thể chất của ta cũng không thấp. Ái Giạt sắc mặt một bính, hỏng, quên Di Chát là đi thể chất tiến hóa. Sớm biết liền nói tự quán. Nhưng lời nói đều nói đi ra ngoài, hắn cũng không tốt thu hồi, chỉ có thể cười khổ đối Di Chát nói, đại sư ngài nhưng kiềm chế một chút, ta lần này ma tinh toàn áp vào thân thể này bên trên. Dọc theo thương nghiệp đường phố đi có 3-4 km, hai người liền đi vào một nhà không có bảng hiệu nhà hàng trước. Nhà hàng khách nhân đều là vũ sư, những thức ăn kia nguyên vật liệu cũng đều là chút cường đại ma thú, dù cho làm thành thức ăn, Di Chát cũng có thể cảm giác được bọn chúng khi còn sống như thế. Tìm cái bàn tọa hạ, một con cú mèo ma sủng nắm lấy menu đi tới bên cạnh hai người. Ái Giạt mắt nhìn menu, điểm hai đạo phân lượng đủ nhất thì than. Đợi cú mèo sau khi đi, Di Chát dùng tinh thần tin tức cùng Ái Giạt được rẽ, tìm ta có chuyện. Không có việc lớn gì, ta chỉ là nghe được phong thanh, nói bộ chỉ huy gần nhất muốn đối lục sở tỉnh độc thủ. Cho nên tìm đại sư hợp tác một phiên, tiến vào vớt điểm chỗ tốt. Tấu chương xong, chương 253, lĩnh xạ đế quốc hủy diệt 3 chương 253, lĩnh xạ đế quốc hủy diệt 3 tìm ta hợp tác. Di Chát có chút không quá lý giải Ái Giạt ý tứ của những lời này. Ái Giạt một cái bạch phù thủy, đi là quân đoàn tác chiến, như thế nào cùng hắn một cái hắc phù thủy hợp tác? Ai? Đối, liền là hợp tác. Ái Giạt thở dài một tiếng, bắt đầu cho Di Chát giải thích nguyên do trong đó. Đi qua những năm này chiến tranh, bạch phù thủy số lượng kịch liệt hạ xuống, số lượng đã hạ xuống đến trước chiến tranh một nửa. Mà còn lại bạch vu bị bộ chỉ huy tiến hành chỉnh biên, một lần nữa tập kết mấy cái hoàn chỉnh hàng ngũ chiến đấu, mà dư thừa bạch phù thủy thì bị bộ chỉ huy tạm thời phân phối vào sự quản lý của hắc phù thủy danh sách bên trong. Tạm thời thuộc hắc phù thủy. Di Chát kinh ngạc nói, còn có thể làm như vậy? Hắc phù thủy cùng bạch phù thủy kém cũng không phải một chút điểm. Còn không phải sao? Ai ra toán giận nói, nhưng bộ chỉ huy mệnh lệnh chính là như vậy, lần này chỉnh biên, nguyên lai ta trong đội ngũ mấy tiểu tử kia đều bị chỉnh biên tiến vào bạch phù thủy quân đoàn, hết lần này tới lần khác ta một cái đội trưởng bị gom vào hắc phù thủy bên trong, ngươi nói có tức hay không? Di Chát không nói gì, trầm mặc một lát sau, hắn cười an ủi, có lẽ là lao ca ngươi cá thể thực lực mạnh mẽ, bị bộ chỉ huy cho rằng bỏ vào bạch phù thủy trong quân đoàn có chút lãng phí, cho nên liền cho gom vào hắc phù thủy bên trong a. Hắc bạch vu sư tại nhất hoàn thời điểm khác biệt lớn nhất, mà theo vu sư thực lực niên kỷ tăng trưởng, giữa hai bên khác biệt cũng sẽ không ngừng yếu bớt. Cho dù là bạch phù thủy cũng là muốn truy cầu cá thể thực lực. Ai, có lẽ vậy. Ai giật trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, hắn bất quá là cái nhị hoàn vu sư, đối bộ chỉ huy mệnh lệnh không có nửa phần phản kháng chỗ trống. Hắn có chút tự rêu nói, trước kia tại quân đoàn tổng hâm mộ các ngươi hắc phù thủy thu nhập cao, hiện tại ta trở thành hắc phù thủy, xem như cầu nhân đến nhân. Chỉ chốc lát, thịt than đi lên. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu nâu thịt than rán có chút phát cháy, nồng đậm mùi thịt dựa vào hương liệu mùi thơm, để cho người ta nghe liền thèm ăn nhỏ dãi. Áp mở, thịt than nội bộ vẫn như cũ tươi non nhiều chất lỏng. Di Chát đem thịt than đưa vào trong miệng, trong chốc lát, một cỗ hỏa nguyên tố từ thịt than bên trong phóng thích, mãnh liệt trùng kích có Di Chát khoang miệng cùng đầu lưỡi, một cỗ cảm giác kỳ diệu thuận thần kinh tràn vào Di Chát đại não. Cay, thật cay. Di Chát không ngừng nhấm nuốt thịt than, từng tia hỏa diễm từ hắn trong kẽ răng lộ ra. Không lâu, hắn đem nhai nát thịt băm nuốt xuống, thở dài ra một hơi. Hô, một cỗ hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun ra. Di Chát có chút kinh hỉ nói, cái đồ chơi này ăn thật đã nghiền. Tại hắn đối diện, Ái Giạt sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, nghe thấy Di Chát tán mỹ, hắn bất lấy khí lạnh, đồng dạng giơ ngón tay cái lên. Ti, quả thật không tệ. Ti, hắn tìm đến con mèo kia đầu ưng, nhà hàng để cử ướp lạnh thức ăn rượu, đợi rượu đi lên, hắn mở ra nắp bình liền uống một ngụm lớn. Thịt này sắp xếp hương vị là thật có chút kích thích. Nhìn thấy Ái Giạt dáng vẻ chật vật, Di Chát ha ha cười to, lập tức lại cắt đi một miếng thịt bài phóng trong cửa vào. Ti, sát thực đã nghiền. Một bữa cơm ăn đến, song phương đều ăn 10 phần đã nghiền. Đương nhiên, giá tiền cũng 10 phần không ít, hai khối thịt sắp xếp mỗi một khối đều giá trị ngũ ma tinh. Cơm nước xong xuôi, song phương quyết định một cái hợp tác chi tiết. Bởi vì Ái Giạt là lần đầu làm hắc phù thủy, cho nên hành động thời điểm, Ái Giạt cần nghe theo Di Chát an bài. Tới tay đồ vật, song phương là chia 4-6, Di Chát lục, Ái Giạt 4. Kỳ thật cái này chiến lợi phẩm chia, Di Chát đề nghị là chia đôi. Nhưng Ái Giạt khăng khăng muốn đem cái kia một thành coi như Di Chát dẫn hắn thủ lao, Di Chát cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đón lấy. Cũng không biết Ái Giạt nếu là biết, đối diện cái này Di Chát đại sư là cái vừa đánh qua một trận bị diện chiến tranh tân binh vũ sư, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng Ái Giạt tách ra, Di Chát tìm cái phòng ở, chuẩn bị nhìn xem mình tịch thu được cái kia mấy quyển vu sư bút ký. Tòa thành thị này vốn là họa tích thành thị. Chiến tranh bắt đầu sau, trong thành người giàu có hoặc là đảo vong đế quốc khác, hoặc là trốn hướng lục sò, mà còn lại tiểu thị dân thì bị vu sư kéo đi đào quáng. Thế là tòa thành thị này liền thành một tòa thành không, về sau bị vu sư coi là điểm tụ tập. Tìm cái không phòng ở, Di Chắc đem cái kia mấy quyển bút ký đem ra. Những này bút ký tờ thứ nhất đều viết một cái tên, gọi Vít To Ruột, nghĩ đến hẳn là ma pháp túi chủ nhân danh tự. Di Chắc hơi mở ra bút ký, phát hiện những này bút ký mặc dù đại bộ phận độ dài là dùng vu sư văn thư viết, nhưng trong đó có một bản có không ít bộ phận là dùng mật văn viết. Di Chắc trông thấy những cái kia mật văn, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Vu sư sẽ không nhàn không có việc gì dùng mật văn viết bút ký, nhất là một bản bút ký bên trong tuyệt đại bộ phận đều là dùng vu sư văn thư viết thời điểm. Di Chắc đem những cái kia mật văn bút ký kéo xuống đến, rất nhanh, kỳ tích lò luyện liền truyền đến tin tức. Nguyên liệu: Vít To Ruột mật văn bút ký nhưng tinh luyện tin tức, thí nghiệm bản long hóa ma dược phối phương tinh luyện tiêu hao, hai tinh thần lực long hóa ma dược. Di Chắc nhìn xem kỳ tích lò luyện truyền đến tin tức có chút không hiểu, long hóa cùng ma dược cái này hai lần nối liền cùng một chỗ, để hắn có chút sợ không tới đầu não. Long hóa là một loại bá đạo, lại không thể nghịch chuyển huyết mạch biến hóa, loại biến hóa này không cần đồ vật gì phụ trợ, chỉ cần một giọt loài rồng máu tươi liền đủ. Di Chắc lựa chọn tinh luyện. Rất nhanh, một đoàn bạch quang liền xuất hiện ở kỳ tích lò luyện phía trên, dung hợp về sau, liên quan tới long hóa ma dược tin tức trong nháy mắt tiến nhập Di Chắc não hải. Ân, cái này vu sư vậy mà tìm được hỏa tích thức chế long huyết biểu đạt vật chất. Đạt được ma dược phối phương, Di Chắc trong nháy mắt lên tiếng kinh hô, long hóa dược tề hiệu quả rất đơn giản, liền là thông qua phục dụng ma dược để vu sư ngắn ngủi long hóa, thu hoạch được long huyết loại tốc độ cùng lực lượng, cùng bộ phận long hóa khí quan năng lực. Ma dược tiếp tục thời gian là 3 phút, sau 3 phút, ma dược làm mất đi hiệu quả, vu sư đem trở về nguyên bản trạng thái, cũng lâm vào trạng thái hư nhược. Đồng thời, thể chất thấp hơn 100 vu sư, trong 1 tháng không thể lặp lại phục dụng, đạt tới 100 trong 3 ngày không thể lặp lại phục dụng. Cái này ma dược hiệu quả bên trong, trọng yếu nhất liền là câu tiên trở về nguyên bản trạng thái. Long hóa chuyện đáng sợ nhất liền là không thể nghịch chuyển, mà cái này dược tề lại có thể làm được nghịch chuyển long hóa. Cái này cùng đại bộ phận vu sư đối long huyết nhận biết đi ngược lại. Đạt được phối phương, Di Chắc lập tức đem cái kia mấy quyển bút ký nắm bắt tới tay bên trên, bắt đầu cẩn thận lật xem. Càng lộ nhìn, Di Chắc càng tán thưởng vị này tên là Vít To Ruột vu sư trí tuệ. Vít To Ruột thực lực như thế nào, Di Chắc không được biết. Nhưng từ bút ký của hắn đến xem, cái này nhất định là vị đối hợp thành thú, cùng ma dược học 10 phần tinh thông đại sư. Trong đó liên quan tới hỏa tích một chút thí nghiệm, mặc dù có chút vô nhân đạo, nhưng hiệu quả lại hết sức xuất chúng. Hắn tại hỏa tích trong cơ thể một cái tuyến thể trong tế bào, phát hiện một loại đặc thù vật chất. Loại vật chất này có thể ức chế long huyết biểu đạt, thậm chí có thể khiến những cái tiêu biểu đạt long huyết tế bào điêu vong. Tại bỏ đi tuyến thể sau, một cái bình thường hỏa tích rất nhanh liền xuất hiện long hóa đặc thù. Nhưng ở xuất hiện long hóa đặc thù sau, hỏa tích rất nhanh liền xuất hiện tế bào sụp đổ. Loại tình huống này không chỉ có cực hạn phổ thông hỏa tích chiến sĩ, cấm vệ long võ sĩ cũng đều xuất hiện loại tình huống này. Với lại kỳ diệu nhất chính là thực lực càng cường đại hỏa tích, bọn chúng cái này tuyến thể liền càng cường đại, trong cơ thể loại này ức chế long huyết biểu đạt vật chất thì càng nhiều. Cái này cùng hỏa tích càng cường đại, trong cơ thể long huyết càng thức tỉnh hiện tượng hoàn toàn tương phản. Cái này để người ta không thể không cảm thán sinh vật kỳ diệu. Xem hết Vít To Ruột nghiên cứu bút ký, Di Chắc trong lòng tràn đầy cảm thán. Đây là một cái tri thức bản lĩnh cực kỳ thâm hậu, tư tưởng nhưng lại 10 phần sinh động đại sư. Nếu như hắn có thể lần này bị diện trong chiến tranh sống sót, tương lai có lẽ có thể trở thành một cái đại vũ sư. Nhưng đáng tiếc, hắn chết. Liên lập án ghi chép hắn tri thức kết tinh bút ký đều luân lạc tới hỏa tích trong tay. Nếu như không phải Di Chắc đống kia rác rưởi bên trong tìm được ma pháp này túi, nghiên cứu của hắn không có một người biết, cũng sẽ không đối vu sư thế giới sinh ra một tơ một hào cải biến. Ai, thế sự vô thường a. Di Chắc đem mấy cái bản bút ký thu vào, long hóa ma dược cần tài liệu trong tay hắn không có, liên quan tới ma dược kiểm nghiệm chỉ có thể đến truyền tống môn mở ra sau. Nhưng từ những này bút ký đến xem, cái này long hóa ma dược hiệu quả hơn phân nửa không có vấn đề gì, nhiều nhất liền là phục dụng cấm kỵ phía trên cần nhiều thí nghiệm mấy lần. Liên quan tới cái này một đầu, Di Chắc phân thân vừa vặn có thể dùng đến kiểm nghiệm. Cất kỹ bút ký, Di Chắc liền mở ra bí cảnh cái nước, đi tới bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, U Lì Sẹt vẫn tại ngủ say, nhưng ở hắn ngủ say quá trình bên trong, Di Chắc có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn năng lượng ba động tại rõ rệt tăng cường, tính mạng của hắn phóng xạ cũng tại tăng trưởng rõ rệt. U Lì Sẹt thực lực đang tại theo linh hồn thương thế khôi phục dần dần tăng lên. Dù cho không cần Di Chắc hỗ trợ, mấy ngàn năm sau, U Lì Sẹt cũng có thể trở lại thế giới chi chủ thực lực. Bí cảnh bên trong, mấy con bọc thép chó săn đang cùng thánh thụ tinh linh chơi đùa. Những này bọc thép chó săn là phụ không thành phân cho tất cả tham gia diện cấp nhiệm vụ vu sư hợp thành thú. Đương nhiên, tầng kia vỏ bọc thép là Di Chắc thay đổi qua, nguyên bản hợp thành thú cũng không tồn tại trang giáp kim loại tấm, chỉ có một ít cùng cơ bắp kết nối cơ bản. Những năm này, Di Chắc thông qua cựu tinh thương hội tinh luyện rất nhiều cự long luyện kim chế phẩm. Những này luyện kim chế phẩm, có là áo giáp, có là luân đao, có là người thời nay chế tác, có là cổ đại còn xuất lại. Tóm lại, những vật này không có một cái nào là bình thường mặt hàng. Thông qua tinh luyện những vật phẩm này, Di Chắc cự long luyện kim thuật đạt được tăng lên cực lớn. Hắn hiện tại cự long luyện kim thuật tạo nghệ, thậm chí có thể bạo sát hỏa tích luyện kim thuật đại sư. Dù sao những cái kia luyện kim chế phẩm đều là hỏa tích nhất tộc đại sư tác phẩm, dung hợp nhiều như vậy vị đại sư kỹ nghệ, Di Chắc liền xem như chỉ heo, cự long luyện kim thuật cũng nên trở thành bản năng. Bọc thép chó săn trên thân kết nối lấy mấy cây sợi nấm chân quẩn, hợp thành thú sinh mệnh 10 phần ngắn ngủi, mà Di Chắc lại lười nhác một lần nữa chế tác, cho nên hắn liền xin nhờ thế giới nấm dùng sợi nấm chân khuẩn cho những này bọc thép chó săn chuyển vận sinh mệnh năng lượng, tận khả năng kéo dài tuổi thọ của bọn nó. Di Chát đi đến thế giới nấm bên cạnh, khuẩn cán bên trên sợi nấm chân khuẩn co bảo, lộ ra một cái lối đi. Di Chát thuận thông đạo đi tới một cái tràn đầy màu lam huỳnh quang gian phòng cửa sổ, gian phòng bên trong, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam đang tại không ngừng thiêu đốt, mà gian phòng trên vách tường, một bộ Di Chát phân thân tại hỏa diễm phóng xạ dưới không ngừng vỡ vụn tái sinh. Vẫn không thể nào xuất hiện kháng tính sao? Di Chát nhìn xem phân thân có chút thất vọng nói. U Lì Sẹt tại dùng qua cái này đoàn từ dung nham hải bên trong lấy được lam sắc hỏa diễm sau, cho Di Chát đưa ra cái đề nghị, để Di Chát dùng một bộ một cấp phân thân đi tiếp nhận lam sắc hỏa diễm phóng xạ. Hắn nói loại ngọn lửa màu xanh lam này có một loại rất kỳ lạ tính chất, trời sinh nó khắc chế huyết nhục sinh vật, nhưng đối nguyên tố sinh vật, vong linh sinh vật, cơ giới sinh vật những này không có huyết nhục sinh vật tác dụng 10 phần nhỏ bé. Đồng thời thể chất càng cao sinh vật, đối với hỏa diễm phóng xạ kháng tính liền càng cao. U Lì Sẹt bởi vậy phỏng đoán, nếu như một cái sinh vật có thể đối ngọn lửa này phóng xạ sinh ra kháng tính, vậy hắn thể chất hẳn là liền sẽ phát sinh tăng lên. Đây cũng là cái này thí nghiệm tồn tại. Nhưng bây giờ đã qua mấy chục năm, cái này thí nghiệm vẫn là không có mảy may tiến triển. Thế giới nấm điều chỉnh lại một chút phóng xạ lượng, để phóng xạ lượng càng nhỏ hơn một điểm. Là chủ nhân. Tấu chương xong.